Chương 302, cái này không phải liền là lốp xe dự phòng sao? Chương 302, cái này không phải liền là lốp xe dự phòng sao? Nguyên Phỉ Phỉ buông xuống mình cần câu, đi đến Trung Nguyên bên người nói, "Tốt." Tiếp nhận Trung Nguyên trong tay gậy tre, Nguyên Phỉ Phỉ ôm cần câu đứng đấy bất động. "Siêu, cá phát lực." Nàng tranh thủ thời gian lui về sau một bước. Cá vùng vây mấy lần không có bỏ chạy, liền không có lại dùng sức. "Được rồi, ta có thể tự mình tới." Nguyên Phỉ Phỉ đối ở một bên tùy thời chuẩn bị hỗ trợ Trung Nguyên nói. Trung Nguyên gật gật đầu, "Vậy ngươi từ từ sẽ đến, ta đi chiếu nhìn một chút ngươi cần câu, đừng để cá đem ngươi tuyên kéo đi." Nguyên Phỉ Phỉ lên tiếng. Trở lại Nguyên Phỉ Phỉ vị trí, Trung Nguyên vừa tọa hạ liền phát hiện lơn là có động tĩnh. Tranh thủ thời gian nắm chặt cần câu, kéo một phát. Bên trong cá. Lần này thanh âm đặc biệt lớn, ngay cả cần câu đều phát ra chi chi tiếng vang. Lớn. Đầu này càng lớn. Trung Nguyên dùng sức nhấc can, lần thứ nhất không thể nâng lên, dùng càng lớn khí lực sau mới chậm rãi ngẩng lên. Quá điên cuồng. Bên này còn không có giải quyết, bên kia lại lên một con cá lớn. Bên trên cá tốc độ cũng quá nhanh đi. Đây là muốn câu đổ toàn bộ đập chứa nước lao bản tiết tấu sao? Như thế cá lớn tựa như miễn phí đường, hứa ca ngươi cũng đổi chi đại hào cần câu vật lộn cá lớn đi. Ha ha, đợi lát nữa tuyến quấn cùng một chỗ liền càng buồn cười hơn. Nếu ai lại nói nơi này không có cá lớn hoặc Trung lão sư câu không đến, ta liền lấy hôm nay thu hình lại đánh trả bọn hắn. Nhìn thấy Trung Nguyên cùng Nguyên Phỉ Phỉ đều lên cá lớn, Quý Trọng mau đem mình cần câu thu lại, nhường ra vị trí. Nguyên Phỉ Phỉ gặp Quý Trọng tránh ra, lôi kéo cần câu hướng hắn nơi đó đi tới. Dạng này sẽ không đem hai cây dây câu quấn cùng một chỗ. Đặc biệt là hai con cá lớn đồng thời phát lực, chạy cá coi như việc nhỏ, bạo càng coi như thảm rồi. Hai người phân biệt hướng hai bên kéo dài khoảng cách, may mắn Nguyên Phỉ Phỉ cá đã bị Trung Nguyên lẹn qua một trận, hiện tại nàng năng lực trưởng không có chỗ tăng cường. Trung Nguyên đối Bao Lưu Xuyên cùng Quý Trọng nói, giúp Phỉ Phỉ đem cá lấy tới. Bao Lưu Xuyên cùng Quý Trọng lập tức tới ngay hỗ trợ, Quý Trọng cầm chép lưới, Bao Lưu Xuyên vịn cần câu, cùng một chỗ dùng sức về sau nổ. Cá tiếp cận bên bờ, Quý Trọng trực tiếp đem chép lưới cắm vào trong nước, mặc kệ nó phải chăng đã triệt để mỏi mệt. Cuối cùng cứng rắn chép tới. Cá đi lên về sau, Quý Trọng nói, chí ít có 30 cân. Nguyên Phỉ Phỉ lau mồ hôi trâu, đây là ta câu. Bao Lưu Xuyên nói, đương nhiên là tẩu tử công lao lớn nhất, chúng ta chỉ là hơi dựng nắm tay. Chờ Quý Trọng gỡ xuống móc, Nguyên Phỉ Phỉ nói với Trung Nguyên, ngươi câu con cá này, có thể để cho ta thử một chút lưu một chút không? Nhớ phải gọi ta Nhất Thanh nha. Trung Nguyên gật đầu đáp ứng. Thật sự là Trung lão sư bạn gái đoạt hết danh tiếng. Ha ha, Trung lão sư hôm nay sợ rằng muốn bại bởi bạn gái. Rốt cục có người có thể tại đập chứa nước bên trong khiêu chiến Trung lão sư. Về sau chân chính cá lớn cao thủ khả năng chính là Trung lão sư bạn gái. Thật hâm mộ hai người bọn hắn, câu cá đối bọn hắn tới nói giống chơi đùa, cũng không sợ chạy cá cũng không sợ đoạt can, ta nếu là lao bà dám cùng ta đoạt cá lưu, đoán chừng ra đều muốn nhau nhau lật ra. Huynh đệ, nghe ca một câu, điểm được. Trên lầu đây là dự định tiếp bàn sao? 10 phút sau, Trung Nguyên cảm thấy đã tan mất đại bộ phận cá lực lượng, hắn nói với Nguyên Phỉ Phỉ, ngươi đi thử một chút. Nguyên Phỉ Phỉ đi đến Trung Nguyên bên người tiếp nhận cần câu bắt đầu lưu cá. Bởi vì động tác phối hợp, hai người tránh không được có chút thân thể tiếp xúc. Nhìn xem đôi này cộng tác thân mật lại cẩn thận dáng vẻ, trực tiếp ở giữa khán giả lại là một trận sao động. Cảm giác trong lúc lơ đãng, chúng ta lại bị gắn một đợt thức ăn cho chó. Ai, thụ nhiều điểm đi, thụ nhiều thành thói quen. Trong nước cá so với chúng ta còn thảm, Trung đại sư lưu xong sau, hắn bạn gái tiếp lấy đến, thật sự là hâm mộ không đến con cá này sinh hoạt. Bây giờ còn có nữ câu bạn đang nhìn trực tiếp sao? Có muốn hay không tìm bạn tình a? Tương lai ta câu đến cá lớn, cũng cùng ngươi lưu lưu. Thật như vậy nói, ta là nữ câu bạn, còn chưa có bạn trai, nếu như có thể mà nói, về mở chuyện văn đi. Làm cái quỷ gì a? Nơi này là câu cá trực tiếp ở giữa, cũng không phải ra mắt đại hội. Chú ý hành vi của mình. Không biết Trung đại sư trực tiếp ở giữa để nhiều ít nam nữ câu bạn cùng đi tới. Khẳng định không ít, trước đó nhìn thấy một chút cô nương ta đều tự mình liên hệ, mấy cái đều nói đã bị cái khác câu bạn có liên lạc, đang suy nghĩ gặp mặt để cho ta chờ một chút. Anh em, cái này không phải liền là lốp xe dự phòng sao? Lốp xe dự phòng thế nào? Nói không chừng ngươi còn làm không được đâu. Ai nha, quá tàn nhẫn. Chờ Nguyên Phỉ Phỉ lưu cá ổn đã định chưa cá chạy phong hiểm về sau, Trung Nguyên mới trở lại trên vị trí của mình, sau đó mau tới con mồi, vung cột. Chủ yếu là đang chờ cá lớn lúc muốn tốn thời gian, sớm một chút đem can ném xuống cũng có hy vọng sớm một chút bên trong cá. Nếu như không phải phải chờ tới Nguyên Phỉ Phỉ hoàn toàn thu dây sau lại hành động, vậy liền quá lãng phí thời gian. Vung cán vị trí tự nhiên là muốn cùng Nguyên Phỉ Phỉ lưu cá địa phương kéo dài khoảng cách. Nếu là không cẩn thận để dây câu quấy thành một đoàn, vậy coi như lúng túng. Quý Trọng cũng không có giống như Trung Nguyên lập tức vung can câu cá, mà là tại một bên lặng lặng chờ đợi, tính toán đợi đến Nguyên Phỉ Phỉ triệt để giải quyết con cá này sau lại nói. Lại qua 7-8 phút, Nguyên Phỉ Phỉ rốt cục thành công khống chế lại đầu kia cá lớn. Nguyên lai là một đầu lớn vô cùng cá chấm đen. Nhìn xem trong nước bị mình khống chế đại gia hỏa, Nguyên Phỉ Phỉ hưng phấn đến cơ hồ muốn nhảy dựng lên. Đáng tiếc, nàng còn phải chuyên chú vào khống chế con cá này, không thể thật loạn động. Gia hỏa này thật đúng là không nhỏ. Không nghĩ tới hôm nay ta có thể câu được như thế bổng một con cá, ha ha. Nhìn thấy cá đã lật cái bụng, nàng mới thoải mái mà nói chuyện. Trung Nguyên cười hồi đáp, "Ân ân ân, đích thật là ngươi vất vả câu đi lên, từ can đúng chỗ đều là thành quả của ngươi." Nguyên Phỉ Phỉ đắc ý giao cái đầu nói, kia là đương nhiên sự tình. Trực tiếp thời gian nghị luận ở Mỹ, nhìn một cái con cá này lớn bao nhiêu. Trước đó nói qua nếu như Trung đại sư bạn gái có thể câu đi lên lớn hàng liền tặng quà bằng hữu nhanh hành động nha. Ta nhìn thấy có chút fan hâm mộ đã xuất thủ, có ít người vẫn còn không có động tĩnh. Làm như vậy nhưng không đúng rồi, ấn dạng này tính đến, ngày hôm nay đến đưa ra mấy ngàn khối quà tặng phí đâu. Thế nhưng là trung đại sư bạn gái sắp thực xuất lực tức giận a, đây không tính là cống hiến sao? Bất kể nói thế nào, cố gắng của nàng chí ít chiếm một nửa công tích, tặng lễ tranh thủ thời gian a, không phải mặt mũi không nhịn được rồi. Ai bảo ngươi ngay từ đầu liền đánh cược người ta không đi tới? Làm một nữ sinh, ta hy nhìn các ngươi những nam sinh này tuân thủ hứa hẹn. Tiểu tỷ tỷ ngươi là năm nào a? Có hứng thú cùng một chỗ học câu cá a? Ta mới 17 tuổi, ta hiện tại còn không thích hợp, ta phải bận rộn lấy đọc sách đâu. Tình huống gì? Thế mà còn có vị thành niên bằng hữu tại vây xem câu cá. Buổi chiều bưng lòng một chút vì sao không được a? Cá được thành công dẫn dắt đến bên bờ về sau, tiếp xuống đến phiên Bao Lưu Xuyên biểu hiện ra kỹ thuật, đem đầu này bảo bối kéo tới khu vực an toàn, lại dùng cái cân một lượng, ngảo, dòng giá 41 cân, cho đến trước mắt lớn nhất chiến tích. Chương 303, nhìn xem liền biết chương 303, nhìn xem liền biết toàn bộ quá trình từ phát hiện mục tiêu đến cuối cùng cầm xuống, trước sau tốn thời gian không ngắn, Trung Nguyên một mình đối kháng hơn 10 phút sau giao cho Nguyên Phỉ Phỉ tiếp sức tái chiến, tổng cộng dùng vượt qua nửa giờ. Ngay tại công bố thành tích thời khắc, đột nhiên Trung Nguyên bên kia phao lại khắc thường dạng xuất hiện, ôn lại các bằng hữu trực tiếp trợn mắt hốt hoồm. Đây là náo loại nào, hôm nay đây là phát cái gì lũ lụt? Hai vợ chồng cộng tác có uy lực như thế, liên tục không ngừng mà câu bên trên đến như vậy bao lươn cá, chẳng lẽ bọn gia hỏa này không hiểu cái gì gọi thẹn thùng? Không phải nói không chơi được sao? Chuyện này là sao nữa a? Trung đại sư đây là muốn đem vùng nước này tất cả cỡ lớn giống loài trò thanh không hay sao? Ha ha, Hứa tiên sinh chỉ sợ không có cơ hội tham dự a. Nay lại tràn đầy cự hình sinh vật, lưu cho những cái kia cá con tôm không gian đều không có nhà. Ngươi thấy rõ ràng chưa đại sư mình, nghe theo đề nghị của chúng ta cải biến chiến thuật quả nhiên hữu hiệu đi, tin mặc chúng ta chuẩn không sai. Tuyệt đối có huyền cơ. Khẳng định thi triển một loại nào đó lực lượng thần bí. Mắt thấy phao trầm xuống mặt nước, Trung Nguyên quả quyết xách cán, tuyên bố, cá đã mắc câu. Trải qua đọ sức xuống tới, cuối cùng lại là một đầu không sai biệt lắm 10 cân tả hữu cá chấm có quy công cho Nguyên Phỉ Phỉ. Là như vậy, mỗi khi cảm thấy thời cơ phù hợp, Trung Nguyên liền sẽ đem nhiệm vụ chuyển giao cho Nguyên Phỉ Phỉ. Chính hắn thì chuyển di trận địa tiếp tục phân chiến. Mắt thấy cái này một hệ liệt hùng vĩ tràn diện về sau, biết rõ nơi đây đã bị đối phương chiếm lấy, thế là cấp tốc rút lui đến chỗ xa xa đếm thử mới may mắn chi địa. May mắn sử dụng mùi nhử đều là cao cấp phối phương, cho dù hiệu quả không cách nào đạt tới Trung Nguyên khoa trương như vậy, nhưng bảo đảm tiếp tục bội thu vấn đề không lớn. Khó có thể tin, nguyên bản một mảnh thanh tịnh nguồn nước bị sinh sinh cải tạo trở thành cao sản ngư trường. Ban sơ ngẫu nhiên nhỏ tạp binh còn dễ lý giải, trong phạm vi chịu đựng, nhưng sau đó tấp nập hiện thân mười mấy thậm chí 20 cân cấp to con thật sự là quá phận đây này. Nếu như bảo trì trước mắt tốc độ tiếp tục tiến hành tiếp, đêm nay chỉ sợ sẽ có mấy tấn nhiều thu hoạch. Không thể nào. Dù sao buổi sáng dày vò hồi lâu, còn thừa thời gian mặc dù vẫn như cũ hiệu suất cao nhưng còn xa không đủ chèo chống vạn tấn quy mô. Ha ha ha, đừng quên bên cạnh vị kia âm thầm phát lực cao thủ sớm đã tích lũy khả quan chiến tích. Tổng hợp tam phương hợp lực đạt thành này hành động vĩ đại cũng không phải việc khó. Như vậy lửa nóng trạng thái tiếp tục đến trạng vạng tối thời khắc, đi các vị, ta kết thúc công việc, ga bụng bắt đầu kháng nghị đi. Vừa mới qua 5 giờ, Trung Nguyên đề nghị đình chỉ hoạt động cũng chuyển hướng hai vị đồng bạn nói. Nguyên Phỉ Phỉ lập tức hưởng ứng hiệu triệu ném đi trong tay công cụ phụ hòa nói, đúng thế ta cũng đói chết quý trọng, được rồi thu dọn đồ đạc chuẩn bị trở về nhà nấu cơm. Trung Nguyên phản bác nói, không cần phiền phức, hôm nay ở bên ngoài giải quyết là được, bận rộn cả ngày còn muốn vất vả trở về làm cơm tối thực sự quá không thích hợp. Quý trọng đồng ý nói, cũng tốt vậy ta liền cho người yêu thông điện thoại mời nàng sau khi tan việc tới đón hải tử tan học cũng an bài một chút bữa tối chờ chúng ta đến liền tốt tiếp lấy trung trọng điểm đầu hỏi, chúng ta những này thành quả ứng nên xử trí như thế nào tương đối tốt. Quý trọng suy nghĩ một lát cho ra phương án, bán cho tiểu thương khó tránh khỏi hao tổn, chẳng bằng trực tiếp đưa cho hàng xóm càng thực tế chút. Ai lại nói chúng ta đến cùng thu hoạch nhiều ít nha. Trung Nguyên đơn giản trả lời một câu nhìn xem liền biết. Ngay sau đó ba người động thủ xử lý cùng ngày lao động được, nguyên vốn chuẩn bị chỉ có hai cái lưới lồng căn bản không đủ trang bị nhiều như vậy bà bối, quá trình bên trong bị ép nhiều lần tăng phái vật chứa cho đến cuối cùng tổng cộng sử dụng 5 cái lưới lồng mới miễn cưỡng ứng phó được. Đưa toàn bộ đổ đầy con cá khí cụ đều được thuận lợi mang lên bờ về sau, vô luận là Nguyên Phỉ Phỉ hay là Quý Trọng, Bao Lưu Xuyên tất cả đều kinh ngạc không thôi, liền ngay cả trực tiếp trên bình đài đông đảo fan hâm mộ đồng dạng nhìn trợn mắt hốt hoồm. Cái này sao có thể mới 1 tấn cá? Ta nhìn nói ít cũng phải có 1.300-1.400 cân đi. Ta đoán chừng đều có bên trên 1.500 cân. Buổi sáng ít nhất, đại khái là chừng 300 cân, nhưng buổi chiều kia bên trên cá tốc độ đơn giản không ngừng qua. Khẳng định có dòng dã 1 tấn cá, cộng lại chí ít 1.300 cân. Hứa câu bạn một người liền câu đi lên 3-400 cân cá con. Không sai, hứa câu bạn buổi chiều một mực đang không ngừng câu, ta đều nhìn ngây người. Doa người. Thật sự là quá doa người. 5 tiếng bên trong, ba người câu được nguyên 1 tấn cá. Vậy cũng là doa người. Trung đại sư một người một ngày liền có thể câu nhiều như vậy đâu. Ca môn, vậy hắn câu chính là liên dung A, chúng ta bây giờ câu chính là cái này. Làm sao xóa A? Chủ yếu là trước đó đều nói nước này kho không có cá, hiện tại xem ra không phải không cá, mà là tới nơi này câu cá kỹ thuật không được, hay là vận khí không được. Nhiều như vậy cá. Muốn đem bọn nó vận đến đập chứa nước lao bản bên kia cũng là đại phiền toái. Đã quyết định muốn mang về. Kia cũng chỉ có thể tự mình động thủ. Nguyên Phỉ Phỉ canh giữ ở xe bên cạnh, nhìn xem những này cá lấy được. Trung Nguyên cùng Bao Lưu Xuyên, Quý Trọng đem ngư cụ xếp lên xe sau liền bắt đầu hướng đập chứa nước lao bản nhà chuyển cá. Đương đập chứa nước lao bản nhìn thấy Trung Nguyên một giỏ tiếp một giỏ vận chuyển lấy cá lúc, cả người đều ngộng. Chờ tất cả cá bị Trung Nguyên đem đến bên này về sau, đập chứa nước lão bản nói với hắn, Trung đại sư, ngươi có phải hay không vụng trộm tại ta chỗ này thả lưới đánh cá rồi? Tay can một ngày có thể câu mấy trăm cân tình huống rất ít gặp, nhưng cũng không phải là không có. Chỉ cần điều kiện tốt, có thể câu mấy ngàn cân câu bạn cũng không phải không tồn tại. Chỉ là cái này đập chứa nước tài nguyên, ngoại trừ liên dung bên ngoài, cái khác loài cá cũng không nhiều. Muốn dựa vào tay can câu một tấn cá, nếu như không phải dùng lưới đánh cá, thực sự nghĩ không ra còn có biện pháp nào. Thả lưới? Ngươi gặp ở đâu có lưới sao? Bao Lưu Xuyên đối mặt lão bản chất vấn rất bất mãn. Lần trước nói là đánh biển can, lần này trực tiếp lên cao đến lưới đánh cá, không khỏi quá khoa trương. Quý Trọng cũng cùng lấy nói ra, nếu là thật dùng lưới, như thế chia xuống đất phương làm sao có thể chỉ bắt đi lên điểm ấy cá? Lại nói lại không có thuyền, luôn không khả năng bơi lội a. Nếu là xuống nước bơi lặn, các câu bạn còn có thể nhìn không thấy sao? Lần này hắn thật sự câu được hơn 300 cân, làm sao có thể tiếp nhận dạng này hiểu lầm? Trực tiếp thời gian khán giả, để ngươi bình thường quan tâm kỹ càng trung đại sư trực tiếp, không nghe khuyên bảo, phải bị hố. Quản cái gì thả lưới không thả lưới, chứng cứ đều không gặp liền nói. Đúng đấy, trung đại sư sẽ vì mấy con cá chuyên môn đi thả lưới. Hắn lại không thiếu tiền, lần trước tùy tiện thắng 10 bạc đâu. Lão bản này trong lòng sợ là đã mắng lên. Để hắn mắng chửi đi, ai bảo hắn mình đần, còn để trung đại sư thỏa thích câu, hối hận đi. Đối mặt lão bản chất vấn, Trung Nguyên cũng không tính giải thích quá nhiều, chỉ là nói ra, chọn mấy đầu đại mang đi, coi như ngày mai câu cá phí. Đập chứa nước lão bản lập tức cự tuyệt, ngươi còn phải lại đến câu. Trung Nguyên hỏi, không được sao? Đập chứa nước lão bản khoát tay nói, cá lấy được ngươi toàn bộ lấy đi, nhưng ta cầu ngươi ngày mai đừng đến, không đúng, về sau cũng đừng trở lại. Ngươi là cao thủ chân chính, tiếp tục như vậy nữa, cá của ta đều bị ngươi câu hết. Chương 304, cái này còn không nhiều. Chương 304, cái này còn không nhiều. Mặc dù nói hơi cường điệu quá, nhưng theo Trung Nguyên loại này câu pháp, để hắn lại câu một tuần lễ, mình cuối năm đến thiếu 1 vạn cân cá. Này làm sao có thể chịu? Nói cái gì cũng không thể lại để cho hắn tại cái này câu được. Trung Nguyên nhún nhún vai, tốt ta, chúng ta cái này liền đi. Đập chứa nước lão bản có chút kích động nói, đi nhanh lên đi, nhìn thấy ngươi câu được nhiều cá như vậy, ta đều một tháng không ngủ yên giấc. Ai nhìn đều sẽ khó chịu. Chỉ bất quá người lão bản này lộ ra đặc biệt đừng nóng giận. Khả năng thật sự là sợ cái này câu cá đại sư. Về phần hắn có thể không thể ngủ, không có quan hệ gì với Trung Nguyên. Chào hỏi mọi người lên xe rời đi. Bởi vì còn cần xử lý nhóm này cá, Trung Nguyên không có trực tiếp về khách sạn, mà là đi tới Quý Trọng gia. Bọn hắn đến lúc đã qua 6 giờ. Còn tốt lúc này sắc trời coi như sáng sủa. Giống như dự liệu được hôm nay Quý Trọng bọn hắn sẽ trở về đồng thời mang theo một nhóm lớn cá, ăn xong cơm tối các bạn hàng xóm, từ bỏ đi quảng trường khiêu vũ suy nghĩ, đều tại Quý Trọng nhà phụ cận đi dạo. Nhìn thấy bọn hắn trở về, lập tức cùng nhau tiến lên. Làm bộ nói chuyện phiếm, kỳ thực là nghe ngóng giá cả. Mặc kệ những này cá đến cùng bán hay không, dù sao vốn là muốn bán, cũng không cần phải tốn nhiều miệng lưỡi. Trực tiếp so giá thị trường quý 2 khối tiền bắt đầu bán ra. Không lâu, nay 1000 nhiều cân cá liền bị các bạn hàng xóm tranh mua trống không. Tin tức tương đối đến chậm, hàng xóm còn muốn mua Trung Nguyên lưu cho Quý Trọng cá lớn, đáng tiếc bị Quý Trọng miễn cự. Nguyên bản những này cá đều là muốn bán đi đổi tiền, bất đắc dĩ Trung Nguyên quả thực là muốn để lại cho hắn mấy đầu. Không có cách nào đành phải làm theo. Nếu là Trung đại sư cố ý lưu lại, Quý Trọng tự nhiên không nỡ xuất thủ. Hôm nay cá lấy được tổng cộng bán hơn 9000 khối tiền. Trung Nguyên xuất ra một nửa cho Quý Trọng, "Quý ca, đây là ngươi kia phần." Quý Trọng vội vàng chối từ, "Ngươi làm cái gì vậy? Không cần khách khí như thế, ngươi cho ta nhiều cá như vậy, ta đã vô cùng cảm kích, tiền này ta không thể nhận. Ngươi nhận lấy đi, bằng không ta liền thật quá không có ý tứ." Thấy hắn như thế kiên trì, Trung Nguyên đành phải thu lại nói, "Vậy coi như làm đêm nay xin các ngươi ăn cơm tiền đi." "Quý Trọng, một bữa cơm cũng không cần nhiều như vậy a." "Trung Nguyên, ăn bữa ngon, có lẽ cần dùng đến." "Quý Trọng, bình thường là được, mấy trăm khối đầy đủ, đừng phô trương lãng phí." Trung Nguyên kiên trì nói, "Hôm nay thế nhưng là chuyên môn mời mọi người ăn cơm, nhất định phải tốt một chút mới được." "Quý Trọng." Tiếp lấy mọi người rửa tay một cái, Trung Nguyên liền đem Nguyên Phỉ Phỉ cùng Quý Trọng toàn ra từ trong phòng kêu đi ra chuẩn bị cùng đi dặm ăn cơm. "Trung Nguyên, hôm nay chúng ta bán bao nhiêu tiền cá?" La Yêu Nai Đỏ lấy hai cái nữ nhi cười hỏi Trung Nguyên. Trung Nguyên trả lời, "Không nhiều hay không, liền 9000 mà thôi." La Ái Hồng kinh ngạc nói, "Cái này còn không nhiều. So ta một tháng tiền lương đều cao a." Lúc này đang định trước tiên đem còn lại cá lớn nuôi lại ăn, Quý Trọng chen vào nói, "Hôm nay cá con tất cả đều là một mình ta câu lên." La Ái Hồng cười nói, "Ngươi có thể câu nhiều như vậy? Vừa mới ta nghe Phỉ Phỉ nói, những cái kia cá con giống như đều có 400-500 cân, một ngày câu được nhiều cá như vậy à? Lại nói nếu như ngươi thật có thể câu được 400-500 cân, Trung đại sư không đoạt giải cho ngươi 5000 khối sao?" Quả nhiên là lão sư xuất thân người, một câu liền đem vấn đề nhìn thấu thấu. Bất quá Quý Trọng lại không chút hoang mang nói, "Tiền ta không muốn, Trung đại sư đây không phải cho ta những này cá lớn làm đền bù sao?" La Ái Hồng cười hắc hắc hỏi, "Những này cá lớn cộng lại cũng không đáng 5000 khối a. Bằng không ta đi tìm Trung Nguyên đem sai biệt bù lại." Quý Trọng vội vàng nói, "Ngươi cái này bà nương, nói đùa cái gì a, như vậy cũng có thể tùy tiện nói." Mặc dù biết mình thê tử chỉ là nói đùa, nhưng Quý Trọng cảm thấy loại này trò đùa không quá phù hợp. Trung Nguyên cười ha hả trả lời, "Tiền kia khẳng định nếu không trở lại, chúng ta đều đã khi nó là bữa ăn tối hôm nay phí dụng." La Ái Hồng mau nói, "Chớ để ý a Trung Nguyên, ta chỉ là thuận miệng nói." Trung Nguyên cũng cười nói, "Ta biết tẩu tử không sẽ làm như vậy, ngài không phải loại người như vậy." Nói, Quý Trọng dẫn theo cá lớn đi hướng phòng bếp, đồng thời căn dặn thê tử, "La Ái Hồng, đừng chờ ta không tại liền chạy đi cùng Trung đại sư muốn tiền còn lại a." La Yêu mặt đỏ gò má ửng đỏ, nhanh lên một chút đi thả cá đi, một hồi ăn món cơm. Ngươi lại nói nhảm hết bài này đến bài khác, ta cùng bọn nhỏ nhưng trước ăn, không đợi ngươi nhà. Vốn chỉ là một cái nho nhỏ cho đùa, lại làm cho không có bao nhiêu hài hước cảm giác quý trọng nghiêm túc như vậy xem đợi, cái này khiến La Ái Hồng có chút ít sinh khí. Nhìn thấy cái này thằng nam lão công đem thê tử đều giận đến không được bộ dáng, Trung Nguyên cùng Nguyên Phỉ Phỉ đều nhịn không được bật cười. La Ái Hồng bất đắc dĩ nói, đây chính là các ngươi quen thuộc quý ca, hoàn toàn không hiểu được làm sao thưởng thức cho đùa. Nguyên Phỉ Phỉ cười trêu chọc nói, vậy ngươi còn nhất định phải đùa hắn làm gì nha? La Ái Hồng đáp, nhìn hắn đắc ý quên hình dáng vẻ ta liền nghĩ giáo huấn hắn một trận. Ngay tại hai người nói chuyện phiếm ở giữa, Lỗ Lực từ bên ngoài đi vào, này, tới à, chờ một lúc cùng một chỗ ăn bữa cơm đi. Lúc đầu trên đường trở về liền đã hô qua hắn một lần, đã nói qua sẽ mời khách liền không thể đổi ý. Cùng Trung Nguyên bọn người đơn giản chào hỏi về sau, Lỗ Lực thấp giọng nói ra, ha ha, ngươi biết không? Hôm qua chúng ta đi qua câu tiêu cá địa phương xảy ra chuyện. Hắn thần bí hề hề biểu lộ trong nháy mắt hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Cái gì vậy thần bí như vậy a? Đám người hỏi. Đối mặt mọi người lòng hiếu kỳ, Trung Nguyên lộ ra tương đối tỉnh táo, chỉ là nhàn nhạt hỏi. Lỗ Lực nói tiếp thuật, không phải nói hôm nay có 25 vạn câu tiêu tranh tài nhà. Kết thúc sau có người cảm thấy hồ nước bên trong không có thật thả giá trị cao như vậy tiêu cá, liền đề nghị rút khô kiểm tra, mỗi cái tham dự người đều tiếp cận chút tiền tới làm chuyện này, đại khái hơn 2 vạn dáng vẻ. Lão bản không chịu đáp ứng, ngược lại càng thêm kiên định đoàn người quyết tâm. Về sau còn đánh nhau, có người thụ thương thậm chí tiến vào bệnh viện, cảnh sát trực tiếp đem lão bản mang đi điều tra, đoán chừng ít nhất phải mấy chục bạn mới có thể làm được chuyện này đâu. Ngưng tạm, hắn lại tiếp tục nói bổ sung, vẫn là đại sư anh minh, hôm qua liền nhìn ra có vấn đề cho nên lựa chọn từ bỏ dự thi phòng ngừa lãng phí quý giá thời gian a. Trung Nguyên cười khẽ vài tiếng sau hỏi ngược lại, chẳng lẽ là ngươi tiết lộ cho những người khác nội bộ tin tức à? Nghe được lời này, Lỗ Lực vội vàng lắc đầu phủ định, ta mới sẽ không từ tìm phiền phải đâu. Hẳn là cái khác câu cá kẻ yêu thích bằng kinh nghiệm phát hiện chỗ không đúng thôi. Thế thế, Trung Nguyên trấn an nói, nếu như không phải ngươi nổi, liền không cần lo lắng quá nhiều à, sau đó cho dù xảy ra chạm muốn cũng không phải trách nhiệm của ngươi chỗ. Đạt được đối phương cam đoan sau Lỗ Lực yên tâm không ít, nghe ngài quả nhiên không sai, về sau gặp lại kết xù ban thưởng hạng mục vẫn là phải cẩn thận một chút mới được à. Nghe xong Lỗ Lực miêu tả cố sự, mỗi người đều ở trong lòng cảm khái nguyên lai thả câu cũng có thể dẫn phát khó giải quyết như vậy vấn đề. Chương 305, bọn hắn lại còn coi chuyện rồi. Chương 305, bọn hắn lại còn coi chuyện rồi. Trung Nguyên nói với hắn, những cái kia chính quy quản lý cấp cao câu trận vẫn tương đối có thể tin, chỉ cần ngươi nguyện ý dùng tiền mua vé liền có thể hưởng thụ được phục vụ. Lỗ Lực cười khổ hồi phục, được rồi, ta còn là trung thực tại bờ sông chơi chơi thích hơn, tránh khỏi táng ra bại sản đổi đống nhiên mỹ vị thịt cá đâu. Lúc này, vừa mới thu xếp tốt thịt cá trở về Quý Trọng gia nhập vào đối thoại bên trong, thế nào các vị? Cho chuyện cái gì đâu? Thế là Lỗ Lực đem mình vừa rồi biết tất hết thệ từ đầu chí cuối báo cho vị này người mới tới nghe một lần. Hiểu rõ đến chuyện đã xảy ra về sau, tất cả mọi người cho rằng còn tốt không có tham dự vào miễn trừ không cần thiết tổn thương phong hiểm, sau đó dựa theo sự tình thương lượng trước quyết định tiến về phòng ăn đi ăn cơm. Lựa chọn một cái đánh giá cũng không tệ lắm tiểu quán tử làm tụ hội nơi trốn. Điểm đầy bàn thức ăn cũng mới tốn hao 3-4 ngàn nguyên mà thôi. So sánh dưới tiểu thành thị tiêu phí minh hiện thấp rất nhiều. Ăn xong phong phú mỹ thực về sau đám người lại kết bạn tiến về chỗ ăn chơi hưởng thụ hưu nhàn thời gian. Đối với Quý Trọng kia đối bảo bối thiên kim mà nói lần thứ nhất bước vào cờ tờ vờ hoàn cảnh hết sức kích động vui sướng không thôi. Cân nhắc đến bọn nhỏ ngày thứ hai cần đi học bởi vậy một đoàn người tại khoảng 9 giờ rưỡi liền ai đi đường đấy. Lúc rời đi Trung Nguyên cáo chi Quý Trọng vợ chồng, Quý Minh, kế hoạch mang Phỉ Phỉ ngày mai hảo hảo du ngoạn một phen hậu thiên liền trở lại về quê nhà nghe được tin tức này sau Quý Trọng giật nảy cả mình truy vấn, lúc nào trở về. Vừa tới bao lâu a nơi này còn có rất nhiều chưa thăm dò thủy vực đáng giá xem xét sao. Bên cạnh thê tử cũng biểu đạt không bỏ chi tình thỉnh cầu kéo dài dừng lại kỳ hạn để lần nữa thưởng thức bắt cá phong thái. Tiểu nữ hài nhóm cũng không muốn cùng những người bạn mới phân biệt toát ra lưu luyến không rời thần sắc. Trung sư mỉm cười giải thích nói nhất định phải lên đường tiếp tục lưu trình không thể dừng lại quá lâu nếu không có thể sẽ chậm trễ đến tiếp sau đính hôn nghi thức tiến hành an bài. Lúc này bên cạnh thiếu nữ ngượng ngùng túi đầu mỉm cười ngầm đồng ý. Cuối cùng La Ái Hồng đề nghị, tốt đáp vậy theo ý ngươi nhóm, chỉ là kết hôn ngày đó nhất định phải nhớ kỹ sớm thông chi chúng ta à, ngàn bạn không thể tự mình bụng trộm tổ chức chúc mừng điện lễ nha. Nói xong lời này khiến Nguyên tiểu thư càng thêm bắt đầu ngại ngùng. Chờ thê tử phát biểu xong ý kiến đến tiên quý tiên sinh đáp lại, được thôi trước khi lên đường cho chúng ta cái tin chúng ta liền đi tiễn đưa đi. Trung quân gật đầu hứa hẹn, đương nhiên sẽ làm như vậy, dù sao trong khoảng thời gian này nhận được các ngươi chăm sóc chú đáo. Cuối cùng đứng ở một bên nghe nói hết thể Lỗ lao sư mặt mũi tràn đầy thất lạc chi tình tiết hận chưa thể mời đối phương cùng đi lại đi bên bờ sông thử nghiệm nghệ. Hắn cùng quý đồng học hứng thú giống nhau đồng đều rất thích câu cá vận động, thế nhưng là để hắn xuất ra tiền mặt thuê cấp cao đập chứa nước lại là vô luận như thế nào không nguyện ý sự tình. Cho nên gần đoạn thời gian cứ việc bằng hữu nhiều lần xuất nhập tư nhân hồ nước thả câu mình như cũ kiên trì lưu tại tự nhiên dòng sông bên trong chờ mong có cơ hội cọ dùng người khác mở tốt ổ huyệt. Tức là không làm gì được trời không bằng người nguyện trung sư phó vậy mà nhanh như vậy liền muốn cáo biệt nơi đó cao chạy xa bay. Sắp chia tay lúc tất cả mọi người mang khó bỏ tâm tình cáo biệt nhau. Trung Nguyên mang theo Nguyên Phỉ Phỉ cùng Bao Lưu Xuyên trực tiếp trở về khách sạn. Trở lại khách sạn về sau, Bao Lưu Xuyên nói với Nguyên Phỉ Phỉ, "Tẩu tử, hôm nay có nhà treo cái cổ thức quạt điện nhỏ xưởng tìm chúng ta hợp tác, muốn hay không nói chuyện?" Nguyên Phỉ Phỉ có chút ngoài ý muốn, treo cái cổ thức quạt điện nhỏ xưởng. Bao Lưu Xuyên giải thích nói, "Nhớ kỹ hôm nay câu cá lúc người nói nóng, nếu là có cái quạt điện nhỏ liền tốt." Kết quả có mấy nhà loại này quạt điện nhỏ xưởng tại chỗ biểu thị muốn cùng chúng ta hợp tác. Nguyên Phỉ Phỉ cười nói, ta chỉ là tùy tiện nói chuyện, bọn hắn lại còn coi chuyện rồi. Trung Nguyên chen vào nói, chuyện này không tệ, cùng chúng ta đổ đi câu không có xung đột, còn có thể có chút mở rộng phí, mình cũng có thể dùng mấy đài, cả hai cùng có lợi. Nguyên Phỉ Phỉ gật đầu đồng ý, vậy được rồi, ta một hồi chọn mấy nhà thực lực mạnh, chất lượng tốt công ty liên hệ dưới, nhìn xem ai có thể cho ra giá tiền cao hơn. Bao Lưu Xuyên nói, được, ta chờ một lúc trước cùng bọn hắn trò chuyện, sau đó đem danh sách cho người gửi tới. Nguyên Phỉ Phỉ nhẹ gật đầu. Vào phòng, Nguyên Phỉ Phỉ trực tiếp đi tắm rửa. Cả ngày tại bên ngoài thả câu, toàn thân đều là mồ hôi. Nàng tẩy gần một giờ mới ra ngoài. Nhìn thấy vừa tắm rửa xong Nguyên Phỉ Phỉ, Trung Nguyên cười híp mắt nói, hôm nay câu cá lớn tất cả đều là công lao của ngươi, báo đáp thế nào ta đây? Nguyên Phỉ Phỉ mặt đỏ lên, gắt giọng, không nói cho ngươi. Trung Nguyên cười hắc hắc, ngươi cũng không thể để cho ta giúp không ngươi câu nhiều cá như vậy, coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra à? Nguyên Phỉ Phỉ ngượng ngùng đến nói không ra lời, đấu võ mồm nàng không phải là đối thủ của Trung Nguyên, cũng không muốn cùng hắn tranh luận. Gặp Nguyên Phỉ Phỉ trầm mặc, Trung Nguyên thu hồi trò đùa đi tắm rửa. Chờ hắn tắm rửa xong ra, Nguyên Phỉ Phỉ chính đang bận bịu xử lý những cái kia treo cái cổ thức quả xưởng hợp tác công việc, mà Trung Nguyên không quan tâm trả tiền thừa ăn bắt đầu ăn. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Bao Lưu Xuyên dậy thật sớm, chạy tới mua cái hũ canh. Minh liền muốn rời khỏi nơi này, đến uống nhiều một chút. Không phải về sau muốn uống cũng không có cơ hội. Ăn canh sau hắn liền trở về phòng tiếp tục nghỉ ngơi. Trung Nguyên cùng Nguyên Phỉ Phỉ rời giường cũng không có để cho hắn, bởi vì Bao Lưu Xuyên trước khi ngủ đã cho Trung Nguyên phát tin tức, nói mình muốn ngủ thêm một hồi mà đừng quấy dậy. Cả một cái ban ngày, Trung Nguyên cùng Nguyên Phỉ Phỉ không sai biệt lắm đi dạo hết tòa thành nhỏ này thị, đập không ít ảnh chụp lưu niệm. Đến ban đêm mới về khách sạn, Nguyên Phỉ Phỉ bắt đầu thu thập hành lý, chuẩn bị buổi sáng ngày mai rời đi cái này ngắn ngủi cư trú địa phương. Hơn 8 giờ tối thời điểm, Quý Trọng gọi điện thoại tới hẹn Trung Nguyên đi bữa ăn khuya. Đây là tại trong thành cuối cùng một trận, Trung Nguyên đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Trên bàn rượu mọi người trò chuyện rất là thương cảm, Quý Trọng uống thật nhiều rượu. Dạng người như hắn, thật rất hâm mộ Trung Nguyên. Quý Trọng đời này khả năng chỉ có thể ở cái địa phương này vượt qua, mà Trung Nguyên còn có lựa chọn tương lai quyền lợi, có thể lựa chọn con đường của mình. Dĩ vãng, La Ái Hồng tuyệt đối sẽ không để hắn như thế uống rượu. Nhưng đêm nay, nàng không nói gì. Ăn xong cơm, La Ái Hồng chủ động tính tiền, không cho Trung Nguyên tranh nhau tính tiền. Ngay tại mọi người chuẩn bị riêng phần mình trở về lúc, Trung Nguyên nói cho Quý Trọng, tối hôm qua bán cá về sau, cho ngươi lưu lại một cây 72cm cần câu, tại nhà ngươi tạc vật phòng bên trong. Lần sau ngươi lại đi câu cá lớn lúc có thể dùng một chút, đặc chế, co giãn cùng cường độ cũng không tệ. Lời nói này để Quý Trọng cảm động không thôi. La Ái Hồng nguyên bản kế hoạch ngày thứ hai trả lại, nhưng nhìn xem lão công mình dáng vẻ, đoán chừng cũng không cầm về được. Thế là, thực tình thành ý nói cảm ơn về sau, liền dẫn lão công trở về. Sáng ngày thứ hai, Quý Trọng sáng sớm liền đến Trung Nguyên ở khách sạn đại sảnh chờ bọn hắn, cũng không có nói trước thông chi. Trung Nguyên xuống tới phát hiện hắn ở đại sảnh trên ghế salon nghỉ trưa. Đánh thức Quý Trọng về sau, Trung Nguyên hỏi, "Ca, ngươi có phải hay không tới rất lâu?" Một nhìn thời gian, 9 giờ. Quý Trọng rủi rủi con mắt, "Không đến bao lâu, mới nửa giờ." Trung Nguyên đương nhiên không tin, "Ta đều nói trước khi đi sẽ nói cho ngươi biết, sợ ta sẽ lặng lẽ chờ sao?" Chương 306, chúng ta đều là nông thôn đến đổ nhà quê. Chương 306, chúng ta đều là nông thôn đến đổ nhà quê. Quý Trọng cười cười nói, cũng không phải sợ ngươi chạy, là sợ đến lúc đó đuổi không kịp ngươi. Trung Nguyên bất đắc dĩ nói, ta lại không cần phải gấp gáp đi đường, cùng lắm thì cao hơn nhanh trước ta chờ ngươi. Quý Trọng, không nói những thứ này, lần này ngươi muốn đi chỗ nào dù lịch câu? Còn sẽ tới chúng ta nơi này sao? Trung Nguyên nói, đi Mân Tỉnh. Quý Trọng kinh ngạc nói, bên kia. Trung Nguyên hiếu kỳ nói, thế nào? Quý Trọng gật gật đầu, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ đi địa phương khác, định tìm bên kia đồng học giúp ngươi chiếu cố cho, nhưng đi Mân Tỉnh ta liền không ai nhưng tìm. Trung Nguyên an ủi, cảm ơn ngươi hảo ý, chúng ta vốn chính là tùy tiện chơi bừa, không muốn chuyên môn phiền phức người khác, đến bên kia hẳn là cũng có nhiệt tâm câu bạn chiêu đãi chúng ta. Quý Trọng gật đầu, cũng là, bên kia khẳng định có bằng hữu tiếp đãi ngươi. Nói dứt lời, mọi người đã đi ra khách sạn. Đến bãi đỗ xe, Trung Nguyên một bên chứa lên xe một bên nói, không cần tiễn a. Quý Trọng xuất ra một điếu thuốc lá bỏ vào Trung Nguyên trong xe, không tiễn, không nỡ. Thuốc lá này ngươi giữ lại rút. Trung Nguyên cười tiếp nhận, thành, chờ ta kết hôn lúc ngươi nhất định phải tới. Quý Trọng cười nói, yên tâm, hồng bao đều chuẩn bị tốt, không chỉ có kết hôn, ngay cả hài tử ra đời đều có. Nguyên Phỉ Phỉ nghe nói như thế, lập tức xấu hổ đỏ mặt. Cùng Quý Trọng cáo biệt về sau, một đoàn người theo địa đồ lên xa lộ, thẳng đến Mân Tỉnh mà đi. Từ nơi này xuất phát đến Mân Tỉnh đại khái cần hơn 5 giờ. Nửa đường làm sơ nghỉ ngơi, chừng 3 giờ chiều tiến vào Mân Tỉnh giới bên trong. Nhưng bọn hắn cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục lái về phía trước. 8 giờ đêm, rốt cục đến mục đích. Mười mấy tiếng đường dài điều khiển, Trung Nguyên cùng Bao Lưu Xuyên mệnh muốn chết rồi, lập tức tìm khách sạn vào ở nơi này cùng lúc trước Quý Trọng chỗ thành thị hoàn toàn khác biệt, là cái đại đô thị. Nhà cao tầng san sát, ánh đèn lấp loé loa mắt. Đứng tại khách sạn 5 sao cửa sổ sát đất trước, Nguyên Phỉ Phỉ hưng phấn cầm điện thoại di động không ngừng chụp ảnh. Leng keng, có người ấn chuông cửa. Vừa tắm rửa xong, Trung Nguyên nhanh đi mở cửa. Chỉ gặp Bao Lưu Xuyên đứng tại cửa ra vào. Trung Nguyên hỏi hắn, không phải nói mệnh chết muốn nghỉ ngơi sao? Tại sao lại chạy tới chỗ này? Bao Lưu Xuyên đắc ý cười lên, không ăn một chút gì sao có thể ngủ được? Ta vừa mua một chút bên này quà vặt. Vừa nói, còn đem trong tay dẫn theo hai cái túi tại Trung Nguyên trước mặt lung lay. Quà vặt à? Vậy liền tiến đến cùng một chỗ nếm thử đi. Trung Nguyên nói. Bao Lưu Xuyên, có được hay không? Trung Nguyên, Phỉ Phỉ còn tại cửa sổ sát đất chỗ ấy chụp hình chứ, không có vấn đề. Bao Lưu Xuyên lúc này mới vào phòng. "Tẩu tử, mang cho ngươi quả vặt tới." Nguyên Phỉ Phỉ để điện thoại di động xuống, "Quả vặt?" "Thứ gì?" Bao Lưu Xuyên thần khí nói, "Sa huyện quả vặt." Nghe xong lời nói này, Nguyên Phỉ Phỉ mắt trợn trắng, "Ta không ăn, trước kia lúc đi học ăn xong nhiều, hiện tại vừa nhìn thấy Sa huyện quả vặt liền không thấy ngon miệng." Trung Nguyên cao mày nhìn xem Bao Lưu Xuyên, "Anh em, ngươi là hồ đồ rồi a. Tới chỗ này mang cho ta Sa huyện quả vặt." Khỏi cần phải nói, Trung Nguyên ở trường học cùng đi làm lúc ăn Sa huyện quả vặt tuyệt đối so Nguyên Phỉ Phỉ hơn rất nhiều. Nhất là công việc về sau, có khi lười nhác nấu cơm liền ăn Sa huyện quả vặt. Chớ nói chi là chỗ nào tìm không thấy Sa huyện quả vặt. Chuyên môn chạy chỗ này ăn cái này. Thật không biết ngươi đang suy nghĩ cái gì. Các ngươi đều ăn đến không chính cống. Bao Lưu Xuyên khoe khoang nói, chính tông Sa huyện quả vặt, hương vị khẳng định nhất lưu. Sau đó hắn liền mở ra một cái đóng gói canh uống. Chỉ uống một ngụm liền ngừng. Trung Nguyên hỏi, không tốt uống. Bao Lưu Xuyên trả lời, không phải là không tốt uống, liền là không bằng cán tỉnh canh dễ uống. Nói là cái hũ canh, khác biệt cũng quá lớn. Trung Nguyên cười nói, đây chính là bản địa đặc sắc, ngươi muốn thật uống đến cùng cán tỉnh giống nhau như lúc cái hũ canh vậy liền kỳ quái. Bao Lưu Xuyên có chút thất lạc, vậy cái này mà chân chính địa phương quả vật đến cùng là cái gì đây? Trung Nguyên nói, đặc sắc quả vật ta không rõ ràng lắm, bất quá món ăn nổi tiếng ta biết. Bao Lưu Xuyên tò mò hỏi, là cái gì? Trung Nguyên đáp, Phật Ngại Tường. Bao Lưu Xuyên nghe xong kích động, nghe nói qua nhưng chưa ăn qua, chúng ta bây giờ tìm một chỗ thử một chút. Trung Nguyên lắc đầu, hiện tại thời gian này có thể tìm tới mới là lạ. Ngày mai đi. Hôm nay ngươi liền đối phó ăn ngươi Sa huyện quả vặt, ăn xong tốt ngủ sớm một chút. Các ngươi không ăn sao? Bao Lưu Xuyên hỏi, ta cảm thấy những này bánh bao hấp còn rất khá. Trung Nguyên khoát tay nói, ngươi về ngươi gian phòng của mình ăn đi, ta cùng Phỉ Phỉ đều không ăn. Bao Lưu Xuyên thở dài, sớm biết liền không mua nhiều như vậy. Xem ra, hắn đối với mấy cái này quả vặt cũng không có gì nhiệt tình. Ngược lại không phải là không thể ăn, mà là nghĩ đến Phật Nhạy Tường đã cảm thấy những vật này thực sự bình thường. Lần thứ nhất ở cao cấp như vậy khách sạn 5 sao phòng, Nguyên Phỉ Phỉ bởi vì quá hưng phấn đều nhanh muốn không ngủ được. Trung Nguyên cũng không nói chuyện, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem nàng. Nguyên Phỉ Phỉ phát hiện Trung Nguyên ánh mắt, có chút thẹn thùng cười cười, ta như vậy có phải hay không lộ ra rất nông dân. Trung Nguyên an ủi nàng nói, tuyệt không thổ, ta cũng lần thứ nhất ở dạng này rượu cửa hàng, cảm thấy rất đáng nghiền, nhưng ở trước mặt ngươi ta phải giả ra thấy qua việc đời dáng vẻ. Nguyên Phỉ Phỉ đột nhiên khanh khách nở nụ cười. Trung Nguyên hỏi, ngươi làm sao cười thành dạng này? Nguyên Phỉ Phỉ giải thích nói, ta nhớ tới chúng ta quê quán một câu thổ ngữ. Trung Nguyên truy vấn, lời gì? Nguyên Phỉ Phỉ cười nói, chúng ta đều là nông thôn đến đổ nhà quê. Tốt lâu không nghe được như thế hương thổ lời nói, Trung Nguyên nhịn không được cười ra tiếng. Nguyên Phỉ Phỉ đi theo hắn cùng một chỗ cười thật lâu. Trung Nguyên trêu ghẹo nói, lần sau đi càng lớn thành thị liền ở phòng tổng thống đi. Ra chơi cũng không phải là vì tiết kiệm tiền. Mặc dù tiền kiếm không thể tùy tiện phung phí, ngẫu nhiên xa xỉ một chút ngược lại cũng chưa chắc không thể. Nguyên Phỉ Phỉ lại nói, đây cũng quá phô trương lãng phí a. Trung Nguyên nói, không có việc gì, chỉ cần ta nhiều câu mấy con cá, một ngày tiền phòng chẳng phải kiếm về nhà. Nguyên Phỉ Phỉ nghịch ngợm le lưỡi cười. Sáng sớm hôm sau, Trung Nguyên sau khi đứng lên cho Bao Lưu Xuyên gọi điện thoại. Tên kia thế mà đã sớm ra ngoài tìm quả vật đi. Trung Nguyên bất đắc dĩ đi ra ngoài cùng hắn hội hợp. Huynh đệ, thì tống. Đây mới thật sự là nơi đó đặc sắc. Vừa thấy được Trung Nguyên, Bao Lưu Xuyên lập tức xuất ra hắn phát hiện quay quang. Nhớ tới hôm qua Nguyên Phỉ Phỉ nói câu nói kia, Trung Nguyên không khỏi cười. Bao Lưu Xuyên không hiểu đâu, ngươi cười gì vậy? Không đúng sao? Trung Nguyên nói, đúng đúng đúng, ta không nói không đúng. Bao Lưu Xuyên hỏi tiếp, vậy ngươi cười gì vậy? Trung Nguyên, không có gì, ta chẳng qua là cảm thấy sáng sớm ăn bánh trưng có chút nặng khẩu vị, vẫn là muốn ăn thanh đạm chút. Bao Lưu Xuyên lập tức nói sớm đi, phía trước liền có nhà đặc sắc bữa sáng cửa hàng, cái gì cũng có, chúng ta đi qua đi. Ăn xong điểm tâm, Trung Nguyên về trước khách sạn, bắt đầu tìm kiếm phụ cận đập chứa nước kế hoạch câu cá địa điểm. Chương 307, xem ra nàng không quá am hiểu câu cá. Chương 307, xem ra nàng không quá am hiểu câu cá. Về đến phòng, Bao Lưu Xuyên hỏi Trung Nguyên, lão huynh, từ buổi sáng ta liền vẫn có nghi vấn. Trung Nguyên nói, có nghi vấn gì? Bao Lưu Xuyên hỏi, nơi này có thích hợp câu cá địa phương sao? Ven biển thành thị, mọi người bình thường ăn đều là hải ngư, có cá nước ngọt nhưng câu sao? Trung Nguyên cười giải thích nói, chính là bởi vì nó gần biển tất cả mọi người thích ăn hải ngư, mới cố ý tới câu cá nước ngọt. Bao Lưu Xuyên nghi hoặc, đây là vì cái gì? Trung Nguyên giải thích một phen, bên kia chủ yếu là cá nước ngọt, nuôi trong nhà hồ nước 2-3 năm đến thành một lần nước bùn, tốt một năm liền phải rút khô một lần nước, muốn bắt đến cá lớn đều không có địa phương nào. Liền xem như tại đập chứa nước bên trong, cách mỗi mấy năm cũng phải kéo một lần lưới, liền xem như chút năm tháng lâu dài đập chứa nước cũng là vài chục năm kéo lần trước. So sánh dưới nơi này rất nhiều đập chứa nước vài chục năm nay không có triệt để thanh lý qua, có thể được xưng là chân chính tàng long ngọa hổ chi địa. Nghe lời nói này, Bao Lưu Xuyên rất là hưng phấn. Cái này nghe vào thật hăng hái. Nếu là mỗi ngày trực tiếp câu cự vật, chúng ta fan hâm mộ khẳng định sẽ cao hứng phi thường. Trung Nguyên thúc giục hắn, nếu biết fan hâm mộ sẽ thích, còn không nhanh đi tìm có thể câu cá đập chứa nước. Nếu như thuận lợi hôm nay chúng ta nói không chừng liền có thể xuất phát đâu. Sau đó hai người tại trên địa đồ tìm kiếm lên đập chứa nước vị trí. Sau đó lại đi lên tìm, cái nào đập chứa nước có thể để cho chúng ta câu cá. Bên này mấy cái đập chứa nước có vẻ như đều mở ra câu cá, chỉ là giá cả không rẻ. Tìm một hồi lâu về sau Bao Lưu Xuyên nói với Trung Nguyên. Trung Nguyên, nhiều tiền điểm không quan hệ, chỉ cần có thể câu là được. Lúc này Nguyên Phỉ Phỉ chen vào nói, ta phát hiện cái gọi Thiên Cương vị đập chứa nước địa phương, cách chúng ta chỗ này thật gần. Trên mạng nói nó trước kia là cung cấp nước kho,
hiện tại đối ngoại mở ra, một ngày 500 khối tiền liền có thể câu. Trung Nguyên, một ngày mới 500 khối. Cái này vẫn rất lợi ích thực tế a. Còn chờ cái gì, tranh thủ thời gian lên đường đi. Xe trong cốc sau sớm liền chuẩn bị xong nguyên bộ câu cá công cụ, ba người vội vàng xuống lầu. Đến đến ga ra tầng ngầm, bọn hắn cấp tốc khởi động ô tô, thẳng đến trời cương vị đập chứa nước mà đi. Xuất phát lúc cũng chưa một lắm, đại khái khoảng 8 giờ. Nhưng vừa vặn đuổi kịp sớm cao phong thời kỳ. Trên đường đặc biệt chen chúc, nguyên bản nửa giờ đường xe vị trí, mở hơn 1 giờ. Đến mục đích lúc đã hơn 9 giờ rưỡi. Bọn hắn tại đập chứa nước nhân viên quản lý trong viện dừng xe lại. Lúc này một vị đại thúc đi tới hỏi thăm, các ngươi đến câu cá thật sao? Nhìn thấy Trung Nguyên sau khi gật đầu nói tiếp, nơi này là theo trời thu phí, từ giờ trở đi cũng coi như toàn bộ ngày 500 nguyên, mai cho đến 5 giờ chiều. Mặc kệ có thể hay không câu đi lên cá đều cái giá này. Chú ý, liên dung không thể câu, là dùng đến sạch sẽ nước chất, cũng đừng dùng mang mồi độc liệu câu cá, nếu là phát hiện sẽ bị phạt tiền. Đại thúc nói một hơi quy định. Trung Nguyên cũng nghiêm túc, lấy điện thoại cầm tay ra trực tiếp thanh toán xong phí tổn. Liền hai người sao? Đại thúc hỏi. Trung Nguyên nhẹ gật đầu, đúng, ta cùng bạn gái hai người. Đại thúc nhìn một chút nói, vậy ta lui các ngươi 100 được hay không? Xem ra nàng không quá am hiểu câu cá. Trung Nguyên xin miễn, không cần lui, cứ như vậy định. Sau đó đại thúc lại bổ sung, nếu như cần thuê thuyền tùy thời nói với ta nhất thanh là được rồi. Trung Nguyên đáp lại, đến lúc đó rồi nói sau. Không thể không nói, vị đại ca kia xác thực rất dễ nói chuyện. Đến mức Trung Nguyên đều không đành lòng hố hắn. Nhưng tiếp lấy một câu yết kỳ chân tướng, kỳ thật số tiền này chúng ta được giao cho thượng cấp bộ môn quản lý, đối tại chúng ta nhân viên công tác tới nói không có ảnh hưởng. Một bên Bao Lưu Xuyên nửa đùa nửa thật nói, kia nếu thật có một ngày chúng ta có thể câu lên thật nhiều cá, sẽ có hay không có vấn đề đâu. Đại thúc nở nụ cười trả lời, cái nào sợ các ngươi câu 1000 cân đều vô sự, đương nhiên điều kiện tiên quyết là không muốn trái với quy định sử dụng lưới hoặc là điện đánh cá. Nghe nói lời ấy, bọc nhỏ đồng học trong bụng nở hoa mà, ca à, hai ta có thể trưởng kỳ ở chỗ này câu cá, tỉ như cá biệt tuần lễ cái gì, sảng khoái hơn nhanh nha. Trung Nguyên hơi nghĩ trả lời, vẫn là thôi đi, nếu không phải như thế khiêu chiến nhân viên quản lý liền không có ý gì, bất quá ngay cả tục nghỉ ngơi 2 ngày qua đã nghiền ngược lại là có thể được. Nghe xong hai người thảo luận nội dung sau, Bao Lưu Xuyên bừng tỉnh đại ngộ phụ hòa nói, ừm ân, xác thực như thế, đám fan hâm mộ cũng là hướng về phía loại này thám hiểm mới yêu xem chúng ta video trực tiếp mà. Ba người cùng một chỗ chuyển ra trang bị, tiếp lấy đi bên bờ lựa chọn địa điểm thích hợp thả câu. Không bao lâu, Trung Nguyên liền chọn định một cái lý tưởng vị trí phiến rơi ra mặt nước nhỏ roi. Ngay tại lắp đặt camera bọc nhỏ đống nhiên đặt câu hỏi, ai ca môn, chỗ này có thể hay không bị người khác sớm càn quét hết? Trong hồ có phải hay không đã không có gì có thể bắt cá? Trung Nguyên lắc đầu biểu thị phủ định, cũng giải thích nói, phụ cận chơi biển câu hẳn là so chúng ta càng được hoan nên đi. Đối bọn hắn tới nói bờ biển hiển nhiên càng có lực hấp dẫn hơn nữa còn có thể miễn phí đâu. Bao Lưu Xuyên hơi có vẻ nghi hoặc truy vấn, có cơ hội tốt như vậy vì sao còn chạy đến đất liền đến nước ngọt bắt cá đâu? Thật sự là không hiểu rõ đám người này nghĩ như thế nào tích. Nếu như ngươi ở tại vùng duyên hải đoán chừng cũng sẽ ưu tiên lựa chọn hải dương mà không phải nước ngọt khu vực tiến hành giải trí hoạt động đi. Trung Nguyên hỏi ngược một câu, chẳng lẽ ngươi liền không hướng tới biển sâu bắt cá niềm vui thú sao? Trải qua ngắn ngủi giao lưu rốt cuộc minh bạch vì cái gì nơi đó cá chính nhân viên cho phép du khách không hạn chế bớt, bởi vì bọn hắn có càng nhiều chất lượng tốt hải vực tài nguyên có thể lựa chọn. Mà đối với rời xa đường ven biển thành thị mà nói, lại chỉ có thể cực hạn tại hồ nước dòng sông cái này cỡ nhỏ trong thủy vực tìm kiếm niềm vui thú mà thôi. Trước tiên ở cái này hồ nước luyện tay một chút, quay đầu tìm phù hợp thời cơ chúng ta lại đi đếm thử một thanh trên biển thả câu đi. Trung lão sư cuối cùng quyết định nói, một đầu hơn 50 cân cá lớn, có thể bán cái không tệ giá cả. Hàng cá tử chắc chắn sẽ không buông thả cơ hội kiếm tiền. Bọn hắn cũng không ngốc nhà. Các ngươi những này duyên hải người không ăn cá nước ngọt, nhưng mân tỉnh không ven biển người hay là đại đa số. Hướng đất liền đi cái 100-200 công lý, cá nước ngọt nhu cầu liền rất cao. Mà lại cá nước ngọt hành tình cũng rất tốt. Thậm chí có đôi khi còn cần từ nơi khác nhập hàng đến bổ sung. Về phần Trung Nguyên làm sao hiểu rõ như vậy những tình huống này, kỳ thật rất đơn giản. Hắn là muốn tới chỗ này nhận tàu đập chứa nước, tự nhiên trước được lên mạng điều tra thêm bên này cá thị hành tình. Không phải đến lúc đó bị hố cũng không biết chuyện gì xảy ra. Tra giá cả thời điểm, hắn phát hiện cái này đại thành thị cá nước ngọt bán được không đắt lắm. Nhưng nếu là hướng đất liền hơi xâm nhập một điểm, giá cả liền rõ ràng trướng đi lên. Cho nên hắn tâm lý nắm chắc, không sợ mình mò được cá không có địa phương tiêu. Vạn nhất hàng cá tử cho giá quá thấp, chính hắn bận một chuyến cũng được. Khoảng cách hơn 100 km, nửa giờ liền đến. Hơn một giờ liền có thể kiếm mấy ngàn, loại chuyện tốt này chỗ nào tìm đi. Trực tiếp ở giữa đám fan hâm mộ chính thảo luận đến khí thế ngất trời lúc, Trung Nguyên đã đem mồi câu điều tốt. Chương 308, con cá thật không muốn sống giống như chương 308, con cá thật không muốn sống giống như dù sao hắn là dự định bắt cá lớn, mình làm mồi câu tuyệt đối không có vấn đề. Đó lấy, Trung Nguyên đem mình mồi câu điểm một nửa cho Nguyên Phỉ Phỉ. Lúc này, trực tiếp ở giữa người mới phát hiện, Trung đại sư bạn gái hôm nay lại lọ gìn. Ha ha ha, lại có thể nhìn Trung đại sư bạn gái câu cá lớn, thật cao hứng. Lần trước nàng câu so Trung đại sư còn nhiều, lần này hy vọng Trung đại sư có thể thắng trở về. Khó mà nói nha, vạn nhất giống như lần trước, kia Trung đại sư không lại phải nhận thua. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, Trung đại sư bạn gái câu cá hấp dẫn hơn người. Huynh đệ, ánh mắt đường khắp nơi trượt, cẩn thận Trung đại sư tìm ngươi tính sổ sách. Làm sao ngươi biết tâm tư của ta? Chẳng lẽ ngươi ta đi, đều là một đám xấu tiểu tử. Nguyên Phỉ Phỉ đang câu cá lúc, khán giả tự nhiên đều nhìn nàng chằm chằm. Cùng thuần túy câu cá so ra, vẫn là mỹ nữ câu cá càng hăng hái. Về phần Trung đại sư nha, hắn câu pháp chính là cứng rắn kéo cứng rắn túm, không có gì mỹ cảm. Hai người cùng một chỗ bắt đầu thả can. Mới đầu mấy lần, Nguyên Phỉ Phỉ liền tóm lấy một đầu nặng hơn 10 cân cá chấm cỏ. Mặc dù không lớn, nhưng cá cắn câu tốc độ nhưng nhanh đâu. Nói rõ mảnh này hồ nước bên trong có không ít cá. Đã có tầm 10 cân cá chấm cỏ, khẳng định còn có càng lớn. Nặng mười mấy cân cá chấm cỏ, không cần Trung Nguyên giúp đỡ, chính Nguyên Phỉ Phỉ liền có thể nhẹ nhõm đối phó. Đợi đến Nguyên Phỉ Phỉ đem con cá này bỏ vào sọt cá, Trung Nguyên bên kia cũng có thu hoạch. Con cá này rõ ràng so Nguyên Phỉ Phỉ vừa rồi lớn hơn. Hắn còn lưu trong chốc lát, đợi cá nổi lên mặt nước lúc, mọi người xem xét, lại là một đầu nặng hơn 20 cân cá chấm cỏ. Lợi hại. 10 phút không đến liền lên hơn 30 cân cá. Liền xem như 10 phút cũng rất nhiều à, cứ tính toán như thế đến, 1 giờ có thể làm hơn 200 cân. Theo tốc độ này, Trung đại sư một ngày sợ không phải có thể câu được 2000 cân cá a. Bất kể như thế nào, ngày mai ta muốn xin nghỉ chạy mần giảm bớt, cũng muốn thử xem câu cá lớn. Một ngày câu 1000 cân cá, ấn mỗi cân 10 khối tiền tính, 2 tháng tiền lương cũng không bằng ngày một ít ít lợi nhiều. Huynh đệ, mang ta lên, cùng đi chứ? Các huynh đệ, nhưng tuyệt đối đừng quá kích động, con cá này ao ta không có phí công đi qua, thật không nhất định có nhanh như vậy tiết tấu. Vận khí tốt lúc hoàn toàn chính xác có thể có 3-400 cân, nhưng không may lúc cũng có thể là tay không mà về nhà. Làm người địa phương, cũng khuyên các ngươi tỉnh táo chút. Thật tốt như vậy dãy, chúng ta đồng hương đã sớm hạ thủ, cái nào đến phiên các ngươi đến đâu. Nói hay lắm, coi như duyên hải người không thường ăn cá nước ngọt, nhưng chỉ cần có thể có lợi, làm gì để chúng ta đi bớt. Cho nên ta đề nghị, không nên quá tùy tiện tin tưởng Trung đại sư kinh nghiệm. Người ta có thể thành công không có nghĩa là chúng ta cũng có thể, làm việc trước đó đến suy nghĩ thật kỹ rõ ràng mới được. Xúc động thật là kẻ gây họa, nghe người khác lời khuyên mới có thể ăn cơm no. Cảm tạ vị này Phúc Kiến bằng hữu nhắc nhở chúng ta, cảm ơn ngươi. Khách khí cái gì, đều là cô bạn, chỉ là hy vọng mọi người đừng bạch mất không thôi. Ha 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 ha, nhìn các ngươi như thế lô mãng, kém chút liền bị mơ mơ màng màng đi. Một chút quen thuộc nơi đó câu cá say mê công việc nhóm rất nhanh liền đem những cái kia nghĩ muốn đi quan đến thử một thành kẻ ngoại lai quên đủ, giảng đạo lý xác thực rất đáng tin cậy. Nếu quả thật có nhiều như vậy chất béo, coi như mình thích hoặc là không thích, câu được còn có thể bán đi biến hiện ai đều sẽ không cảm thấy có cái gì không đúng sức lực. Dựa theo bọn hắn phương pháp tính toán đến xem đơn giản cùng nhặt tiền không sai biệt lắm, làm sao có thể còn có người khác phần đâu. Bao Lưu Xuyên không nói gì, bất quá nhìn xem trong màn đạn chủ đề chuyển biến hắn cũng ý thức được nguyên lai thông qua câu cá phát tài còn thật không dễ dàng làm được sự tình. Ngoại trừ giống Trung Nguyên dạng này cùng số ít mấy vị chân chính thực hiện lợi nhuận đại lao bên ngoài người bình thường muốn đối với việc này có thành tựu xác thực rất khó khăn. Theo thời gian trôi qua, Trung Nguyên cùng Nguyên Phỉ Phỉ càng không ngừng đem cá bỏ vào trong túi. Tựa hồ con cá thật không muốn sống giống như. Cứ việc ta biết không có cách nào cùng Trung đại sư so, nhưng vì cái gì bạn gái của hắn hôm nay cũng biểu hiện được lợi hại như vậy đâu. Huynh đệ, đừng phiền muộn nha. Ổ điểm là Trung đại sư đánh xuống, con mồi là hắn điều chế, bên trong có lẽ còn trộn lẫn cái gì độc môn bí dược đâu. Đổi lại là ngươi đoán chừng ngay cả nửa giờ cũng khó khăn giải quyết một con cá. Ta dám cam đoan Trung đại sư không chỉ dùng bí dược còn cách làm cầu nguyện. Không phải làm sao sẽ nhiều như thế cá trở lấy bị bắt đâu. Ta không tin tà. Ai nha, gia hỏa này làm sao luôn luôn nổi lên a? Mỗi lần đều nói Trung đại sư dùng chú ngữ thi pháp cái gì? Người này đối mê tín hoạt động cực kỳ mê muội, chúng ta đừng để ý đến hắn liền tốt. Ha 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 ha, thực sự quá khôi hài chuyện này. Xem ra hắn đối câu cá yêu quá sâu, đã đến không cách nào tự kiểm chế tình trạng đi. Chúng ta đều như thế thích thả câu cái này vận động cho nên liền chớ giễu cợt người khác nhập ma sâu à, còn có cả người điên cuồng sẽ dán lên Trung đại sư ảnh chụp sau đó mỗi ngày cầu nguyện một phen mới bắt đầu hành động a. Ngáp liên tục mà tỏ vẻ tán đồng, vô luận là có hay không thờ phụng lực lượng thần bí tựa hồ mỗi cái thả câu kẻ yêu thích đều không sợ hắc ám cho dù nửa đêm cũng muốn đi trước mộ viên bên cạnh hưởng thụ kia phần yên tĩnh. Thả câu kẻ yêu thích có tin hay không lực lượng thần bí đó là cái người tự do lựa chọn người khác không cách nào can thiệp nhưng mà có một chút tất cả mọi người rõ ràng đó chính là nhắm lại câu trên thực tế cũng là một hạng lao động chân tay. Nhất là đối với thích câu cá lớn bằng hữu tới nói. Nguyên Phỉ Phỉ liên tục câu được hơn 10 đầu 10 cân cá chấm cỏ về sau, đã mệt mỏi không đi nổi. Ngồi tại câu vị bên trên, xoa cánh tay. Dù sao nàng là cái nữ sinh, thể lực cùng sức chịu đựng cũng không bằng Trung Nguyên. Mà lại lần này không có Trung Nguyên giúp nàng sớm lưu cá, nàng từ đầu tới đuôi đều được bản thân lưu. Tiêu hao khí lực càng lớn hơn. Lại càng không cần phải nói, cùng Trung Nguyên so sánh, nàng cũng không có hệ thống ngoài định mức tăng thêm. Ta mệt mỏi quá nha, ta phải trước nghỉ ngơi một chút. Nguyên Phỉ Phỉ nói với Trung Nguyên. Trung Nguyên ừ một tiếng, nghỉ ngơi thật tốt, dưỡng đủ tinh thần lại câu, câu cá không nhất thời vội vã, chỉ cần đừng đem bạn gái của ta mệt muốn chết rồi là được. Nghe nói như thế, Nguyên Phỉ Phỉ mặt lập tức đỏ lên. Gương mặt đỏ bừng. Tranh thủ thời gian buông xuống cần câu đi đến đằng sau dâm mát địa phương, không ngừng uống nước. Lấy làm dịu xấu hổ. Trực tiếp thời gian. Hoa, thức ăn cho chó ăn đến ta miệng đầy đều là, Trung đại sư tiếp tục cho ăn a. Trung đại sư luôn yêu thích đột nhiên bung điểm thức ăn cho chó, làm cho chúng ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Ta thật không muốn ăn thức ăn cho chó, cầu Trung đại sư về sau không muốn tú. Các ngươi chẳng lẽ không thích nhìn Trung đại sư bạn gái câu cá sao? Hiện sau khi ăn xong thức ăn cho chó hài lòng a. Nếu là Trung đại sư có thể đem ban đêm cùng bạn gái làm trò chơi nhỏ thẳng truyền ra liền tốt, nếu không loại này thấp trình độ tú ân ái với ta mà nói một điểm lực hấp dẫn đều không có. Huynh đệ, ngươi nói đến ý tưởng bên trên, ta cũng nghĩ nhìn loại kia trò chơi nhỏ trực tiếp. Cái gì là trò chơi nhỏ a? Ta nghe không hiểu. Đừng giả bộ tỏi. Câu cá người không hiểu cái gì gọi trò chơi nhỏ người còn lừa gạt ai đây? ta là nữ sinh, còn đang đi học, ta chỉ là ưa thích nhìn câu cá trực tiếp, thật không biết cái gì là trò chơi nhỏ. Chương 309, Trung đại sư rơi xuống nước. Chương 309, Trung đại sư rơi xuống nước. Thật sự là học sinh, không học tập cho giỏi chạy tới nhìn trực tiếp, cũng không có đại nhân quản một chút. Nhìn trực tiếp loại người gì cũng có, các ngươi nói chuyện chú ý một chút, không phải cái này trực tiếp ở giữa nói không chừng ngày nào liền không có. Nguyên Phỉ Phỉ bắt đầu nghỉ ngơi, Trung Nguyên thì tiếp tục câu cá. Nặng mười mấy cân cá chấm cỏ rất nhiều. Nửa giờ xuống tới, hắn lại câu được 5 đầu. Theo cái tốc độ này, một ngày câu cái 50 đầu không thành vấn đề. Nhẹ nhàng như vậy liền có thể câu được 7-800 cân. Mặc dù cá chấm cỏ không có cách nào cùng Liên Dung so, nhưng cá chấm cỏ giá cả cao. Một đầu chí ít có thể bán hơn 200 khối. 50 đầu chính là một vạn. Bất quá cá chấm cỏ không giống Liên Dung như thế giật mình liền đi, bị hù dọa phải cần một khoảng thời gian mới có thể một lần nữa tụ tập, bởi vậy Trung Nguyên không thể không hạn chế cuồng câu. Ngay cả như vậy, trực tiếp thời gian còn có người xem đang nhạo báng hắn, nói hắn tại cầm những này cá chấm cỏ lớn đương tiểu bạch đầu đồng dạng câu. Quá phận. Căn bản không để ý tới cái khác câu bạn cảm thụ. Chỗ này chẳng lẽ liền không có cá lớn sao? Từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, Trung Nguyên đã câu được 1 giờ, 10 cân tả hữu cá chấm cỏ đã câu ngán. Không có lao bản có thể giết thời gian, liền muốn cho đám fan hâm mộ xem chút đại gia hỏa. Kết quả tất cả đều là một chút cá con, rất buồn bực. Trực tiếp thời gian, tranh thủ thời gian dùng cứng rắn mồi đi, đừng có lại giống rút tiểu bạch đầu đồng dạng rút những này cỏ nhỏ cá, buông tha bọn chúng đi. Đúng, những này cá chấm cỏ cũng liền hơn 10 cân, nếu như là ta bình thường đều sẽ trực tiếp phóng sinh. Ta cũng vậy, những này cỏ nhỏ cá căn bản không làm sao có hứng nổi. Các ngươi có phải hay không hy vọng Trung đại sư tay không mà về? Ha ha, không nghĩ tới Trung đại sư cũng lại bởi vì câu không đến cá lớn phát sầu. Xem ra cái này đập chứa nước xác thực không có gì đại gia hỏa, chỉ có một ít cá chấm cỏ, đổi chỗ đi, thay cái đập chứa nước câu. Tựa hồ cảm nhận được đám fan hâm mộ đề nghị, Trung Nguyên quả quyết bắt đầu xoa cứng rắn ngồi, dự định ngồi chờ cự vật. Thế nhưng là, những cái kia cỏ nhỏ cá náo ổ đến quá lợi hại. Cho dù là cứng rắn ngồi, cũng vô pháp tránh đi bọn chúng. Một khi cắn câu, liền sẽ điên cắn không thôi. Hiển nhiên những này cá chấm cỏ bình thường không chút bị câu qua. Nghỉ ngơi nửa giờ, Nguyên Phỉ Phỉ về tới câu vị. Học Trung Nguyên phương pháp bắt đầu dùng cứng rắn mồi câu cá lớn. Những này cỏ nhỏ cá, nàng cũng coi thường, mà lại câu lên đến quá mệt mỏi, còn không bằng đụng một cái nhìn xem có thể hay không câu đến lớn. Có lẽ mình vận khí tốt, thật có thể câu được. Ngay tại Nguyên Phỉ Phỉ nghĩ đến có cơ hội câu đến cá lớn thời điểm, phao đống nhiên dừng lại. Dây câu trực tiếp bị lôi đi. May mắn nàng một mực cầm thật chặt cần câu, không có giống một chút nam câu bạn như thế, ném can sau liền đem cần câu đặt giá đỡ bên trên, chờ cá cắn câu lại đi xách can. Cho nên nàng lập tức nhấc cán đâm cá. Cứ việc nàng dùng sức nhấc cán, thế nhưng là cần câu vẫn như cũ không thể bị nâng lên. Đương nàng chuẩn bị sử xuất càng lớn khí lực lúc, cần câu cùng dây câu đã hiện lên đường thẳng. Bốn một tiếng, dây câu trực tiếp căng đứt. Còn tốt nàng ngồi ổn định, không phải quẳng một lớn dao không thể. Ai nha, chạy. Nguyên Phỉ Phỉ phát ra hai tiếng nho nhỏ phàn nàn. Ách, Trung đại sư bạn gái sinh khí đều đáng yêu như thế sao? Ngay cả sinh khí thanh âm đều ngọt như vậy, thật sự là hâm mộ Trung đại sư. Ta muốn biết, như thế nào mới có thể có được khả ái như vậy bạn gái, online các loại, rất cấp bách. Đánh bại Trung đại sư, bạn gái sẽ là của ngươi. Làm như vậy cũng không an toàn, tốt nhất là xử lý tất cả các bạn mới có cơ hội. Ta nếu là có dạng này bạn gái, nàng tức giận, ta tại chỗ đem sườn gãy xương nấu canh cho nàng uống, hy vọng Trung đại sư cũng có thể dạng này. Ha ha ha, các ngươi ghen ghét Trung đại sư đã đến điên cuồng tình trạng. Trung Nguyên nhìn về phía mặt mũi tràn đầy vẻ bại Nguyên Phỉ Phỉ, không sao, một lần nữa chuẩn bị tiến tổ, lần sau nhất định có thể câu đến cá lớn. Kỳ thật Trung Nguyên trong lòng càng vẻ bại. Chính hắn câu được một đại hội mà tất cả đều là cỏ nhỏ cá. Nguyên Phỉ Phỉ vừa đến, thế mà chúng một con cá lớn. Còn tốt đoạn chính là tử tuyến, chỉ đổi tử tuyến là được rồi. Nguyên Phỉ Phỉ hừ hai tiếng, khẳng định là trước kia câu cá lớn lúc tử tuyến thương tổn tới, chờ ta đổi mới tử tuyến, nhất định phải làm cho bọn chúng đẹp mắt. Trung Nguyên, cẩn thận một chút, đừng bị cá lôi xuống nước đi. Lời con chưa nói hết, phao trong nháy mắt hất phiêu. Một nháy mắt, tuyến tổ liền bị kéo thẳng. Trung Nguyên lúc này lại nghĩ nhất cắn đã tới không kịp, chỉ có thể cưỡng ép kéo co. Tuyến tổ cùng cần câu đều có hệ thống tăng cường, muốn căng đứt rất khó. Trung Nguyên thử đứng lên dùng sức nhấc can, lại một cước không có đứng vững, cả người trực tiếp lộn vòng vào trong nước. Bình nhất thanh kích thích một đóa to lớn bọt nước. Vô luận là hiện trường Nguyên Phỉ Phỉ, Bao Lưu Xuyên, vẫn là trực tiếp ở giữa hơn 3 vạn tên người xem, tất cả đều ngây ngẩn cả người. Làm câu cá người, bị cá lớn lôi xuống nước tình huống thường có phát sinh. Bất quá đại đa số thời điểm đều là mình không chế không nổi cá, lại không muốn từ bỏ mới chủ động xuống nước. Ở trong đó điển hình nhất chính là lấy đọ sức cự vật lấy xương thành một tấn, hắn xuống nước số lần nhiều nhất. Thế nhưng là giống Trung Nguyên loại này, trực tiếp bị cá kéo vào trong nước sự tình xác thực không thấy nhiều. Coi như dưới chân không có đứng vững, bình thường cũng không trở thành rơi xuống nước. Càng đừng đề cập đây là tại trực tiếp thời điểm phát sinh, đơn giản chính là hiếm thấy kỳ quan. Đương Trung Nguyên đầu từ trong nước bước lên lúc đi ra, trực tiếp ở giữa người xem cùng đám fan hâm mộ lúc này mới ý thức được xảy ra chuyện gì. Ha ha, vừa mới xảy ra chuyện gì rồi? Ai có thể nói cho ta? Trung đại sư rơi xuống nước. Ha ha ha. Bịch nhất thanh liền đi xuống. Ha ha ha. Đại sư chính là không giống, ngay cả rơi nước dáng vẻ đều như thế tiêu sái. Thật không nghĩ tới, Trung đại sư vì tăng lên nhiệt độ, còn diễn một màn như thế. Ha ha ha. Đại sư hạ can, càng câu càng nhiều. Ha ha ha. Nhìn nhiều như vậy trực tiếp, cho dù là những cái kia yêu quý câu cá nhỏ chủ bá, ta cũng chưa từng thấy qua ai sẽ bị cá kéo vào trong nước. Trung đại sư thật sự là liều mạng a. Chính là vì để chúng ta nhìn cái việc vui. Cho Trung đại sư rơi xuống nước động tác đánh mắt điểm, bất quá cái kia tung tóe lên bọt nước hơi cường điệu quá. Ha ha, các ngươi không nên quá tổn hại Trung đại sư à, hắn đều chỉ là vì cho chúng ta mang một ít sung sướng nha. Vừa đem đầu lộ ra mặt nước, Trung Nguyên tranh thủ thời gian lắc đầu, đem trong lỗ hai nước vứt bỏ. Sau đó nhìn về phía Bao Lưu Xuyên, liều mạng ở trong nước bay nhảy. Bao Lưu Xuyên không chút do dự, mấy bước vọt tới Trung Nguyên bên người, không chút do dự nhảy vào trong nước. Nước này kho vẫn rất sâu, chỉ là bên bờ nước liền ngập đến ngực. Hắn ôm Trung Nguyên eo, dùng sức hướng trên bờ túm. Đáng tiếc khí lực không đủ, cuối cùng đành phải đứng trong nước ôm chặt Trung Nguyên, không cho hắn bị cá kéo tới càng sâu địa phương đi. Trời ạ, Trung đại sư không biết bơi sao? Tranh thủ thời gian cứu hắn, tranh thủ thời gian cứu hắn. Đây không phải đi, Trung đại sư câu cá như vậy trâu, thế mà lại không bơi lội câu cá không nhất định phải biết bơi tốt à? Nói đùa cái gì à? Câu cá thường xuyên tại bờ sông hoạt động, vạn nhất trượt chân chí ít còn có tự cứu cơ hội. Nhìn tới, a, Trung đại sư còn không có buông tay. Chương 310, xe đoạt can. Chương 310, xe đoạt can. Ông trời của ta, Trung đại sư đây là nghĩ liều mạng muốn đem cá bắt lên đến a? Đó là đương nhiên, nếu là con cá này không được, Trung đại sư coi như mất mặt lớn, nhất định phải đem nó xong. Mặc dù nhìn bỏ ra thật lâu, nhưng kỳ thật từ Trung Nguyên hướng Bao Lưu Xuyên xin giúp đỡ kia một cái chớp mắt, Bao Lưu Xuyên liền đã xuất phát. Từ hành động đến ôm lấy Trung Nguyên, toàn bộ quá trình không đến 4 giây. Sở dĩ trước đó không có lập tức hỗ trợ, là bởi vì hắn cho rằng Trung Nguyên cũng đã bung ra cần câu. Đã bung ra cần câu sau sẽ tự mình bơi về đến, vậy chỉ dùng không đến hắn xuống nước cứu viện. Kết quả, hắn không nghĩ tới chính là, dù cho ngã vào trong nước, Trung Nguyên y nguyên chết nắm lấy gậy tre. Bởi vậy thẳng đến nhìn thấy ánh mắt của hắn, mới xuất thủ tương trợ. Ở trong nước rất khó dùng lực. Đang lúc Bao Lưu Xuyên dự định khuyên Trung Nguyên từ bỏ lúc, trên bờ Nguyên Phỉ Phỉ đem dự bị dây thừng ném xuống rồi. Bao Lưu Xuyên một thanh tiếp được, hai người liên thủ đem Trung Nguyên hướng bên bờ túm. Nhưng mà, Nguyên Phỉ Phỉ lực lượng thực sự quá nhỏ, không thể cùng lúc kéo hai nam nhân. Chỉ gặp hai người rất có theo trong nước quái vật khổng lồ hướng trung tâm phiêu xu thế. Thậm chí chính nàng cũng dần dần chuyển động bước chân tiếp cận mép nước. Tiếp tục như vậy ba người đều phải vào nước. Ngay tại thời khắc nguy cấp này, đột nhiên nghe thấy có người hô hào chạy tới, "Trung đại sư, chịu đựng, chúng ta tới." Lập tức một đôi tình lữ trẻ tuổi đi vào Nguyên Phỉ Phỉ sau lưng, cũng không nhiều lời, cầm lấy dây thừng liền bắt đầu giúp đỡ túm. Những người này là ai? Làm sao đột nhiên xuất hiện? Không rõ ràng a, chẳng lẽ là Trung đại sư an bài kẻ lừa gạt? Nói bừa. Làm tình cảnh lớn như vậy có cần phải như vậy? Trừ phi ngay cả túm hắn cá đều là giả, không phải Trung đại sư có thể làm gì đâu. Có lẽ bọn hắn là Trung đại sư trung thực fan hâm mộ, đang nhìn xong trực tiếp sau cố ý chạy tới đi. Ừm, lời giải thích này hợp lý, hẳn là fan hâm mộ không sai. Nguyên lai fan hâm mộ đều là một đôi xuất hiện. Không phải đều nói câu cá lao không có cơ hội yêu đương sao? Nhiều hai người trợ lực, Nguyên Phỉ Phỉ dễ dàng không ít. Ba người tại bờ bên trên ra sức, một người trong nước dãy rủa. Bốn người đồng tâm hiệp lực, cuối cùng ngăn trở cá tiếp tục đem Trung Nguyên kéo hướng nước sâu. Lấy thêm rễ dây thừng, cột lên cần câu. Bao Lưu Xuyên tốn sức hô, vừa muốn đi lấy mới dây thừng, Nguyên Phỉ Phỉ nghe vậy, lại nghe thấy Trung Nguyên mở miệng, "Không cần." Nói xong Trung Nguyên liền không lên tiếng. Đã hắn nói như vậy, kia Nguyên Phỉ Phỉ cũng liền không có lại đi cầm. Bao Lưu Xuyên liền chậm rãi đem dây thừng quấn quanh ở Trung Nguyên bên hông. Người trước cố định lại, ta đi giúp tay hãm. Sau khi thông báo xong, Bao Lưu Xuyên bung ra Trung Nguyên, ở trong nước tiến lên trước một bước, nắm chặt nổi lên mặt nước cần câu, cùng Trung Nguyên cùng một chỗ đối kháng. Trung đại sư thật quá cường ngạnh, vậy mà không cần dự bị tay dây thừng. Đó là cái tính chỗ, đại sư nếu là dùng vật kia, sẽ bị chế giễu. Nếu như con cá này cuối cùng lên mở, khẳng định sẽ thảm tao giết, nói không chừng còn là tự mình động thủ. Tuyệt đối sẽ làm thịt, sẽ còn ăn hết nó. Đầu này để nó xuống nước cá, chắc chắn sẽ không bị Trung đại sư buông tha. Nhưng có thể thành công hay không đem nó thu được bờ, cái này liền không nói được rồi. Cứ việc bình thường đối Trung Nguyên rất có lòng tin fan hâm mộ, lúc này cũng không lại nhấn mạnh tín nhiệm hắn. Dù sao trường hợp như vậy, mọi người trước kia chưa bao giờ thấy qua. Trong nước cá càng khó khống chế, đứng đều khó khăn, vừa đi vừa về di động tá lực càng là không dễ dàng, chớ nói chi là phát lực. Bởi vậy hiện tại chỉ có thể dựa vào trọi cứng. Có thể hay không để con cá lớn này thuận lợi lên bờ thật đúng là không tốt dạng. May mắn có Bao Lưu Xuyên gia nhập, Trung Nguyên không cần phải lo lắng cần câu bị nhân ngư cướp đi. Về phần trang bị tuyến tổ, tại mấy lần trùng kích vào còn có thể chịu đựng, cho thấy cường độ đủ. Chỉ muốn tiếp tục bảo trì. Đặc biệt là trên bờ đoàn đội bảo trì ăn ý ba người còn tốt xử lý. Dù sao cũng là hợp lực làm việc, tổng có sức lực có thể dùng. Giống như ổn định lại. Ổn định cái gì, can còn không có đứng lên, vẹn vẹn hơi hơi lộ ra mặt nước mà thôi, còn chưa nhất định lúc nào đoạn đâu. Đến bây giờ đều không từng đứt đoạn tuyến, lúc này đoán chừng cũng không dễ dàng a. Đừng ngây thơ, câu cá thời điểm ngoại ý muốn lúc nào cũng có thể phát sinh, dù là tiến vào chép lưới cũng có khả năng đoạn. Dùng chính là 8+6 quy cách tuyến tổ, không có yếu ớt như vậy, chỉ cần thao tác ổn chuẩn là được. May mà Trung đại sư tại can trôi chỗ dán phòng hoạt được đây, nếu không đã sớm cho cá kéo đi. Nói thật, cái này còn đến cảm tạ Trung đại sư, nếu là đổi lại hắn bạn gái, đã sớm bắt không được cần câu. Xác thực, đừng nói hắn bạn gái, đổi thành người khác cũng giống vậy không nắm vững. Được sự giúp đỡ của Bao Lưu Xuyên, Trung Nguyên chậm rãi đem cần câu phía trước lôi ra mặt nước. Theo cần câu phía trước lộ ra, trực tiếp thời gian đám fan hâm mộ bắt đầu hoan hô lên. Chỉ cần có thể đem cần câu đứng lên, cho dù là trong nước, con cá này lên bờ cơ hội liền gia tăng thật lớn. Loại tình huống này đều có thể đem cần câu đứng lên, thật là khiến người ta bội phục. Trung đại sư khí lực thực tình không nhỏ, ngay từ đầu liền có thể nắm chặt cần câu, bây giờ còn có thể để nó đều trong nước, thật sự là quá lợi hại. Đây chính là câu cá người tinh thần. Thấy không, về sau đừng nói Trung đại sư không có câu cá người tinh thần. Hôm nay, Trung đại sư thật là đem câu cá tinh thần phát huy đến cực hạn. Không thể không nói, hai vị kia đặc địa đến xem náo nhiệt fan hâm mộ tới đúng lúc, nếu như không có bọn hắn, chỉ sợ Trung đại sư sớm đã bỏ đi. Không sai, vì câu cá kẻ yêu thích cảm thấy tự hào. Mười mấy phút sau, ngoại trừ đoạn thứ nhất bên ngoài, ngay ngắn cần câu đều đã xuất thủy. Chi chi cần câu phát ra để cho người ta tim đập rộn lên thanh âm. Can nhọn tiếp tục ép xuống. Cảm giác sắp đoạn như vậy, nhưng Trung Nguyên cũng không quá khẩn trương, hắn đã thông qua hệ thống điểm tích lũy đem cần câu nhận tính và cường độ tăng lên tới điểm cao nhất. Sẽ đoạn can. Đó là không có khả năng. Theo thời gian từng giờ từng phút trôi qua, tại bên bờ ba người trợ giúp phía dưới, Trung Nguyên cùng Bao Lưu Xuyên chậm rãi lui lại. Thủy bị từ bộ ngực hạ xuống phần eo. Lúc này, Trung Nguyên cuối cùng có thể thi triển toàn lực. Đương nhiên, Bao Lưu Xuyên tay vẫn không có buông ra. Sợ hai trong nước cá lớn lần nữa đột nhiên phát lực, đem hắn kéo về trong nước. Tại ngang eo sâu nước bên trong kiên trì sau một khoảng thời gian, cảm giác được cá lớn khí lực giảm bất chút. Trung Nguyên cùng Bao Lưu Xuyên tiếp tục lui về sau. Hai người rốt cục chỉ có bắp chân còn ở trong nước. Thắng lợi đang ở trước mắt. Cố lên, Trung đại sư. Câu cái cá thật sự là không dễ dàng a. Sắp thực thật cực khổ, nói không chừng sẽ còn bị ép hạ nước tắm rửa, ha ha. Trung đại sư thật đúng là ương ngạnh, làm sao cũng không chịu buông tay. Thật không nghĩ tới, Trung đại sư vậy mà có thể đem cần câu lôi trở lại. Xem ra cá lập tức liền muốn bị kéo lên. Hắn ở trong nước thời điểm, ta còn hoài nghi hắn có thể hay không đem cá kéo lên, nhưng bây giờ đã đều đã đến trên bờ, ta tin tưởng hắn nhất định có thể thành công. Trung Nguyên lên bờ. Nguyên Phỉ Phỉ cùng kia một đôi nam nữ mới bung ra thất thủ dây thừng. Chương 311, đúng là tài nguyên không tệ a, chương 311, đúng là tài nguyên không tệ a, cảm ơn các ngươi. Nguyên Phỉ Phỉ nói với bọn hắn. Cái này một đôi người trẻ tuổi nhìn qua không đến 20 tuổi. Nam Hải Nhi đối Nguyên Phỉ Phỉ nói, không cần cảm ơn. Nữ Hải Nhi thì cười nói, chúng ta thường nhìn Trung đại sư trực tiếp, là hắn fan hâm mộ. Biết hôm nay hắn muốn tại tòa này đập chứa nước câu cá, cố ý qua tới nhìn một cái, không nghĩ tới vừa vặn gặp loại tình huống này, còn có thể giúp đỡ, ha ha. Nghe xong nữ sinh, Nguyên Phỉ Phỉ quay đầu từ trong tủ lạnh xuất ra hai bình nước đưa cho bọn hắn. Bọn hắn tiếp nhận nước sau liền bắt đầu uống. Mặc dù không có liều mạng đi giúp Trung Nguyên rồi, nhưng cũng hao phí rất nhiều khí lực, đồng thời giữ vững được lâu như vậy, tự nhiên sẽ khát nước. Chờ bọn hắn uống xong nước về sau, Nguyên Phỉ Phỉ lại hỏi, các ngươi là học sinh sao? Nữ Hải Nhi trả lời nói, chúng ta đều là người địa phương, vừa đại học tốt nghiệp, cũng đang giúp ra công việc. Ta gọi Thẩm Văn, cái này là bạn trai của ta Du Bằng. Nguyên Phỉ Phỉ gật gật đầu, ta gọi. Nữ Hải Nhi nói tiếp, ta biết ngươi gọi Phỉ Phỉ tỷ, bên kia nam sinh kia là Bao Lưu Xuyên. Nàng tính cách xem xét chính là rất sáng sủa cái chủng loại kia. Nguyên Phỉ Phỉ cười cười. Tại bọn hắn nói chuyện đồng thời, Trung Nguyên đã triệt để trở lại bên bờ. Chỉ còn lại Bao Lưu Xuyên còn đứng ở trong nước chống đỡ lấy cần câu. Siêu siêu dây câu vẫn không ngừng ở trên mặt nước hoạt động. Thẩm Văn hướng Nguyên Phỉ Phỉ đề nghị, Phỉ Phỉ tỷ, cần chúng ta lại đi hỗ trợ sao? Nếu như cần dùng đến, ta có thể gọi Du Bằng quá khứ giúp bọn hắn một chút. Nguyên Phỉ Phỉ lắc đầu nói, hẳn là không cần, nếu như có cần, hắn sẽ gọi chúng ta. Thẩm Văn, tốt à, chúng ta ngay ở chỗ này nhìn xem Trung đại sư cuối cùng có thể câu được bao lớn cá đi. Người vừa lên bờ, trượt cá liền dễ dàng nhiều. Mấy phút sau, nhìn thấy Trung Nguyên hoàn toàn khống chế được cục diện. Bao Lưu Xuyên lúc này mới buông tay ra, hởi xuống cột vào Trung Nguyên trên lưng thất thủ dây thừng. Vừa đem thất thủ dây thừng ném đi, Trung Nguyên liền nói với Bao Lưu Xuyên, tới sẽ giúp một chút, thật giống như ta mình không giải quyết được. Bao Lưu Xuyên lập tức xoay người sang chỗ khác trợ giúp, trực tiếp ở giữa trong màn đạn. Cần câu sẽ xảy ra a, Trung đại sư thế mà còn khó khăn, con cá này đến cùng lớn bao nhiêu a? Chẳng lẽ lại là 100 cân trở lên cá lớn? Không sai, nhất định là vượt qua 100 cân cá lớn, nếu không Trung đại sư không thể lại gọi Bao Lưu Xuyên hỗ trợ. Hoa, trong một tháng 3 lần bắt được hơn 100 cân cá lớn, cái này cũng quá trâu bò đi. Đúng là tài nguyên không tệ a. Lần thứ nhất câu cá liền có như thế đại thu hoạch. Không biết sư phụ thấy được sẽ có phản ứng gì. Nếu là sư phụ thấy được, đoán chừng đã bắt đầu thu thập trang bị chuẩn bị xuất phát. Ha ha ha, vẫn là đừng để sư phụ biết đến tốt, bằng không nước sông lại một trướng. Hạ du dân chúng liền tao ương. Giờ này khắc này Trung Nguyên trong lòng ngũ vị tạp trần. Mình thế mà bị một con cá kéo vào trong nước, thật sự là mất mặt. Cũng may hệ thống cho hắn ra chỉ ngoài định mức sức chịu đựng cùng lực lượng, vãn hồi một chút mặt mũi. Nếu không hôm nay trực tiếp liền không có cách nào lại tiếp tục, còn phải đối mặt đám fan hâm mộ chế giễu. Đồng thời, Trung Nguyên cũng không khỏi không cảm khái, trong nước giá hỏa này thật sự là có lực. Một giờ trôi qua thế mà còn không có bị kéo lên, hơn nữa còn thỉnh thoảng lại ra sức giãy giụa. Lần nữa dựa vào Bao Lưu Xuyên trợ giúp, Trung Nguyên kiên trì trong chốc lát, lần nữa lui về sau. Lúc này, cá lớn lực lượng rõ ràng giảm bớt rất nhiều. Phỉ Phỉ, chuẩn bị kỹ càng cái kia lớn nhất kéo lưới. Trung Nguyên phân phó nói. Nguyên Phỉ Phỉ vội vàng đi tìm cái kia lớn nhất kéo lưới. Sẽ rất ít dùng đến như thế lớn quy cách lưới đánh cá. Cho dù là trước đó câu cỡ lớn loài cá cũng chỉ là dùng hơi lớn một chút cái kia. Đương Nguyên Phỉ Phỉ chuẩn bị kỹ càng lưới đánh cá lúc, Thẩm Văn nói ra, Phỉ Phỉ tỷ, để Du Bằng vây lại cá đi, hắn khí lực lớn điểm, cũng am hiểu hơn những thứ này. Cứ việc Nguyên Phỉ Phỉ cũng biết thao tác kéo lưới, nhưng đối với dạng này cự vật thật là có chút không quá tự tin. đã có người đồng ý giúp đỡ đương nhiên là tốt nhất. Thế là nàng đem cái kia đặc biệt lớn hảo lưới đánh cá đưa cho Du Bằng. Du Bằng cười cười, mặc vào bắt cá dậy đi hướng Trung Nguyên bên kia. Bởi vì cá quá lớn, căn bản không có cách nào trực tiếp kéo lên bờ. Thậm chí tại chỗ nước cạn bên trên nó cũng có thể đào thoát, chỉ có trực tiếp xuống nước đánh bắt mới có thể bảo đảm vạn vô nhất thất. Nhìn xem Du Bằng động tác thuần thục, Nguyên Phỉ Phỉ chuyển hướng Thẩm Văn nói, "Cảm ơn." Thẩm Văn cười nói, "Không khách khí à, kỳ thật ta thật có điểm muốn thử xem tự mình bắt một chút, nhưng là sợ nó sẽ chuồn mất đâu." Ha ha. Nguyên Phỉ Phỉ đề nghị, "Chờ một lúc đến phiên ta câu cá thời điểm, ngươi cũng có thể đến giúp đỡ bắt." Thẩm Văn hưng phấn gật đầu, "Được rồi tốt, trước kia ta cũng ở nơi đây câu qua cá, bất quá nhiều nhất chỉ có thể câu được một ít cái đầu, lớn nhất cũng mới mấy cân nặng, không có gì tính tiêu chiến." Nguyên Phỉ Phỉ, "Như vậy chúng ta sau đó lại trao đổi lấy nếm thử đi." Thẩm Văn kiên định gật gật đầu, "Được." Làm Trung Nguyên trung thực người ủng hộ, nàng đương nhiên minh bạch đi theo dạng này một vị thả câu cao thủ nhất định có thể có đại thu hoạch. Mà lại, Nguyên Phỉ Phỉ xác thực câu được mọi người tha thiết ước mơ cá lớn. Cái này cho mình cực lớn lòng tin, tin tưởng một khi tự mình động thủ cũng có thể có thành tựu. Hai người đối thoại gây nên trực tiếp thời gian khán giả nhiệt liệt thảo luận. "Ai, thật sự là không công bằng a, người khác đều có thể mang theo bạn gái cùng đi câu cá. Trước đó không phải nói mang lên khác phái sẽ ảnh hưởng bắt cá hiệu suất a. Nhưng hiện tại xem ra tất cả mọi người đang tìm bạn lữ a. Nguyên lai đàn ông độc thân chú định cô độc sống quãng đời còn lại a." Nhìn thấy bọn hắn có đôi có cặp liền đỏ mắt. Cái kia tới người giúp đỡ nữ hải nhan giá trị còn rất khá đâu. Một vị khác dân mạng phản bác, đẹp cũng là tương đối một ít tiêu chuẩn tới nói, so với trung đại sư bạn gái, vẫn là kém một chút vận vị nha. Lập tức lại có người đánh trả, "Uy uy uy, trước giải quyết cá nhân của ngươi vấn đề này đi, có thể tìm bạn cũng không tệ còn chọn 3 lấy 4." Một bên khác, ở đây tất cả ánh mắt đều tập trung tại đang bị Trung Nguyên chậm chạp rút ngắn mặt nước to lớn vật thể trên thân. Cứ việc chưa thành toàn mạo lộ ra, nhưng đã mơ hồ có thể thấy được thân thể cao lớn. Cầm trong tay lưới đánh cá chuẩn bị hành động, Du Bằng đội va cuốn cùng nói, "Vừa mới trông thấy con cá kia hình dáng, nói ít đến có 100 cân trở lên, ta đoán chừng phải cùng lần trước ngài bắt được quái vật kia có sức liều mạng." Trung Nguyên mỉm cười, đáp lại nói, "Được, nếu như vượt ra khỏi dự đoán trọng lượng, bữa tối để ta tới làm chủ mời mọi người ăn cơm tốt." Du Bằng biểu thị nhất định phải cẩn thận thao tác phòng ngừa để sắp đắc thủ con mồi chạy trốn. Bên cạnh nắm chặt cần câu chuẩn bị ủng hộ công tác Bao Lưu Xuyên lại nhắc nhở, "Ta nhìn à, ngươi tốt nhất đừng tùy tiện thử. Vạn một thất bại dẫn đến đầu này cá lớn bỏ chạy, trực tiếp ở giữa đám dân mạng không chừng nhiều thất vọng đâu." Đối với cái này đề nghị Du Bằng hiển nhiên có chút lùi bước, hắn nói, "Muốn không đổi thành ngươi đi nhìn thử một chút. Kỳ thật ta hiện tại cũng có chút phạm sợ hãi." Trung Nguyên khích lệ nói, "Không cần phải lo lắng nhiều như vậy à, dũng cảm đi cứ duy trì như vậy là được, cho dù thật làm cho nó chạy mất hậu quả ta cũng toàn đam hạ tới." Chương 312, hài hước cảm giác 10 phần một mặt. Chương 312, hài hước cảm giác 10 phần một mặt. Nghĩ đến không có đồng bạn tương trợ tình huống dưới có lẽ căn bản không có khả năng thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, hắn càng là kiên định quyết tâm. Gặp tình hình này sau, Du Bằng một lần nữa giữ vững tinh thần đến, "Yên tâm, vô luận như thế nào hôm nay ta cũng muốn giải quyết chuyện này. Liền xem như rơi vào trong nước cũng sẽ đem mục tiêu vớt về đến cho ngươi xem một chút thành quả." Trung quanh bằng hữu treo chọc lên vị này tuổi trẻ đồng bạn, "Ai nha nha lời này thế nhưng là tại đông đảo Mỹ phở trước ứng thuận hứa hẹn nha, nguyên bản còn có bổ cứu cơ hội đâu hiện tại thế nhưng là từ ngăn đường lui a." Đối với những này hơi có vẻ non nớt nhưng tràn ngập dũng khí ngôn ngữ, trực tiếp trong phòng đám fan hâm mộ nhau nhau nhắn lại bình luận. Mới ra đời không biết e ngại tiểu tử cư nhiên như thế khoe khoang khoác lác, làm cho người kính nể. Lặn xuống nước truy kích độ khó hệ số cực cao nha, đừng nói là 100-200 cân cá lớn, phổ thông số đo đều khó mà trưởng cầm lấy. Người trẻ tuổi chắc chắn sẽ có điểm nhiệt huyết cùng tự tin, đây là chuyện tốt nha, đã từng chúng ta đều như thế đầy cõi lòng kích tỉnh. Đợi đến chân chính đem cái này quái vật khổng lồ hoàn chỉnh hiện ra cho mọi người trước mặt thời điểm, toàn bộ trực tiếp ở giữa lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Mặc dù mọi người được chứng kiến rất nhiều kỳ chân dị thú, nhưng cái này không thể nghi ngờ phá vỡ dị vãng ghi chép, chí ít đạt đến hơn 150 cân a. Ông trời của ta, như thế lớn người lại còn có thể bảo trì không cắt đứt quan hệ trạng thái, thực sự không thể tưởng tượng. Khó trách đại sư phí đem hết toàn lực cũng muốn đoạt lại cây kia kem chút bị tránh thoát rơi tay cầm đồng, quả nhiên là đáng giá nha. Đây chính là trong truyền thuyết di động tàu ngầm a. Quá rung động. Đương giá cả tính ra trở thành thảo luận điểm nóng chủ đề thời điểm. Du Bằng đã cấp tốc lặn xuống nước cầm tốt bắt giữ công cụ lặng lặng chờ đợi thời cơ chín muồi. Động tác phi thường nhu hòa để tránh cho quấy nhiều đối phương dẫn đến trốn rời hiện trường. Trải qua một phen ăn ý phối hợp nhất cuối cùng thành công đem nó khống chế lại. Hai vị nữ sinh tranh thủ thời gian chạy tới gia nhập quan chiến trận doanh. Quá tuyệt a, đây là ta gặp qua lớn nhất đầu lý khoa loại cá một trong. Hai người kích động vạn phần cảm thán không thôi. Các nàng mặc dù thường xuyên tiếp xúc đến các loại hải dương giống loài, nhưng đối với dạng này hiếm thấy to lớn nước ngọt chủng loại vẫn cảm thấy tương đương kinh ngạc. Lúc này Bao tiên sinh vì lão sư bưng tới thức uống giải khát, cái sau cự tuyệt nói, đã từ trong hồ nước uống tốt hơn nhiều, ta nghĩ hơi nghỉ ngơi một lát. Đoạn này nhẹ nhõm thú vị bản thân đánh chống lảng dẫn phát hiện trường tiếng cười liên tục, cũng tương tự khiến người xem cảm nhận được một loại đặc biệt ấm áp sung sướng không khí. Nguyên lai vị cao nhân này tại chuyên nghiệp sau khi còn có hài hước cảm giác 10 phần một mặt nha. Ta cho rằng không chỉ là uống không ít, chỉ sợ là đã trạng thái bão hòa đi. Đêm nay có thể tiết kiệm bữa tiếp theo đồ ăn phí tổn rồi. Trung Nguyên làm sơ nghỉ ngơi, điều chỉnh tốt hô hấp hậu chiều hô Bao Lưu Xuyên, tới, chúng ta xưng một chút con cá này trọng lượng, nhìn xem phải chăng phá ghi chép. Hắn kinh nghiệm phong phú, thêm nữa thể năng khôi phục cấp tốc, rất nhanh liền khôi phục được có thể tự do hành động trạng thái. Không giống như trước, mỗi lần cùng cá lớn phấn chiến sau đều muốn nghỉ ngơi thật lâu. Bao Lưu Xuyên phụ trách đo đạc, mà Trung Nguyên cùng Du Bằng từ bên cạnh hiệp trợ. ba người đồng tâm hiệp lực mới cuối cùng đem đầu kia to lớn cá chấm đen chuẩn xác cân. Kia cá thể tích khổng lồ, tiếp cận người trưởng thành độ cao. Ba người hao hết chắc trở rốt cục cho ra đáp án 163 cân. Bao Lưu Xuyên lớn tiếng báo ra số lượng. Online khán giả. 0000000000000000 ảo. Thật sáng tạo ra mới ghi chép a. So trước đó bắt được lớn nhất đầu kia nhiều mười mấy cân. Như thế đại gia hỏa đơn giản chính là cự vô phép cấp bậc a. Khả năng đã là cực hạn trình độ. Bằng hữu, chân chính trần nhà là hơn 200 cân. Đầu này còn không có chạm tới đỉnh đâu. Giống trung sư phó chuyên gia như vậy cũng khó có thể bắt giữ vượt qua 200 cân cá lớn, huống hồ đại câu tựa hồ không thích hợp đối phó nặng như vậy mục tiêu. Ta là làm thủy sản buôn bán, nghe nói có mới mẹ cá lấy được muốn tới đây thu mua. Ha ha, người làm ăn phản ứng thật là nhanh. Xem ra bọn hắn là hướng về phía cái này đôi cá trên thân đáng tiền bộ phận mà tới. Như thế lớn cá thể hình cá chấm đen chất thịt bình thường không tốt, người mua đoán chừng càng chú ý chính là cá chấm đen thạch giá trị. Đem cá để vào trong lưới về sau, Nguyên Vị Phỉ đối hai vị nam sĩ đề nghị, các ngươi đi đổi thân sạch sẽ quần áo đi, mặc y phục cảm ướt dễ dàng cảm mạo, đại bộ phận cá bạn ra ngoài đều không đủ dự bị trang phục. Nhưng bọn hắn trước đó đều chuẩn bị thay đổi quần áo lấy ứng đối đột phát tình huống. Suy nghĩ một lát, Trung Nguyên trả lời, đi. Sau đó cùng Bao Lưu Xuyên cùng nhau rời đi. Thừa dịp hai người không tại, Nguyên Vị Phỉ chuyển hướng Thẩm Văn, chúng ta muốn hay không thử tiếp tục câu cá? Vừa mới câu đi lên dạng này một con đại cá nhi, trong hồ nước còn có cá còn lại sao? Thẩm Văn nghi hoặc hỏi. Thử một lần liền biết. Nguyên Vị Phỉ mỉm cười trả lời, cái sau gật đầu đồng ý. Thấy tình cảnh này, nàng lại đề nghị Du Bằng nếm thử tiếp nhận Trung Nguyên lưu lại câu vị, ngươi đi thử một chút chỗ này thế nào? Du Bằng lắc đầu biểu thị cự tuyệt, vẫn là thôi đi, gặp lại dạng này cá lớn ta không sợ bị lôi xuống nước, nhưng nếu như bởi vậy hư hao hoặc mất đi Trung lão sư cần câu vậy liền nguy rồi. Nguyên bản Nguyên Phỉ Phỉ kế hoạch trước hết để cho bức khiến người khác nếm thử một hồi, sau đó mình lại đến tay. Bất quá phát giác Thẩm Văn phi thường chờ mong cơ hội này, sở dĩ chủ động đề nghị đối phương đi đầu. Quá cảm tạ Phỉ Phỉ tỷ. Đạt được cho phép sau, Thẩm Văn lộ ra phá lệ hưng phấn. Ngươi làm sao thời gian dài như vậy không có thả câu hoạt động à nha? Nguyên Phỉ Phỉ tò mò hỏi thăm. Thẩm Văn giải thích nói, đại khái nửa tháng, trong khoảng thời gian này một mực tại giúp gia bận biểu tứ phía, thật vất vả tranh thủ cho tới hôm nay ra thả câu cơ hội, vốn là dự định trực tiếp quan chiến đại sư thao tác. Không nghĩ tới bây giờ phản mà thu được quý giá thể nghiệm vị trí, thật sự là quá vinh hạnh. Cô nương này hiển nhiên mười phần nóng lòng cái này bất động, ngay cả ngắn ngủi gián đoạn đều không thể ngăn cản nàng cấp thiết muốn về đến trong nước. Đối với cái này hứng thú nồng hậu dày đặc nữ hải, Nguyên Phỉ Phỉ đưa cho lý giải cùng ủng hộ. Vậy ngươi thỏa thích hưởng thụ đi. Cứ việc sơ lần gặp gỡ cũng chưa quen thuộc lẫn nhau, nhưng đối với nguyện ý thân xuất viện thủ bằng hữu Nguyên Phỉ Phỉ từ đầu tới cuối duy trì hữu hảo thái độ. Ngay sau đó liên tục mấy lần ném mạnh về sau, rốt cục nên đón mục tiêu con cá chú ý dấu hiệu. Hiển nhiên, đây mới là vấn đề hạch tâm chỗ. Cũng không phải là bọn hắn không nguyện ý nếm thử biển câu, mà là không người dẫn đầu bọn hắn tiến đến. Cứ như vậy, bọn hắn đành phải thỏa mãn với trong hồ tiểu nhạc thú. Ngay tại trò chuyện lúc, Thẩm Văn lại đem dây câu vứt ra ngoài, Phỉ Phỉ tỷ, chờ ta lại bắt lấy một đầu, liền để ngươi đi thử một chút, ta giúp ngươi vớt lên tới. Nguyên Phỉ Phỉ cười đáp lại nói, không sao, ngươi liền tiếp lấy chơi đi, hôm nay Trung lão sư đã bộ hoạch một đầu đại gia hỏa, đối với chúng ta tới nói nhiều một đầu thiếu một đầu đã không trọng yếu. Tốt ta, cảm ơn ngươi, Phỉ Phỉ tỷ. Thẩm Văn nhẹ giọng đáp tạ. Trung Nguyên cùng Bao Lưu Xuyên lại xuất hiện thời khắc, Thẩm Văn đã thành công bắt được ba đầu nặng mười mấy cân cá trắng cỏ. Hai người này không chỉ có đổi quần áo, hơn nữa còn tại hồ nước người quản lý trong nhà cọ rửa một phen, ngay cả sợi tóc đều chỉnh lý đến chỉnh chỉnh tề tề. Chương 313, ngươi đêm nay có an bài khác sao? Chương 313, ngươi đêm nay có an bài khác sao? Nhìn thấy Trung Nguyên đi vào bên cạnh, Du Bằng tranh thủ thời gian từ trên ghế đứng người lên thăm hỏi, "Trung lão sư." Trung Nguyên mỉm cười nói, "Thật sự là cảm ơn ngươi hỗ trợ, Du Bằng, còn có bạn lữ của ngươi cũng giúp không ít." Đối mặt Trung Nguyên lời nói, Du Bằng lộ ra nụ cười thật thà. Cùng sáng sủa hoạt bát bạn gái so sánh, Du Bằng thì càng lộ vẻ trầm ổn một chút. Nhưng cái này vừa vặn thể hiện giữa bọn hắn bổ sung tính cách tổ hợp. Nếu là hai người tính cách quá tiếp cận, vô luận là quá hướng ngoại vẫn là quá mức hướng nội, trường kỳ ở trung hạ có thể sẽ dẫn phát không cần thiết mâu thuẫn. Sau đó Trung lão sư đề nghị, "Không có ý định đến một cây sao?" Du Bằng lắc đầu nói, lo lắng bạn nhất đụng tới đại gia hỏa sẽ đem ngài cần câu cá lấy đi. Trung Nguyên nhẹ nhõm cười cười, chỉ cần đừng để ta lần nữa rơi xuống trong nước, cái khác tổn thất đều không phải là vấn đề lớn. Mạng lưới trên bình đài khán giả đối với cái này đánh giá nhau nhau, ai, Trung lão sư lại bắt đầu, còn nói cái gì rơi vào trong nước không tính là gì đại sự đâu, ban đầu là làm sao té xuống đây này. Xét thấy Du Bằng vô ý hạ cán, thế là Trung lão sư không chút do dự nhận lấy cơ hội này, tiếp tục hưởng thụ bắt cá chi nhạc. Thấy thế, Thẩm Văn cũng chủ động thăm hỏi Trung Nguyên vài câu. Về sau, Trung Nguyên chuyển hướng Thẩm Văn hỏi, "Ngươi đêm nay có an bài khác sao?" Nàng lắc đầu biểu thị không có. Hắn tiếp tục nói ra, "Vậy chúng ta cùng một chỗ ăn bữa cơm thế nào? Xem như ta mời khách." Nghe được mời, Thẩm Văn cao hứng gật gật đầu, "Tốt lắm, đà tạ Trung lão sư." Thẳng đến lúc chạm vào tối, ngoại trừ Du Bằng, Bao Lưu Xuyên bên ngoài, còn có mấy vị cố ý đến đây quan chiến người ủng hộ. Trong đó bao quát một vị hàng cá tử. Hắn kiên nhẫn chờ đợi ở nơi đó dài đến hơn 3 giờ, hiển nhiên là bị trước kia nâng lên to lớn loài cá hấp dẫn. Ước chừng 4 giờ chiều thời gian, Trung lão sư kết thúc lần này câu cá hành trình, cũng không phải là không muốn lại nhiều đợi một hồi, vẻn vẹn bởi vì lưới cá đã nhanh muốn đầy, cân nhắc đến tài nguyên có hạn, hắn cho rằng không cần thiết quá phận truy cầu càng nhiều thành quả. Thu thập trang bị trong lúc đó, vây xem fan hâm mộ nhau nhau tiến lên hàn huyên, hy vọng cùng thần tượng trong lòng chụp chung lưu niệm. Đối với dạng này thỉnh cầu, Trung lão sư hài hước đưa ra không muốn đem mình chân dung dùng cho thương nghiệp công dụng yêu cầu. Đương tất cả vật phẩm đều bị xử lý thích đáng hoàn tất, cuối cùng đăng tràng chính là vị kia chờ đợi đã lâu hàng cá, hắn thỉnh cầu cho phép cùng chụp ảnh chung về sau, liền trực tiếp nói tới giao dịch công việc, những này cá lấy được theo tại chỗ giá cả tính toán ứng vì nhân dân tệ, về phần kia đôi cực lớn cá chấm đen thì nguyện ý ngoài định mức thanh toán tổng ngạch vì 8000 nguyên nhân dân tệ. Trong ngôn ngữ để lộ ra đối cuộc làm ăn này tương đương coi trọng thái độ, mặc dù mặt ngoài nhìn qua tựa hồ có chút công bằng, nhưng Trung tiên sinh cũng chưa hoàn toàn tin tưởng đối phương thuật toàn bộ là thật. Mình tìm không thấy nguồn tiêu thụ, lại nhiều tiền cũng đổi không đi con cá này. Hắn đã chịu ra đến 8000 nguyên, đã nói lên khẳng định là có thị trường. Phản chính tự mình tuyệt sẽ không làm ăn lỗ vốn. Ngay tại Trung Nguyên đang muốn nhận lời thời khắc, Bao Lưu Xuyên cầm điện thoại di động đến đây. Trung Nguyên nhìn một chút màn hình điện thoại di động về sau, cười híp mắt đôi bán cá người nói, "Lão bản, ngài cái này giá vị thế nhưng là có chút ít quý a." Hàng cá sắc mặt trong nháy mắt âm tình bất định, "Ta làm sao đắt? Ta mở giá tuyệt đối là thành tâm từ lòng, tuyệt không khoe khoang khoác lác." Trung Nguyên đưa điện thoại di động đưa cho người đối diện. Đối phương liếc qua, do dự một hồi lâu mới mở miệng, "12 vạn. Ngươi phải đáp ứng ta liền trực tiếp cầm đi, nếu như không đáp ứng, vậy ngươi cắt cái khác người tới đi." Nguyên lai là có một vị nơi đó thả câu kẻ yêu thích coi trọng cái này đại gia hỏa. Nghĩ muốn mua lại vừa đi vừa về nuôi trong nhà lấy thưởng thức. Đối phương ra giá tiền là 1.5 vạn nguyên, còn hướng Trung Nguyên đề nghị, nếu như kia người lái cá nguyện ý lấy không sai biệt lắm kim ngạch mua xuống, như vậy hắn liền để cá cho con buôn, nếu là cái sau khăng khăng ép giá đến 8000, hắn liền lập tức chạy đến lấy hàng, cũng nguyện ý sớm dự chi 1 vạn nguyên làm tiền đặt cọc. Nếu như ở sau đó 2 giờ bên trong không có gặp hắn, khoản này tiền đặt cọc liền xem như bị kiếm. Dạng này cơ hội khó được thật sự là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Ngôi dưỡng dùng làm thưởng thức giá trị khá cao. Tự nhiên, vị này kẻ yêu thích nói thẳng bẩm báo, lý tưởng mình bên trong cự hình cá chấm đen tốt nhất đạt tới 200 cân tả hữu, hiện tại đầu này hơn 160 cân vẫn là hơi có vẻ nhỏ chút. Tương lai nếu như trung sư phó có cơ hội bắt được 200 cân lớn cá chấm đen, làm ơn tất ưu tiên thông chi hắn cân nhắc tiếp nhận. Xét thấy hàng cá tử đã nâng lên đến nguyên, Trung Nguyên cũng liền lười nhắc lại làm khó đối phương. Kia quyết định như vậy đi, về sau nếu ta có thể câu đi lên kia nặng 200 cân vật lại cái khác xử trí đi. Ngừng lại, hắn lại bổ sung, nói trở lại, đã giao dịch đã thành, có thể hay không tiết lộ một chút ngươi dự định lấy bao nhiêu tiền chuyển bán ra ngoài đâu? Người kia dương dương đáp ý trả lời, nói thật cũng không có gì quá lớn lợi nhuận không gian, đoán chừng chuyển tay ra ngoài cũng chỉ có thể định giá tại 16 đến 18 vạn nguyên ở giữa, còn phải tốn thời gian đi tìm hộ khách hiệp đảm mới có thể hoàn thành toàn bộ quy trình. Cứ như vậy chỉ toàn kiếm 6000 nguyên đối với hắn mà nói coi như là qua được đi. Dù sao người ta là chuyên nghiệp ăn nghề này cơm xuất thân. Trừ phi như lúc trước gác như vậy làm thịt một đao giảm phân nửa giá bên ngoài, bất kỳ cái gì điều kiện đều có thể tiếp nhận xuống tới. Bởi vì người khác nếu muốn tìm đến tiềm ẩn người mua, cũng cần tốn hao không ít tinh lực cùng kiên nhẫn mới được mà. Nếu không đơn giản quá không hợp sửa lại đi. Trực tiếp thời gian lập tức vỡ tổ sôi trào lên, wow. Chỉ toàn thu nhập trọn vẹn 6000 khối ai, gia hỏa này thật đúng là khôn khéo tài giỏi đâu. Tâm cũng thật là hắc, tự xưng là trung thực fan hâm mộ vậy mà làm ra loại sự tình này. Thế mà ngay cả trung đại thần đều có thể bị thuyết phục. Nếu đổi lại là ta khẳng định đánh chết cũng sẽ không bán. Quá tiếc nuôi à, chân chính nghĩ đến giá cao mua sắm hào gia cảm thấy nên giống loài còn không phù hợp trong lòng mục tiêu dự chủ, không phải khẳng định sẽ tự thân xuất mã tranh đoạt. Cũng không thể chỉ trách tội tại trung đại thần trên thân đi, dù sao hắn mình cũng không cách nào chăn nuôi như thế to lớn chi vật nha. Không sai, xử lý cũng là chuyện phiền toái, chẳng bằng dứt khoát lấy 12 vạn bán đi được rồi. Ha ha, gia hỏa này sát thực tiểu như châu bò a. Trước đó suy đoán chân thực thể trọng lúc phải chăng cũng tham dự trong đó đâu. Không phải rồi, ban đầu là từ ta gánh chịu tính ra công việc. Chỉ tiếc khoảng cách quá xa không thể nào vào tay thôi, nếu không ta có lẽ cũng sẽ cho ra ngang nhau báo giá nha. Đương nhiên rồi, ta có thể kiếm lấy lợi nhuận khẳng định xa kém xa kia vị huynh đài phong phú, nhiều lắm là chỉ có hơn 3000 nguyên dáng vẻ. Mỗi cái địa phương thị trường hành tình khác biệt to lớn nha. Giàu có khu vực giá cao chót vót bẩn cùng chỗ thì rẻ tiền rất nhiều. Mặc dù vị này bán cá tiểu thương cũng không có lấy được đến kinh người bạo lợi, nhưng chỉnh thể bên trên y nguyên kiếm không ít. Cao hứng bừng bừng đem tiền khoản chuyển cho Trung Nguyên, còn cố ý thỉnh cầu chụp ảnh chung một chương lưu niệm. Cứ việc thiếu chút nữa đã bị lắc lư đến bạch mất không một bút hồi báo, bất quá chí ít thời khắc cuối cùng nói vài câu lời thật tình cho nên Trung Nguyên vẫn là miễn cưỡng phối hợp hoàn thành chụp ảnh chung nghi thức. Đó lấy, liền chỉ phất tay giúp quân vận tất cả loại cá chiến lợi phẩm chuẩn bị dẹp đường hồi phủ. Chương 314, cái này đúng lúc là một cơ hội chương 314, cái này đúng lúc là một cơ hội trước khi đi hắn vẫn không quên bàn giao vài câu, Trung đại ca nếu như lần sau lại đến bên này câu cá có bất kỳ thu hoạch nhất định phải nhớ kỹ thông chi tiểu đệ ha. Đối với phần này mời Trung Nguyên cũng không làm ra minh xác trả lời chắc chắn. Bởi vì người này tại mới đầu khâu biểu hiện không đủ thành thật thủ tín, sau này không có gì ngoài không có lựa chọn nào khác tình huống dưới mới sẽ cân nhắc tiếp tục hợp tác bên ngoài chỉ sợ rất khó có cơ hội nữa đợi đến cá chủ quán rời đi về sau. Trung Nguyên chuyển hướng hiện trường đám người đề nghị, mọi người cùng nhau tìm một chỗ chúc mừng hạm như thế nào. Những cái kia muộn đến đủng độn nhau nhau từ chối nhã nhặn, không được chúng ta cơ hồ chưa nói cung cấp cái gì tính thực chất trợ giúp sao có thể mặt dày tham gia thịnh đến đâu. Không bằng bèn bèn mời vừa tới trận tức tích cực hiệp trợ đánh bắt bằng hữu cộng đồng dự tiệc cá còn lại các vị trước cáo từ nhà. Chờ mong Trung ca lần sau quay về này thủy vực thám hiểm lúc lại lần nữa mời ta trở đến đây trợ giúp, khi đó chắc chắn cố gắng gấp bội tranh thủ cơ hội cộng ẩm một phen chẳng lẽ không phải chuyện tốt một vòng. Đối mặt loại này khiêm tốn tư thái Trung Nguyên mỉm cười hứa hẹn, không có vấn đề đến lúc đó nhất định an bài các ngươi xuống nước tự thể nghiệm toàn bộ quá trình nha. quần chúng vây xem nhóm phát ra trận trận cởi mở tiếng cười. Kỳ thật mỗi người đáy lòng đều phi thường hy vọng có thể tự tay thể nghiệm một phen cùng to lớn chi vật đấu cảm giác. Cứ việc cuối cùng không thể trực tiếp tham dự vào trận này đặc sắc đánh cờ bên trong, nhưng từ xuất phát thẳng đến đường về vẫn toàn bộ hành trình phụ trách hộ tống các loại bắt cá công cụ. Đưa một nhóm mấy người trở về bãi đỗ xe thời khắc, hồ nước người phụ trách vừa lúc đối diện gặp phải Trung đại sư cũng từ đáy lòng biểu thị khâm phục chi tình. Tiểu hỏa tử không tệ lắm, có thể thuận lợi giải quyết dạng này một đầu cỡ lớn cá nước ngọt thật là khiến người lau mắt mà nhìn. Bất quá ta còn cần ngoài định mức nhắc nhở một câu, ở chỗ này nói không chừng còn có thể tìm được càng kinh thiên động địa tồn tại a, chỉ cần ngươi có thể thành công đem nó chinh phục chắc chắn chấn kinh tứ tọa. Biết được nơi đây lại vẫn còn tồn tại hình thể càng hơn một bậc thần bí sinh vật. Trực tiếp trong phòng bên ngoài vô số người xem đồng đều biểu khiếp sợ không thôi. Hoa lúc lại có càng lớn người tồn tại, thật chẳng lẽ có thể đạt tới mấy trăm cân sao? Đơn giản không dám tin thế mà tồn tại thể tích kinh khủng hơn giá hỏa vốn cho là Trung đại sư lần này thành tích đã là cực hạn trình độ nha. Không cần lắm lời lập tức thu thập bọc hành lý cuối tuần thẳng đến tỉnh Phúc Kiến toàn lực xuất kích siêu lớn cấp bậc khiêu chiến đi. Ta vị trí chỗ ở cách bên kia rất gần, tối nay tan tầm liền có thể lái xe lao tới chiến trường. Vô cùng hâm mộ những cái kia có thực lực bối cảnh ủng hộ những người theo đuổi mình bởi vì kinh tế nguyên nhân không cách nào lên đường, ngay cả khách lữ hành phí đều không có, hướng hồ thê tử còn không chịu giúp tiền tương trợ. Bản nhân thân ở Mân Nam hiện lập tức liền có thể hành động. Gọi huynh đệ cùng nhau đi tới sáng sớm ngày mai lên đường ngày thứ ba, cả ngày vật lộn sau đó buổi chiều làm lại hưởng thụ sinh hoạt, muốn là có người có thể tọa nguyện cầm xuống vượt mức bình thường chi cự thanh, dù là lấy chỉ là 5 chữ số giá bán ra đều thuộc siêu giá trị mua bán. Dung động qua đi có năng lực giả không kịp chờ đợi biểu đạt kích động ý nguyện, trái lại không có đủ tương quan tài nguyên điều kiện chỉ có thể yên lặng hâm mộ thôi. Bao Lưu Xuyên nhìn chăm chú trên màn hình phi tốc xẹt qua bình luận văn tự nhẹ nhàng cười một tiếng, đem fan hâm mộ nhắn lại dần dần thuật lại cho bên cạnh hảo hữu biết được. Sau khi nghe xong đồng bạn chuyển đạt tin tức về sau, Trung Nguyên đối mặt ống kính hướng đông đảo tùy tùng tuyên cáo: đám tiểu đồng bạn, ngày mai dự tính tiến về Hải Dương khu vực triển khai hoạt động, nếu có mục đích cộng đồng săn đuổi hiếm thấy giống loài, không ngại kiên nhẫn chờ đợi sau một ngày, lại đi tụ hợp cũng toàn lực ứng phó. Đến lúc đó, vô luận ai dẫn đầu đột phá 50 kg chướng ngại người, bản nhân đem ngoài định mức khen thưởng nhân dân tệ bản nguyên. Về phần càng thêm khó mà với tới chi mục tiêu cuối cùng nha, tạm thời vẫn là tạm thời gác lại, không cho đã suy nghĩ kỹ. Câu cá quyết định là tại thu thập cần câu thời điểm làm ra. Khi đó, Nguyên Phỉ Phỉ nói cho Trung Nguyên, Du Bằng ra có chiếc thuyền đánh cá. Trung Nguyên nghĩ thầm, đã có như thế một cơ hội, không bằng đi thể nghiệm xuống biển câu. Dù sao lúc nào đều có thể câu đến cá lớn. Không nghĩ tới, trực tiếp thời gian đám fan hâm mộ biết được tin tức này sau nhau nhau biểu thị nghĩ tới đây đọ sức cá lớn. Cho nên, hắn đành phải mời đám fan hâm mộ đẩy trễ một ngày. Đương nhiên, nếu có ai không nguyện ý trì hoãn cũng không quan trọng, dù sao đây chỉ là đề nghị, cũng không phải là cưỡng chế yêu cầu. Đám fan hâm mộ là bởi vì nhìn thấy hắn hôm nay câu được cá lớn, lại thêm đập chứa nước nhân viên quản lý nâng lên còn có càng lớn cá, cho nên mới quyết định tới đây. Bọn hắn cũng không biết Trung đại sư ngày mai muốn ra biển câu cá. Bất quá đối với đại đa số người tới nói, đổi đến hậu thiên cũng được, tuần đi làm nếu như kịp liền chạy trở về, không kịp muốn xin nghỉ tốt, chuyện này không đổi. Về phần cho đám fan hâm mộ ban thưởng, thì là Lâm thời khởi ý, dù sao tại trực tiếp lúc, đám fan hâm mộ soát lễ vật tiền đã vượt qua tặng quà tốn hao. Dạng này hai lần trực tiếp xuống tới, Trung Nguyên không chỉ có không có thâm hụt tiền, ngược lại còn nhỏ kiếm lời một bút. Đã muốn đem tiền tiêu tại fan hâm mộ trên thân, cái này đúng lúc là một cơ hội. Trực tiếp thời gian trong nháy mắt sôi trào. Trung đại sư lại có ban thưởng, còn do dự cái gì à, tranh thủ thời gian đặt trước vé máy bay đi. Ngồi đường sắt cao tốc đi, 4 giờ liền có thể đến, hắc hắc. Các huynh đệ, ta lập tức xuất phát, chúng ta hậu thiên gặp. Các ngươi qua tới làm gì? 100 cân cá lớn khẳng định là của ta, các ngươi chính là đến hâm mộ ta a. Trong nhà nhìn trực tiếp không phải tốt mất đi. Ngươi có phải hay không muốn độc chiếm Trung đại sư kia 1 vạn khối tiền thưởng a? Không có cửa đâu. Thật là khoa trương, nhiều người như vậy cùng đi câu cá lớn, vạn nhất ngay cả một đầu 50 cân đều bất không lắm. Nói cũng phải, Trung đại sư nói muốn câu được 100 cân mới có thể cầm 1 vạn khối, cảm giác quá khó khăn. Có thể hay không xuống thấp một chút mà yêu cầu a? Đúng à, một đầu 100 cân lớn thành, coi như cắn câu ta cũng lưu không dậy nổi, 50 cân liền đủ rồi. Bao Lưu Xuyên hỏi mau hỏi Trung đại sư, câu được 50 cân có thể hay không ban thưởng 1 vạn. Bao Lưu Xuyên đem đám fan hâm mộ đề nghị chuyển cáo cho Trung Nguyên. Trung Nguyên nuốt nuốt mi tâm, vậy cứ như thế, 50 cân ban thưởng 1 vạn, 100 cân nói ta liền lại thêm 1 vạn. Trực tiếp ở giữa người xem không nói nhảm, lập tức dùng lễ vật biểu đạt cảm tạ. Bao Lưu Xuyên mở ra xem, trực tiếp bó tay rồi, hôm nay lễ vật thu nhập vậy mà sáng tạo ra mới cao, 3 vạn khối tiền, mà lại số lượng còn đang không ngừng kéo lên, chiếu cái này xu thế, chí ít cũng có thể tới tay 3 vạn 5. Đóng lại trực tiếp, Bao Lưu Xuyên lặng lẽ đem tình huống này nói cho Trung Nguyên. Trung quanh còn có mấy cái bằng hữu, sợ bọn họ biết không quá phù hợp. Dù sao loại chuyện này xem như rất tư ẩn. Trung Nguyên, được thôi, bọn hắn nguyện ý như thế ủng hộ liền tốt, về sau có cơ hội lại nhiều cho bọn hắn điểm hồi báo đi. Lúc đầu nghĩ đến tán tài, không nghĩ tới cuối cùng lại kiếm. Đối với cái này, Trung Nguyên cảm thấy hắn đã thành thói quen loại mô thức này. Hiện trường có mấy cái fan hâm mộ vừa mới cũng nghe đến Trung Nguyên cùng trực tiếp bên trong đám fan hâm mộ trò chuyện nội dung. Trung đại sư, hậu thiên chúng ta có thể quá khứ a? Không sai, nếu như chúng ta muốn liều một phen cá lớn, cần chuẩn bị cái gì? Trung đại sư có thể vụng trộm nói cho chúng ta biết a? Chúng ta nhưng cho tới bây giờ không có câu quá lớn cá đâu. Chương 315, lần thứ nhất biển câu sao? Chương 315, lần thứ nhất biển câu sao? Trung Nguyên, các ngươi đương nhiên có thể tới, có cái gì không được? muốn là dựa theo thói quen của các ngươi, tốt nhất sớm đánh hoa tử, câu tổ cũng tận lượng dùng rắn chắc, mười mấy đều có thể. Nặng mấy chục cân cá lớn là không lại bởi vì tuyến không đủ thô mà không ăn mồi. Mấy cái hiện trường fan hâm mộ biểu thị sẽ bắt đầu từ ngày mai liền nuôi hoa tử. Bất quá địa điểm tuyển phải ẩn nấp một chút, để tránh đến lúc đó bị cái khác câu bạn phát hiện cho vượt lên trước chiếm vị trí. Đập chứa nước quản lý người cũng là bản địa cư dân. Chỉ cần đơn thuần nuôi ổ, hắn là sẽ không thu lấy phí dụng, mà lại hắn còn chủ động đưa ra lái thuyền dẫn bọn hắn đi tìm thích hợp câu vị. Đồng thời hắn cũng nói với Trung Nguyên, Trung đại sư à, cảm tạ ngươi cho ta chỗ này làm mở rộng. Nếu là hậu thiên thật sự có 10 tên câu bạn bởi vì ngươi mới đến đây bên trong câu cá, ngươi liền không thu ngươi ra trận phí hết. Những này phí tổn mặc dù bên trên giao cho thượng cấp, nhưng đập chứa nước người phụ trách vẫn có thể từ đó phân đến một bộ phận. 10 cái danh ngạch liền có mấy ngàn khối chỗ tốt, trích phần trăm còn có thể tăng lên 20%, cho nên hắn làm như vậy vẫn là rất có lợi. Bởi vậy không thu Trung Nguyên tiền hoàn toàn không có vấn đề. Trung Nguyên, vậy thì cảm ơn trước. Sớm biết lưu đầu cá chấm cỏ cho ngươi tốt, mới vừa rồi là toàn bộ bán ra. Đập chứa nước người phụ trách, không sao, lần sau nhớ phải giúp ta giữ lại hai cái chân sau là được. Lúc này, Nguyên Phỉ Phỉ hỏi tới Du Bằng cùng Thẩm Văn, hai người các ngươi không có ý định hậu thiên cùng đi sao? Thẩm Văn ha ha cười nói, khẳng định đi nha, liền xem như hướng về phía kia một vạn khối tiền cũng muốn tới, chỉ tưởng tượng tôi liền có thể câu được như thế đại cá nhi ra hỏa đều cảm thấy kích động. Trước kia mỗi lần đều là cái gì cũng không lấy được, lúc này đi theo Trung đại sư đến, nói không chừng vận khí tốt thật đúng là có thể đem cá lớn nhặt được đến đâu. Du Bằng nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý nghe được Thẩm Văn về sau, Nguyên Phỉ Phỉ cười đáp lại nói, hiển nhiên hiện tại Trung Nguyên fan hâm mộ đều rất vui lòng đi theo phía sau hắn cọ hảo vận. Đều biết đi theo Trung Nguyên câu cá nhất định có cơ hội câu đến mọi người băng. Hàn huyên vài câu về sau, những cái kia sau đi tới bằng hữu rời đi trước, mà còn lại Thẩm Văn cùng Du Bằng tiếp nhận Trung Nguyên mời đi hảo hảo ăn một bữa. Bất quá trước lúc này còn có một chuyện rất trọng yếu muốn làm, đó chính là hôm nay tại bên ngoài dòng dã ngâm cả ngày, Nguyên Phỉ Phỉ đến tranh thủ thời gian về khách sạn tắm rửa. Trung Nguyên cũng đồng dạng cần đổi thân sạch sẽ quần áo, mặc thả câu phục can thiệp, tóm lại có chút bất hợp nghi. Tắm xong, nàng đi tới khách sạn trong hành lang. Thẩm Văn cùng Du Bằng từ salon đứng lên nên đón. Nhìn xem thay xong quần áo một lần nữa cách ăn mặc qua Nguyên Phỉ Phỉ, Thẩm Văn tiến lên trước nhẹ nói đến, "Phỉ Phỉ tỷ, thân hình của ngươi quá tuyệt vời." Nguyên Phỉ Phỉ đỏ mặt từ một tiếng. Đối với mình hình thể, nàng vẫn là rất tự tin. Dù sao mỗi đêm Trung Nguyên đều sẽ khích lệ chính mình. Thẩm Văn nói tiếp đi, "Thật sự là quá hâm mộ ngươi, không biết ta còn sẽ có cơ hội phát dục sao?" Nguyên Phỉ Phỉ không có nhận câu nói này, dù sao loại chuyện này toàn bộ nhờ Lao Thiên gia để mặt. "Du Bằng, chúng ta hôm qua vừa tới bên này, ngươi biết không biết nơi nào ăn ngon, làm phiền ngươi mang theo mọi người đi nhấm nháp mỹ thực đi, phí tổn phương diện không cần lo lắng." Đừng dừng lại vượt qua 5 vạn 8 là được rồi. Vừa nhắc tới lần trước tại Thâm Quyến cùng bảo sư phó cùng một chỗ ăn lần kia xa hoa yến hội, Trung Nguyên liền có chút rụt rè. Trong tay điểm này tiền nhàn rỗi sợ là ở nơi đó đều không đủ ăn nửa năm tiền cơm. Du Bằng trả lời nói, 5 vạn 8 một bữa ăn. Ăn cái gì đồ ăn muốn mắc như vậy nha. Ngươi cứ yên tâm, ta đi địa phương cam đoan hương vị thuần khiết lại tính so sánh giá cả cao. Trung Nguyên bổ sung một câu, giá cả lợi ích thực tế đương nhiên là tốt nhất, bất quá ngươi cũng không cần tuyển người đồng đều mấy trăm nhà hàng a. Bao Lưu Xuyên chen vào nói tiền đến, ít nhất cũng phải là có vật nhảy tường hoặc là hương mang nam ngày giao trụ loại kia cấp bậc cửa hàng mới được. Ta tại trên mạng đều điều tra, về phần giống bạch trạm cây loại hình thì khỏi nói, căn bản ăn không vô. Du Bằng không nghĩ tới Bao Lưu Xuyên tiêu chuẩn thật đúng là không thấp. Vừa lên đến liền điểm hai đạo chiêu bài đồ ăn. Du Bằng sảng khoái nói, không có vấn đề. Bao trên người ta. Sau đó một lòng đi theo rời đi khách sạn. Nguyên bản Trung Nguyên có ý tứ là lái xe đi, nhưng Du Bằng lại cảm thấy đón xe càng thêm thuận tiện. Rất nhanh, một nhóm người đi tới một nhà cấp cao phòng ăn. Trong nhà ăn khách nhân lui tới, đa số đều nói nơi đó khẩu âm. Trực tiếp bên trên lầu 5. Tiến vào phòng ăn về sau, Du Bằng đối dẫn đường phục vụ viên nói. Lên lầu, nhìn xem trang trí tinh mỹ phòng, Trung Nguyên biểu thị phi thường hài lòng. Triệu Lý tốt, Thẩm Văn nói với Nguyên Phỉ Phỉ, Phỉ Phỉ tỷ, các ngươi mua đến một chỗ, đều sẽ đi nếm thử nơi đó đặc sắc đồ ăn sao? Nguyên Phỉ Phỉ trả lời, bình thường sẽ nếm thử nhịn, nhưng không nhất định mỗi lần đều muốn ăn tiệc, ngẫu nhiên cũng thử một chút địa đạo qua bạn. Thẩm Văn hâm mộ nói, thật hâm mộ cuộc sống của các ngươi, tự do tự tại. Nếu như ta cũng có thể như thế tự do liền tốt. Nói, Thẩm Văn nhìn một chút Du Bằng. Du Bằng đội vàng nói tiếp nói, chờ ta kiếm tiền, khẳng định mang ngươi đi khắp toàn Trung Quốc. Không đúng, là toàn thế giới. Thẩm Văn cười nói, ta chỉ là hâm mộ Phỉ Phỉ tỷ cùng Trung lão sư bọn hắn, cũng không phải thật nghĩ đồng dạng sinh hoạt, bất quá nếu là có tiền, nhất định sẽ ra ngoài hào hào chơi một chuyến. Hai người trẻ tuổi tại mặc sức tưởng tượng tương lai. Trung Nguyên tỷ cùng Bao Lưu Xuyên phụ trách gọi món ăn. Bao Lưu Xuyên nghĩ nếm rất nhiều đồ ăn, nhưng bởi vì chỉ có 5 người, sợ điểm quá thật lãng phí. Bởi vậy chỉ tuyển trước đó đặt trước hai cái món ăn. Còn lại từ Nguyên Phỉ Phỉ cùng Trung Nguyên đến quyết định. Sau khi cơm nước xong, từ phòng ăn ra, hai người trẻ tuổi nói muốn về nhà. Không phải gia trưởng đối sẽ cỡ trách bọn hắn. Trước khi đi, Trung Nguyên lưu lại Du Bằng số điện thoại. Bởi vì bọn hắn muốn đi biển câu, cần phải chuẩn bị trang bị cùng đập chứa nước câu cá khác biệt. Thừa dịp hiện tại thời gian còn sớm, Trung Nguyên một đoàn người đi theo hướng dẫn tìm ngư cụ cửa hàng mua sắm cần thiết công cụ. Rất nhanh đã tìm được một nhà ngư cụ cửa hàng. Các ngươi là muốn biển câu, vẫn là kỳ câu, hay là bãi câu? Trung Nguyên đáp, thuyền câu. Ngư cụ chủ tiệm hỏi, lần thứ nhất biển câu sao? Trung Nguyên gật đầu. Lão bản đề nghị nói, vậy ta cho các ngươi đề cử một bộ đồ tân thủ chuẩn bị đi, tiện nghi lại sử dụng. Trung Nguyên quả quyết cự tuyệt, chỉ muốn nói cho chúng ta biết thiết yếu trang bị là được, chính ta phối, không cần chọn bộ. Đồ tân thủ chuẩn bị. Vô luận là biển câu, đài câu vẫn là đường á câu, tân thủ sáo trang cơ hồ đều là hố. Với học câu cá bằng hữu nhất định phải cẩn thận, không muốn mua tân thủ sáo trang. Nhìn các ngươi không phải người mới học a, ha ha. Ngư cụ chủ tiệm cười nói với Trung Nguyên. Bao Lưu Xuyên giải thích nói, chúng ta là chơi đài câu, mặc dù biển câu cùng đài câu có chút khác biệt, nhưng chúng ta nhìn ra được tốt xấu, ngươi cũng đừng cầm tân thủ sáo trang gạt chúng ta. Ngư cụ chủ tiệm nói, đồ tân thủ chuẩn bị cũng không phải toàn không tốt, chỉ là chất lượng, dù sao giá cả ở nơi đó. Biết được Trung Nguyên bọn hắn là câu cá cao thủ, ngư cụ chủ tiệm trở nên rất thành khẩn. Chương 316, không có màu vàng nội dung A. Chương 316, không có màu vàng nội dung A không thể lại nói bậy, nếu không đêm nay cuối cùng một đơn xin ý có thể sẽ hoảng rơi. Hắn nói, kỳ thật ngoại trừ cần câu cùng thuyền đánh cá, biển câu cùng đài câu khác biệt không lớn. Mẹ câu tuyến tổ cơ bản, chỉ là chỉ rơi nặng một chút. Nếu là lão thủ, ta liền để cử mấy cái tốt cần câu, thuyền đánh cá cùng dây câu cho ngươi, cái khác nhỏ linh kiện ta có thể miễn phí đưa ngươi một chút. Cần câu, thuyền đánh cá cùng dây câu kiếm lợi nhiều nhất, cũng là bộ phận trọng yếu nhất. Đặc biệt là thuyền đánh cá, chất lượng kém bên trong cá về sau sẽ rất khó xử lý. Về phần cái khác linh kiện, không quá đáng tiền, chỉ cần Trung Nguyên thật mua cho bẹn, lao bản đưa chút tiểu công cụ cũng không có vấn đề. Tiếp lấy lao bản bắt đầu giới thiệu các loại trang bị. Nửa giờ sau, Trung Nguyên chọn lấy một cây biển can cùng một cây bẻ can. Lúc đầu nghĩ lại mua một cây kỳ can, nhưng cảm thấy mình không dùng được, liền không có mua. Huống hồ, chỉ là thử một chút biển câu, cũng không cần thiết chuẩn bị quá nhiều đồ vật. Hai cái gậy tre tổng cộng hoa hơn 5000 nguyên. Đối phó hải ngư cũng đủ rồi. Dù sao chỉ là gần biển thuyền câu, không cần truy cầu quá cao cấp thiết bị. Ban đêm còn có thể làm thành như thế đại nhất khoản buôn bán, ngư cụ chủ tiệm phi thường vui vẻ, hào phóng đưa lên tất cả linh kiện. Về phần con mồi, khẳng định là sống mới tốt. Sáng ngày thứ hai để Du Bằng mang đến mua mới mẹ con tôm là được rồi. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, ba người trở lại khách sạn. Vừa tiến ra phòng, Nguyên Phỉ Phỉ điện thoại di động băng lên, là video trò chuyện. Nàng tranh thủ thời gian chạy đến cửa sổ sắt đất trước nghe. Kết nối về sau, nghe được mẫu thân thanh âm chuyển đến, "Phỉ Phỉ, nghe ba ba của ngươi nói các ngươi đi mất tỉnh. Là tại khách sạn sao? Bên ngoài cảnh đêm thật đẹp a." Trước đây cũng cùng phụ mẫu thông qua điện thoại, phát qua giọng nói, nhưng đây là sau khi đi ra lần thứ nhất video trò chuyện. Nguyên Phỉ Phỉ cười trả lời, "Hôm qua vừa tới mất tỉnh, nơi này đích xác rất đẹp. Lần sau có cơ hội ta mang người hai tới chơi a." Mẫu thân nói, "Tốt, nữ nhi hiếu thuận." "Đúng, Trung Nguyên đâu?" Nguyên Phỉ Phỉ đưa di động đối Trung Nguyên, hắn hướng phía tương lai nhạc mẫu phất phất tay, "Đều nhất thanh a gì?" Nguyên Phỉ Phỉ không có để mẫu thân của nàng nói thêm cái gì, đem ống kính một lần nữa nhắm ngay mình, "Mẹ, hôm nay nghĩ như thế nào đến cho ta phát video?" Mẫu thân nói, "Hôm nay ta trên đường gặp Trung Nguyên cha mẹ, cùng một chỗ ăn bữa cơm, nói tới các ngươi đi du lịch câu sự tình. Muốn nhìn ngươi một chút dám đen không có, liền phát video. Xem ra ngươi còn đem mình chiếu cố rất tốt sao? Không có dám đen liền tốt, đập ảnh chụp cô dâu lúc lại càng xinh đẹp." Nguyên Phỉ Phỉ mặt trong nháy mắt đỏ lên. Chính nàng còn không nghĩ tới đập ảnh chụp cô dâu sự tình, không nghĩ tới mẫu thân so với nàng còn gấp. "Nguyên mẫu, ai, ngươi bây giờ là cùng Trung Nguyên cùng một chỗ ở sao?" Nguyên Phỉ Phỉ đỏ mặt gật gật đầu. Nguyên mẫu nhỏ giọng nói, "Nếu là nghĩ sinh con liền sớm tính toán, nếu như tạm thời không nếu mà muốn, nhưng phải làm thật an toàn biện pháp nha." Nguyên Phỉ Phỉ lập tức dập máy video trò chuyện. Coi như thanh âm lại nhỏ, cũng ngăn không được Trung Nguyên nghe thấy a. Dù sao quan hệ của hai người bọn hắn còn chưa tới một bước kia, ở ngay trước mặt hắn nói cái này, Nguyên Phỉ Phỉ làm sao có thể không xấu hổ đâu. Chỉ có thể mau đem video nốt. Trung Nguyên ho khan nhất thành, "Kỳ thật đi, ta cảm thấy mụ mụ ngươi nói đến thật có đạo lý, ha 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 ha." Nguyên Phỉ Phỉ gương mặt đỏ bừng nói, "Ngươi lại nói ta thật cắn ngươi." Hai người quan hệ còn không có đạt tới kia bước ruộng đồng, trong vấn đề này tự nhiên là có điểm khác xoay. Trung Nguyên cố ý đùa nàng, để Nguyên Phỉ Phỉ thẹn thùng đến không được, đành phải mạnh miệng che giấu. Thấy được nàng như thế lợi hại còn muốn cắn mình, Trung Nguyên cảm thấy chơi rất hay, giả bộ như đứng đắn nói, "Ta vừa định lên chuyện Tiếu Lâm." Nguyên Phỉ Phỉ mân mê miệng đến, "Ta không muốn nghe." Trung Nguyên bổ sung, "Không có màu vàng nội dung nha." Vì thoát khỏi cái này làm cho người cục diện lúng túng, Nguyên Phỉ Phỉ đành phải thỏa hiệp nói, "Vậy ngươi nói một chút nhìn, muốn không buồn cười ta liền cắn ngươi một ngụm." Trung Nguyên, có cái tiểu nam hài đối tiểu nữ hài nói mình cổ tay bị cắn một cái biểu, tiếp lấy tiểu nữ hài cũng làm cho hắn cho mình cắn một cái. Tiểu nam hài liền nói hắn đã có đồng hồ, vậy liền cho nữ hài cắn khối đồng hồ bỏ túi tốt. Cứ như vậy, Nguyên Phỉ Phỉ lập tức còn không có kịp phản ứng. Trung Nguyên cười nhìn xem nàng. Không sai biệt lắm mười mấy giây sau, Nguyên Phỉ Phỉ mới bừng tỉnh đại ngộ, thật sự là tên tiểu lưu manh. Lúc này Trung Nguyên đã ở trên ghế salon cười đến thẳng lăn lộn. Phản ứng của nàng thực sự quá chậm, lại thêm đột nhiên minh bạch sau biểu lộ, quá khôi hài. Nguyên Phỉ Phỉ giả ra tức giận bộ dạng nói ra, "Ta thật là biết cắn ngươi." Trung Nguyên một bên cười một bên cãi lại, "Cắn cái đồng hồ bỏ túi sao?" Lúc này Nguyên Phỉ Phỉ trên mặt đỏ đến càng sâu. Qua một hồi lâu nàng mới biệt xuất đến một câu, "Không để ý tới ngươi, ta trở về cùng mụ mụ tiếp tục trò chuyện, ngươi ở chỗ này cười đi, đừng đem mình cười chết rồi." Nói xong, liền trốn vào trong phòng ngủ. Rất nhanh, Trung Nguyên nhận được Bao Lưu Xuyên gọi điện thoại tới. "Huynh đệ, vừa rồi nghe phục vụ viên nói tầng cao nhất có một cái bể bơi, ban đêm không ai đi, cho chút ít phí liền có thể mang ngươi đi lên chơi. Ta chỉ khả năng giúp đỡ tới đây a, ngủ ngon á." Sau đó liền trực tiếp kết thúc cuộc nói chuyện. Hôm sau, bầu trời vừa mới bắt đầu sáng, Trung Nguyên liền đánh thức ngủ ở bên cạnh Nguyên Phỉ Phỉ. Bởi vì cái này phòng chỉ có một cái giường, hai người khẳng định đến cùng một chỗ đi ngủ. Bất quá cũng bèn bèn cùng giường mà ngủ, còn chưa có xảy ra càng nhiều. chủ yếu là Trung Nguyên cho rằng hiện tại còn không phải thích hợp thời điểm. Sau khi rời giường, hai người phân biệt rửa mặt hoàn tất, hết thảy chỉnh lý tốt về sau, Trung Nguyên cho Bao Lưu Xuyên gọi điện thoại, cái kia bên cạnh một người ở, động tác nhanh vô cùng, không có mấy phút liền xuống lâu tới. Trung Nguyên hoài nghi hắn có hay không rửa mặt, nhưng từ bộ dáng bên trên nhìn hẳn là có. Chúng ta đi trước ăn điểm tâm đi, tối hôm qua lại tìm đến mấy cái bản địa đặc sắc quà vặt, chúng ta nếm thử hương vị như thế nào. Nhìn thấy Trung Nguyên hai người về sau, Bao Lưu Xuyên không kịp chờ đợi đề nghị. Sáng sớm ăn cơm tự nhiên không thể thiếu, mọi người đối với cái này cũng không có gì dị nghị. Sau bữa ăn mọi người đi thị trường mua sắm một đống nhảy nhót tương bừng tôm bự làm mồi câu vật liệu. Chuẩn bị đầy đủ về sau, Trung Nguyên cho lão bằng Lưu Du bằng gọi điện thoại xác định vị trí. 40 phút sau, mấy người thuận lợi tại một cái không lớn bến cảng gặp mặt. Bến tàu bên cạnh đặt mấy chiếc thuyền đánh cá, nhưng thể tích không lớn lắm, hiển nhiên thuộc về phụ cận các tất cả. Trừ Du bằng vợ chồng bên ngoài, còn có một vị 40-50 tuổi trung niên nhân đồng hành. Thông qua Du bằng giới thiệu nhận biết về sau, đối phương nhiệt tình xưng hô hắn là Trung nhỏ. Theo lễ phép cân nhắc, Trung Nguyên cung kính kêu một tiếng, thúc. Cứ việc niên kỷ không kém nhiều, nhưng dựa theo cấp bậc lễ nghĩa xưng hô như vậy vẫn là rất thỏa đáng. Đi ra ngoài bên ngoài dù sao cũng phải khách khí chút mới được, nếu là cao cao tại thượng đối xử mọi người xử sự sẽ chỉ làm người chùn bước. Vị đại thúc kia cởi mở cười cười, sau đó tiện tay đưa qua khói tới. Trung Nguyên thì từ trong bọc lấy ra trước đó mua sắm chuẩn bị xong một đầu nơi đó đặc sản khói làm đáp tặng. Trải qua một phen hàn huyên về sau, Song Vương quyết định hôm nay ra biện phí tổn liền dùng những này thuốc lá chống đỡ nạp xong rồi. Chương 317, cá cắn câu, nhanh thu dây. Chương 317, cá cắn câu, nhanh thu dây. Bất quá cuối cùng Trung Nguyên vẫn kiên trì theo ước định thanh toán tiền đặt cọc, biểu thị cả hai bổn phận đừng xử lý. Thái độ như vậy làm đối phương phi thường hài lòng. Lúc này Thẩm Văn chen vào nói, đại sư, chúng ta nơi này cũng chuẩn bị đủ công cụ cùng mới mẹ cá ăn đâu, tùy thời có thể lấy xuất phát nhà. Trung Nguyên đáp lại nói, chúng ta bên này cũng có đồng dạng chuẩn bị. Biết được tin tức Thẩm Văn hơi có vẻ kinh ngạc, nguyên lai hai bên vậy mà đều riêng phần mình làm giống nhau sự tình. Bất quá nhiều dự bị vài thứ cũng không có gì không hay lắm, bữa tối muốn đi thúc thúc nhà ăn trực, mang nhiều kiểm nhận lấy được quá khứ lộ ra càng có thành ý chút. Bao Lưu Xuyên mở ra trực tiếp. Trực tiếp ở giữa vừa mở ra, liền có không ít người xem cùng fan hâm mộ cấp tốc tràn vào. Xem ra bọn hắn một mực đang chờ Trung Nguyên phát sóng. Cái này cũng có trách, mình không thể câu cá, nhìn xem người khác câu cũng là gắng gượng qua nghiện. Trung đại sư quá lợi hại, nói muốn ra biệt câu, lập tức tới ngay. Nói thật, ta coi là Trung đại sư sẽ thuê cái xa hoa du thuyền, không nghĩ tới chỉ là một chiếc phổ thông thuyền đánh cá, cảm giác có chút eo kiệt. Nói không sai, nếu như là du thuyền, kia bức cách liền cao hơn. Muốn không dứt khoát để Trung đại sư lại nhiều mời mấy mỹ nữ làm cái tiệc tùng. Tiệc tùng. Chủ ý này không tệ, một bên câu cá một bên hạp đi, ngẫm lại liền vui vẻ. Các ngươi liền thỏa thích viễn tưởng đi, Trung đại sư nếu là khai phải đúng, tuyệt đối sẽ không để mọi người nhìn trực tiếp. Chuẩn bị kỹ càng hết thảy sau, mọi người bắt đầu chính thức tiến hành biển câu. Bởi vì không cần con mồi, cho nên không có cách nào tăng cường cá lực hấp dẫn. Chỉ có thể dựa vào Trung Nguyên tự mang hệ thống 50 dụ cá hiệu quả đến hấp dẫn cá. Đối Trung Nguyên tới nói, không có ảnh hưởng gì. Dù sao là lần đầu tiên biển câu, có thể câu được hoặc câu không đến đều không ai sẽ trách cứ hắn. Chờ trong chốc lát, Trung Nguyên đột nhiên cảm giác được mình dây câu trở nên căng cứng. Quả quyết thu dây. Siêu siêu dây câu ở trong nước biển vừa đi vừa về hoạt động. Du bằng, Trung đại sư, đây là bên trên cá lớn sao? Mọi người vốn là tại trên cùng một con thuyền, ai câu được cá, ai không có câu được, xem xét liền biết. Trung Nguyên, nhìn khí lực không nhỏ, cụ thể bao lớn liền khó nói chắc. Đối với trong biển cá lớn nhỏ, Trung Nguyên xác thực rất khó đoán chừng. Dù sao không có kinh nghiệm gì. Cá mặc dù kinh đạo 10 phần, nhưng vẫn là rất nhanh liền bị kéo ra khỏi mặt nước. Thạch ban. Đầu này thạch ban thật đúng là không nhỏ. Du bằng phụ thân phụ trách mò cá, ngạc nhiên hô. Trực tiếp ở giữa bình luận sôi trào. Táng ất. Trung đại sư đây là cái gì thao tác, lần thứ nhất biển câu, một cây liền lên một đầu thạch ban. Thần tiên thủ khí. Thật sự có giống như thần vật khí. Đố kỵ muốn chết. Ta cũng ở tại bờ biển, thường đi biển câu, chưa từng trải qua cái gì thạch ban. Trung đại sư lần đầu chính là thạch ban, đây là đùa ta đây. Ta đều khóc, Trung đại sư nước mà câu, nước biển câu đều có thể mạnh mẽ như vậy. Nhất định là cách làm. Khẳng định là như thế này mới vẫn tốt như vậy. Trên lầu vị kia đã điên rồi đi, Trung đại sư mỗi lần bên trên cá ngươi cũng nói hắn cách làm. Câu trên lầu đừng lại giải mê tín ngôn luận. Thạch ban bị vớt lên đến sau. Du bằng phụ thân ước lượng một chút. Đầu này thạch ban chí ít có 2 cân. Hiện tại trên thị trường muốn bán hơn 200 khối. Trung đại sư vận may thật tốt, mùa này bình thường đều không rất dễ dàng câu được thạch ban, Trung đại sư thật là cao thủ. Tiếp lấy, Du bằng phụ thân đem cá bỏ vào cá trong dương nuôi. Nguyên Phỉ Phỉ, một đầu 2 cân cá thế mà có thể bán nhiều tiền như vậy, đây cũng quá đắt à. Thẩm Văn giải thích nói, đây là hoang dại thạch ban, nếu như là nhân công nuôi dưỡng giá cả tiện nghi rất nhiều, chỉ cần 3-40 khối tiền một cân. Nguyên Phỉ Phỉ, hôm nay chúng ta chuẩn bị thật nhiều sống ngồi, nhất định phải nhiều câu chút mới được. Thẩm Văn, thạch ban bình thường là đơn đầu hành động, rất khó đại lượng bắt được. Nguyên Phỉ Phỉ, nguyên lai là dạng này, vậy liền nhiều câu chút khác cá tốt. Nàng vừa nói xong câu đó, liền phát hiện mình căn nhọn càng không ngừng run run. Thẩm Văn lập tức nói ra, cá căn câu, nhanh thu dây. Nguyên Phỉ Phỉ lần thứ nhất thao tác loại này thuyền đánh cá, còn có chút lạnh nhạt. Cứ việc động tác không phải rất nhuần nhuyễn, nàng vẫn là thành công câu lên một đầu không đến nặng nửa cân hắc điêu. Cá đi lên về sau, Nguyên Phỉ Phỉ nói ra, biển câu còn thật thú vị nha, căn bản không cần nhìn xem lơ là, trực tiếp nhìn căn nhọn là được. Thẩm Văn, đúng là rất có ý tứ, nhưng vận khí không tốt lúc, khả năng cả ngày đều không có gì thu hoạch. mà lại gió thổi một ngày, làn da dễ dàng biến thành đen, nữ hải tử hay là muốn ít đến biển câu vi diệu. Nguyên Phỉ Phỉ nghe được hóng gió sẽ dám đen, lập tức hướng thuyền đánh cá chỗ thoáng mắt tránh. Nàng cũng không muốn vơi quá tối, không phải đập ảnh chụp cô dâu lúc lại rất xấu hổ. Thẩm Văn cười an ủi nàng, không sao, Phỉ Phỉ tỷ trà sát kem chống nắng, sẽ không như vậy mà đơn giản bị dám đen. Trước đó Nguyên Phỉ Phỉ trên thuyền thời điểm, liền đem mặt và tay cánh tay đều bôi kem chống nắng. Vốn định bình thường dùng, kết quả bình thường Trung Nguyên tìm địa phương đều là dưới bóng cây. Lần này cuối cùng phát huy được tác dụng. Nguyên Phỉ Phỉ cũng cười nói, vẫn là bạch một điểm tương đối tốt. Đang lúc hai nàng nói chuyện trời đất thời điểm, Du Bằng cũng câu lên một đầu hẹn nặng 3 cân đỏ trống cá. Du Bằng phụ thân nhìn thấy loại tình huống này nhịn không được cảm thán nói, hôm nay cá tình không tệ à, để cho ta đều có chút muốn động thủ. Trung Nguyên, cùng đi đi. Du Bằng phụ thân, được rồi, ta còn là nhìn xem các ngươi làm sao câu, giúp các ngươi chép cá, nếu không lại câu lại chép quá phiền phức. Đã như vậy, mọi người riêng phần mình bận điệu riêng phần mình. Biển câu không giống sông câu có cố định cá ổ có thể dụ cá, toàn dựa vào vật khí. Bất quá Trung Nguyên có hệ thống trợ giúp, tình huống không giống. Mấy phút sau, lại lên cá. Lần này lực đạo rất lớn, ngay cả cần câu đều bị ép cong. Trực tiếp ở giữa người xem nhau nhau suy đoán. Ông trời ơi, Trung đại sư là câu được cá mập sao? Trước đó một mực nói hắn muốn câu cá mập cá, lần này rốt cục thực hiện, ha ha. Cái này cá mập không quá mạnh a, cũng không có đem Trung đại sư kéo vào trong nước. Đừng đoán, thấy thế nào đều không giống như là cá mập. Nếu như không phải cá mập, cũng hẳn là không nhỏ cá. Trong biển cá đều rất có lực, nói không chừng cũng chính là mười mấy cân một con cá. Hơn 10 cân cá có như vậy lực mạnh sao? Người câu qua, ta còn thực sự câu qua, hơn 10 cân cá sát thực lực đạo rất mạnh. Cứ việc trong biển cá rất có lực, nhưng cùng Trung Nguyên so sánh còn kém chút. Hắn trực tiếp cứng rắn kéo, không có chậm rãi lưu cá. Không lâu, một đầu tầm 10 cân nặng đỏ trống cá bị Trung Nguyên túm lên thuyền. Du Bằng phụ thân hít khói, đem cá ném vào cá dương, hôm nay xem ra sẽ có không ít thu hoạch, tất cả mọi người cố lên, nếu như không đủ, ta lại để cho người đưa chút mà tôm tới. Lúc này mới một hồi, liền đã câu lên 3 đầu cá. Trong đó còn có một đầu thạch ban, cá chân tình rất tốt. Thẩm Văn đối Du Bằng phụ thân phàn nàn nói, thúc thúc, ngài cho ta những cái kia tôm có phải hay không có vấn đề à? Ta cũng còn không có câu đến bất kỳ cá đâu. Chương 318, con cá này tới quá nhanh. Chương 318, con cá này tới quá nhanh. Du Bằng phụ thân gãi gãi cái mũi, có thể là tiểu văn vị trí của ngươi tuyển đến không tốt lắm, chuyển sang nơi khác thử một chút. Thẩm Văn, không đổi, ta ngay tại cái này câu, Phỉ Phỉ tỷ câu được, ta tin tưởng ta khẳng định cũng có thể. Lời con chưa nói hết, cá của nàng đến liền bị căng thẳng. Ha ha, ta cũng câu được một đầu. Tùy tiện Thẩm Văn cười hô. Trải qua một phen thao tác, nàng câu lên một đầu nho nhỏ kim cá chim. Nhìn trước mắt cá, Thẩm Văn có chút bất đắc dĩ, con cá này cũng quá nhỏ đi, mới một cân tả hữu. Bên trên cá, ngay tại Thẩm Văn phàn nàn mình câu cá lúc nhỏ, Trung Nguyên bỗng nhiên hô nhất thanh. Siêu dây câu ở trong nước biển di chuyển nhanh chóng. Đây rốt cuộc là cái gì cá, nhanh đoán xem nhìn. Cá chim, đỏ cá sạo, biển cá sạo, cá mập. Thôi đi, cá voi. Nói mỏ, lớn cá hố. Nói đùa cái gì? Trực tiếp ở giữa khán giả chơi đến rất này. Đối với đại bộ phận người xem tới nói, đời này đều rất không có khả năng đi biển câu, cho nên cũng liền càng để ý Trung đại sư có thể câu lên cái gì cá. Huống chi, rất nhiều người căn bản không biết trong biển cá, cũng chỉ có thể đoán chơi bừa. Nhìn xem trực tiếp bên trong sung sướng tràn đầy mưa đạn, Bao Lưu Xuyên cười đến ngửa tới ngửa lui. Những này câu cá kẻ yêu thích nhóm thật sự là rất có thể biện. Thạch ban cá, lại là một đầu thạch ban cá. Du Bằng phụ thân kinh ngạc kêu lên. Trung Nguyên đã liên tục câu lên 2 đầu thạch ban cá, cái này làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy kinh ngạc. Bình thường câu một ngày đều không nhất định có thể câu được một đầu thạch ban cá. Không nghĩ tới Trung Nguyên cái này một lát sau liền câu được 2 đầu, hơn nữa còn như thế lớn, chí ít có nặng 3 cân. Nhìn thấy Trung Nguyên không ngừng mà bên trên thạch ban cá, Thẩm Văn cùng Du Bằng đều ném ánh mắt hâm mộ. Bọn hắn lâu dài sinh hoạt tại bờ biển, mặc dù biển câu thời gian so Trung Nguyên lớn lên nhiều, nhưng lại chưa bao giờ từng gặp phải loại tình huống này. Nạp lại tốt mùi câu, Trung Nguyên tiếp tục ném can. Qua mấy phút, dây câu lập tức có động tĩnh. Nhưng lần này Trung Nguyên cũng không có đem cá kéo lên, bởi vì đáy biển đá ngầm quá nhiều, tuyến bị kẹt lại, không thể không cắt đứt dây câu phóng sinh đầu kia đã cắn câu cá. Một lần nữa chuẩn bị kỹ càng mới tuyến tổ, lắp đặt sống tôm, lần nữa ném can. Đương Trung Nguyên đổi tuyến tổ lúc, Nguyên Phỉ Phỉ lại câu lên một con cá. Con cá này cũng không tính lớn, không sai biệt lắm cũng là 3 cân tả hữu cá chim. Mặc dù như thế, nó sức kéo rất lớn, để Nguyên Phỉ Phỉ qua đủ nghiện. Trong biển cá phần lớn là ăn thịt tính loài cá, lực lượng cường hãn rất bình thường, nhưng mà bọn chúng thường thường sức chịu đựng không đủ mạnh, hơi lưu vài vòng liền sẽ trắng dã. Không lâu sau đó, Nguyên Phỉ Phỉ rất nhanh liền câu đi lên một con cá, tiếp lấy Du Bằng cùng Thẩm Văn cũng lần lượt có thu hoạch. Biển câu thật sự là thoải mái a, con cá này tới quá nhanh, khẳng định là dính Trung đại sư vận khí tốt. Xác thực là vận khí tốt, hôm nay bên kia cá nhiều, hôm nay không được câu lên gần 110 cân. 4 người câu hẳn là có thể có gần 110 cân, vấn đề không lớn. Bất quá biển câu không giống với đại câu, bầy cá sẽ tới chỗ du động, buổi chiều khả năng đi địa phương khác, đến lúc đó một cái buổi chiều khả năng một đầu đều câu không đến. Dù sao nơi này không có mồi ổ lưu không được cá. Huynh đệ, ta cảm thấy Trung đại sư một người liền có thể câu lên 100 cân, ngươi tin không? Ta tin a, vận khí tốt, câu đến cá lớn liền trực tiếp trên 100 cân. Cái gì cá có thể đạt tới trên 100 cân? Cá mập, tảng đá lớn ban cá. Nói đùa đâu đi, như thế đại thạch ban cá ở cái địa phương này cầu không được.
Đúng vậy a, chúng ta chỗ này rất ít gặp như thế đại thạch ban.
Nhìn chăm chăm ống kính cùng mưa đạn nói chuyện trời đất, Bao Lưu Xuyên lúc này đối Du Bằng phụ thân nói, Du thúc, ngươi cảm thấy kể bên này có thể câu được tảng đá lớn ban cá sao?
Du Bằng phụ thân nói ra, trước kia có, nhưng mấy năm này hiếm thấy, bất quá ngẫu nhiên vẫn là có người nâng lên có thể câu được hơn 30 cân tảng đá lớn ban, không biết thực hư.
Rất nhiều năm trước nơi này là có rất nhiều tảng đá lớn ban cá. Mọi người hoạt động xác thực ảnh hưởng đến hải ngư sinh tồn hoàn cảnh. Nhưng mấy năm gần đây tình huống tốt hơn nhiều, gần biển bắt đầu xuất hiện càng nhiều loài cá.
Bao Lưu Xuyên xách xách miệng, hơn 30 cân thạch ban cá.
Cái kia có thể bán bao nhiêu tiền?
Du Bằng phụ thân, 3-4 ngàn khối đi, quá lớn cá không thể ăn, thịt già rồi.
Ngược lại là 3-4 cân cá con càng ăn ngon hơn, cũng càng có thị trường.
Bao Lưu Xuyên, nguyên lai dạng này a, ta còn thật không biết cá lớn khó ăn đâu.
Đúng, nơi này có thể câu được cá mập sao?
Du Bằng phụ thân, nơi này đá ngầm nhiều, không dễ dàng câu được.
Nếu như các ngươi nghĩ câu cá mập cá, chúng ta có thể đi khoáng đạt một điểm mặt nước, dùng lấy máu cá chim làm mồi, nói không chừng có cơ hội.
Bao Lưu Xuyên lắc đầu, ta vừa nói chơi, không có ý định thật đi câu cá mập cá.
Nói đến đây, Thẩm Văn chen vào nói, kỳ thật cũng có cỡ nhỏ cá mập có thể câu, thúc thúc trước đó câu được qua một lần còn mang về, ta khi đó còn chơi qua đâu.
Du Bằng phụ thân hồi đáp, những cái kia cá mập con cá chỉ có nặng 10 mấy cân, trên thực tế chất thịt không tốt lắm, chủ yếu là cho bọn nhỏ giải trí một chút mà thôi.
Trực tiếp trong phòng một mảnh xôn xao, thật sự có người câu cá mập cá nha.
Cá mập có thể làm cá lấy được sao?
Không phải là thật dùng người sống làm mồi a?
Không thường ở bờ biển người thật đúng là không hiểu còn có dạng này thao tác.
Nghe đâm thẳng kích, ngày nào cũng muốn thử một chút biển câu cùng câu cá mập cá.
Ta không đề nghị câu cá mập cá, nhất là cá mập lớn bạn nhất kéo lấy người chạy làm sao bây giờ?
Câu cá mập cá có gì vui, ta chỉ câu cá voi.
Các ngươi liền không thể hảo hảo nói chuyện thêm à?
Mọi người còn tại nóng trò chuyện lúc, Trung Nguyên lại một lần câu lên một đầu thạch ban cá.
Lần này không lớn, chỉ có 1 cân tả hữu.
Thấy cảnh này, Du Bằng phụ thân đối Trung Nguyên đã là bội phục không thôi. Trung đại sư, ngươi thật là cao thủ trong cao thủ, liên tục 3 lần trúng thạch ban cá.
Trung Nguyên khiêm tốn nói, toàn dựa vào vật khí tốt mà thôi.
Thẩm Văn hâm mộ nói, vì sao ta liền câu không được đâu, cầu một đầu thạch ban cho ta đi.
Lúc này, Nguyên Phỉ Phỉ bắt đầu thu dây, chỉ chốc lát sau liền câu lên một đầu hẹn nửa cân thạch ban.
Thẩm Văn bất đắc dĩ cười nói, Phỉ Phỉ tỷ, chúng ta đổi chỗ đi, ta cũng nghĩ câu thạch ban cá.
Nguyên Phỉ Phỉ cười để ra vị trí của mình cho Thẩm Văn, nhưng nàng chỉ câu đi lên một đầu điêu ngư.
Mà trong cùng một lúc, Du Bằng thì câu lên một đầu coi như không tệ 3 cân tả hữu thạch ban.
Thẩm Văn lập tức biểu thị nếu lại đổi chỗ, Du Bằng, đổi một cái đi, ta qua bên kia thử nhìn một chút.
Nhìn qua không ngừng đổi vị trí Thẩm Văn, Du Bằng phụ thân cười nói, đây là tiểu miêu điếu ngư giống như.
Cũng không lâu lắm,
Trung Nguyên lại thuận lợi câu đi lên một đầu càng lớn thạch ban.
Đầu này tiếp cận 5 cân cá thành trước mắt lớn nhất chiến lợi phẩm.
Vui vẻ cảm thán nói, hôm nay vận khí bạo dạng, Trung đại sư thêm chút sức, tranh thủ làm nó 100 cân ra, ha ha ha.
Bao Lưu Xuyên tiếp trà nói, 100 cân chính là 1 vạn khối tiền đâu.
Chương 319, cá mập là cá, tự nhiên trốn không thoát. Chương 319, cá mập là cá, tự nhiên trốn không thoát. Du Bằng phụ thân phụ hòa nói, còn không phải sao, chúng ta đi ra ngoài đánh cá còn không có kiếm nhiều như vậy chứ.
Nhưng Trung Nguyên lại cho rằng, hẳn là không cơ hội tốt như vậy một mực bên trong thạch ban cá.
Đang khi nói chuyện, Bao Lưu Xuyên chỉ vào cách đó không xa mặt biển nói, đó là cái gì cá? Sao có thể ở trên mặt nước vạch ra đạo bà văn đến?
Mọi người thuận Bao Lưu Xuyên chỉ phương hướng nhìn lại.
Cá mập.
Du Bằng phụ thân hô, kia là cá mập, đều cẩn thận một chút đừng rơi vào trong nước.
Nói như vậy, cá mập không sẽ chủ động tập kích người.
Nhưng nếu là ngươi không cẩn thận rơi vào trong biển, khó đảm bảo nó sẽ không muốn bắt ngươi tới mài một chút răng.
Những người ở nơi này đều rất dễ hỏng, đến để bọn hắn lưu thêm cái tâm nhãn.
Vừa nghe nói có cá mập, Nguyên Phỉ Phỉ vô ý thức hướng Trung Nguyên bên kia xê dịch.
Thẩm Văn lại gan lớn cực kỳ, duỗi cổ tìm khắp nơi cá mập bóng dáng.
Mà Du Bằng thì ở phía sau dắt lấy nàng, sợ nàng rơi xuống.
Trực tiếp thời gian, ông trời ơi.
Bao Lưu Xuyên thằng xui xẻo này, vừa mới nói muốn đi câu cá mập cá, cái này không liền đến.
Mau đem Bao Lưu Xuyên ném xuống, để hắn cùng cá mập chơi một chút, nhìn hắn còn dám hay không lại nói muốn câu cá mập cá.
Ha ha ha, cười chết ta rồi, thuyền trưởng vừa nói xong chưa cá mập, kết quả lập tức tới ngay.
Xem ra có mấy lời vẫn là không nên tùy tiện giảng tốt.
Đây là cự hình cá mập trắng sao?
Hôm nay có thể nhìn thấy trong phim ảnh chẳng cảnh.
Đừng nói nhảm được hay không, xem xét chính là một đầu cá mập con cá mà thôi.
Lần đầu nhìn trực tiếp còn có thể nhìn thấy cá mập, thật sự là quá kích thích, ha ha ha.
Trung đại sư đừng sợ, cho nó để mắt.
Hung hăng làm nó.
Làm đến một đầu cá mập, ta trực tiếp cho ngươi khen thưởng 1000 khối lễ vật.
Đương nhiên, Trung Nguyên tuyệt sẽ không nói cái gì đi làm cá mập.
Bắt được cá mập cũng không có tác dụng gì.
Mặc dù nói là có vây cá, nhưng hắn cảm thấy lấy vây cá phương pháp quá tàn nhẫn.
Mấu chốt nhất là, hắn có thể chơi được một đầu cá mập sao?
Làm sao có thể?
Cùng lúc đó, Trung Nguyên suy đoán lần này xuất hiện cá mập khả năng cùng hắn dụ cá hiệu quả có quan hệ.
Dù cá hiệu quả không có hạn chế loài cá chủng loại, chỉ cần là cá cũng có thể sẽ bị dẫn tới.
Cá mập là cá một loại, tự nhiên cũng trốn không thoát.
Thu dây,
tất cả nhanh lên một chút thu, đừng thật câu được cá mập.
Bao Lưu Xuyên hướng mọi người hô.
Nghe nói như thế, đám người nhao nhao bắt đầu nhanh chóng thu dây.
Mấy người dùng sức chuyển động câu cá vòng.
Đột nhiên, Trung Nguyên động tác dừng lại.
Tại thu dây quá trình bên trong thế mà bên trên cá,
mà lại cá còn không nhỏ.
Bá, dây câu cực nhanh từ trên mặt nước lướt qua.
Mẹ của ta ơi,
Trung đại sư lúc này vậy mà bên trên cá, làm sao có loại dự cảm xấu đâu? Ngươi có phải hay không muốn nói, Trung đại sư khả năng câu được cá mập? Không chỉ là khả năng, tuyệt đối là. Ta cảm thấy Trung đại sư xác định vững chắc câu được cá mập. Ha ha ha, chúng ta đều là nghĩ như vậy, thật chẳng lẽ tâm linh tương thông rồi? Cút đi, anh em ta là nam, sẽ không cùng ngươi loại nam nhân này sinh ra cái gì cảm ứng. Rốt cục, Trung Nguyên đem con cá kia nâng lên mặt nước, là một đầu hẹn nặng 10 cân đỏ trống cá. Ngay tại hắn coi là ổn thời điểm, đột nhiên, một đầu màu trắng thân thể từ đáy biển xông ra, cắn một cái vào đỏ trống cá liền hướng nước sâu chỗ kéo. Đồng thời Trung Nguyên trong tay thuyền đánh cá cũng bắt đầu cấp tốc thả tuyến, tốc độ cực nhanh. Hắn lập tức điều gấp tiết lực trang bị. Phình một tiếng, Trung Nguyên cần câu thiếu chút nữa đã bị kéo bay. May mắn hắn phản ứng cấp tốc, đột nhiên hướng về sau vung lên, mới bắt lấy. Bởi vì có thuyền đánh cá lan can trợ giúp, Trung Nguyên cuối cùng khống chế được cục diện. Chi chi, dù vậy, thuyền đánh cá vẫn càng không ngừng ra biên, chỉ bất quá tốc độ hơi chậm một chút. Bởi vậy có thể thấy được đầu kia cá mập cường tráng đến đâu. Trực tiếp thời gian, vừa rồi ta nói gì? Không phải cá mập tới rồi sao? Ha ha ha. Ta liền biết Trung đại sư nhất định có thể câu được cá mập, ta giác quan thứ 6 thật sự là chuẩn. Cảm giác có chút giả, tựa như diễn kịch giống như. Không nghĩ tới thật sự có cá mập mắc câu. Khẳng định là bao lưu xuyên quá độc. Nói câu cá mập cá liền có thể câu đi lên. Trung đại sư từ bỏ đi, đem cần câu ném cho cá mập tốt, kẻ như vậy nhưng khó đối phó. Ha ha ha, nói đúng, tiếp tục như vậy hoặc là đoạn can hoặc là mình cũng bị kéo vào trong nước, nước biển thế nhưng là đắng chát khó uống a. Nhìn xem Trung đại sư biểu lộ, giống như không có ý định dừng tay, chẳng lẽ còn muốn khiêu chiến một chút. Trung đại sư thực sự quá mạnh, ngay cả cá mập cũng không dung tha. Hẳn là cá mập trước tìm hắn gốc dạ a. Trung đại sư sao có thể nhẫn đâu? Nhất định phải làm nó. Nguyên bản, Trung Nguyên cũng không có ý định đi làm cá mập, nhưng là đã nó cho cơ hội, vậy liền thử khiêu chiến một chút. Câu đi lên cũng tốt, không thành tiểu tính đương giải trí. Trung đại sư, dứt khoát đem can ném đi được, dù sao chúng ta còn có dự bị. Du Bằng nói. Du Bằng phụ thân đi theo đề nghị, nếu không ta cầm cái kéo đến đem tuyến cắt đoạn được rồi. Trung Nguyên lắc đầu, không có việc gì, đã nó mắc câu rồi, để cho ta thử một lần, cảm thụ một chút là được. Nhờ có thuyền đánh cá, cho nên Trung Nguyên không can tương đối dễ dàng chút. Không cần giống đại câu nói như vậy cũng khó khăn. Du Bằng phụ thân nói, vậy ngươi chú ý an toàn, nhịn không được cũng đừng trọi cứng. Trung Nguyên gật đầu nói, tốt, bất quá đầu này cá mập tựa hồ không lớn. Du Bằng phụ thân phân tích nói, theo nó dành ăn dáng vẻ đến xem, đại khái không đến 200 cân đi. Trung Nguyên hỏi, cái này nên tính là cá mập con cá a? Du Bằng phụ thân đáp, không coi là nhỏ, cũng không coi là quá lớn. Cá mập chủng loại đông đảo. Nếu như nói nó nhỏ, so một chút càng lớn chủng loại nhỏ rất nhiều. Nếu như nói nó lớn, vậy chân chính cá mập lớn đều có thể vượt qua một chiếc tiểu ngư thuyền. Cho nên nói không tốt, chỉ có thể nói cái điều hòa thuyết pháp. 200 cân cá mập a. Trung đại sư có cơ hội đem nó giải quyết đâu. Chi trước 163 cân cự thanh đều làm tốt rồi, cái này 200 cân cá mập cũng không có vấn đề. Dây câu, cần câu, móc đủ bền chắc không? Cần câu cùng thuyền đánh cá đoán chừng có thể ứng đối, về phần dây câu cùng móc liền khó nói. Câu thạch ban cá móc, khả năng không đủ đối phó cá mập đi. Hiện tại còn khó nói, chỉ có thể chờ đợi chờ nhìn. Nhìn xem cái kia phi tốc chuyển động thuyền đánh cá, tám thành câu không được. Một chút trực tiếp ở giữa người xem cho rằng, bằng Trung Nguyên bộ này trang bị căn bản không có khả năng lấy tới một đầu nặng 200 cân cá mập. Nhưng cũng có một bộ phận người xem ý nguyên tin tưởng Trung Nguyên có biện pháp giải quyết. Mà đối với Trung Nguyên mà nói, hắn lòng tin 10 phần. Đạo lý rất đơn giản. Cái này chọn bện trang bị coi như không tệ, người bình thường cũng có thể dùng để câu 100 cân tả hữu cá lớn. Lại thêm hắn có hệ thống gia trì, hoàn toàn có cơ hội thử một chút 200 cân cá mập. Về phần dây câu cùng móc cũng không là vấn đề, hệ thống cung cấp 20 phòng thoát câu có thể đủ sức để ứng phó cá mập. Trên thuyền vài người khác, Nguyên Phỉ Phỉ, Bao Lưu Xuyên, Du Bằng cùng Thẩm Văn gặp Trung Nguyên quyết tâm đấu cá mập, cảm thấy hết sức kinh ngạc. Chương 320, ta liền thích ăn cá mập thịt. Chương 320, ta liền thích ăn cá mập thịt. Nguyên Phỉ Phỉ lo lắng nói, ngươi phải cẩn thận một chút, đừng sinh cường. Trung Nguyên trả lời, yên tâm, có thuyền đánh cá hỗ trợ, sẽ không dễ dàng như vậy bị kéo xuống nước. Nguyên Phỉ Phỉ có chút không yên lòng đối Du Bằng phụ thân nói, Du thúc thúc, ngươi đến lưu tâm điểm Trung Nguyên, vạn nhất hắn sắp rơi vào trong nước, nhớ phải giúp hắn một tay. Du Bằng phụ thân gật gật đầu, yên tâm đi, ta sẽ giúp hắn. Bất quá nhìn Trung đại sư lưu cá dáng vẻ, hẳn là sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Ta tin được Trung đại sư, tại thời khắc mấu chốt hắn là sẽ không buông tay. Trực tiếp trong phòng. Buông tay? Nói đùa sao? Ngày hôm qua con cá đem Trung đại sư kéo xuống nước cũng không gặp hắn buông tay. Chỉ cần là Trung đại sư nghĩ lưu cá, hắn tuyệt đối sẽ không buông tay. Cái này Du Bằng câu bạn có phụ thân là không phải có chút đánh giá thấp Trung đại sư lưu cá quyết tâm à? Ha ha, quá ngây thơ rồi đi. Các ngươi kiểu nói này, ta cũng bắt đầu lo lắng Trung đại sư có thể hay không thật không cẩn thận bị cá mập kéo đi. Hắn liền xem như rơi vào trong biển cũng sẽ không buông tay a. Vậy coi như quá ngu, cá mập sẽ không ăn Trung đại sư a. Giống như không có phát hiện có cái khác cá mập. Dưới tình huống bình thường, cá mập đều là thành đàn xuất hiện. Nếu có một đầu, khẳng định còn sẽ có cái khác. Vậy cũng không nhất định. Đầu này có thể là một mình ra kiếm ăn, vừa vận đụng phải Trung đại sư dây câu đâu. Khán giả trong màn đạn các loại phỏng đoán đùn đùn kéo đến. Cứ việc chủ đề hay thay đổi, nhưng bọn hắn thảo luận hạch tâm đều là vây quanh cá mập cùng Trung Nguyên. Nghe xong Du Bằng phụ thân lời nói, Nguyên Phỉ Phỉ, Bao Lưu Xuyên, Du Bằng cùng Thẩm Văn nhìn nhau cười một tiếng. Trong lòng bọn họ rõ ràng, nói không chừng Trung Nguyên thật liền sẽ không buông tay. nhưng có Du Bằng phụ thân cam đoan, bốn người đối với Trung Nguyên bị cá mập kéo đi lo lắng cũng giảm bớt không ít. Lúc này, Trung Nguyên tình huống bên này là như vậy, thuyền đánh cá bên trên dây câu đã bị kéo ra ngoài một nửa, mà đầu kia cá mập còn không có ý dừng lại. Phía trước chính là đá ngầm, cá mập nhất định sẽ cải biến phương hướng. Đến lúc đó Trung đại sư có thể nắm chặt cơ hội thu dây. Du Bằng phụ thân là một vị kinh nghiệm phong phú giả ngư dân, đương nhiên biết xử lý như thế nào tình huống như vậy. Vừa dứt lời, cá mập thật bắt đầu thay đổi phương hướng. Chờ nó quay người lúc, Trung Nguyên cấp tốc thu về dây câu. Làm như vậy mới có thể bảo chứng đương cá mập lần nữa lao ra lúc có đầy đủ dư lực ứng đối. Dây câu trên không trung nhanh chóng xuyên thẳng qua, tiếp lấy lại là một trận chi chi âm thanh từ thuyền đánh cá bên trong truyền đến. Cần câu mặc dù cong đến rất lợi hại, nhưng trên thực tế thụ lực cũng không lớn, bởi vì không ngừng thả ra dây câu, cũng không có đối cứng ở cần câu. Cá mập xông về trước chừng 100 mét về sau, một lần nữa điều chỉnh bắn gọn phương hướng. Thừa dịp lúc này, Trung Nguyên lần nữa manh lực thu dây. Cái này cá mập đầu góc không quá linh hoạt à, vì cái gì không trực tiếp trốn, không phải muốn tiếp tục xông về phía trước. Dạng này ngược lại cho Trung đại sư cơ hội. Cá mập vốn chính là một loại cá, có thể thông minh đi đến nơi nào. Ngươi tại sao không nói để nó dùng răng cắn đoạn dây câu? Chính là cái đạo lý này. Cá gặp được nguy hiểm tự nhiên sẽ thay cái phương hướng nếm thử đào thoát, liền giống chúng ta đang câu cá lúc thường xuyên nhìn thấy như thế. Nếu là một cái phương hướng cảm giác thống khổ, bọn chúng chỉ có thể thử một chút những phương hướng khác. Đừng kéo quá xa, vẫn là tập trung tinh lực nhìn xem Trung đại sư có thể hay không chế phục đầu này cá mập. Ta cảm thấy độ khó rất lớn, Trung đại sư trang bị không đối phó được ra hỏa này. Ta cảm thấy có cơ hội thành công. Bằng trực giác của ta cảm thấy Trung đại sư nhất định có thể làm. Chỉ cần là Trung đại sư nghĩ lưu cá, ta tin tưởng hắn nhất định có thể làm được đến. Chúng ta đều phải tin tưởng Trung đại sư năng lực. Trung Nguyên một cước chống đỡ trong khoang thuyền cây của sắt, toàn bộ thân thể hướng về sau nghiêng, toàn thân dùng sức cùng cá mập đọ sức. Cái này đoán chừng không đến một giờ không có cách nào giải quyết vấn đề. Bao Lưu Xuyên thuận miệng nói. Thẩm Văn hồi đáp, còn không biết đâu, khả năng cần thời gian rất lâu. Du Bằng truy vấn, thật có thể giải quyết sao? Du Bằng phụ thân tự tin nói, vấn đề không lớn, từ từ sẽ đến là được rồi, chúng ta cũng không đợi. Vô luận là một giờ vẫn là hai giờ, hiện tại còn rất sớm. Nghe đến mọi người đối thoại, Trung Nguyên mở miệng nói, ta cảm thấy không cần lâu như vậy. Hiện tại đầu này cá mập lực lượng rõ ràng không bằng ngay từ đầu. Du Bằng phụ thân nói tiếp nói, nếu có thể đem con cá này thu được bờ, chí ít giá trị 1000 khối tiền. Nghe nói lời ấy, trực tiếp ở giữa người xem nhau nhau suy đoán con cá này giá trị. Nặng 200 cân cá mập chỉ bán 1000 khối, mới 5 khối nhiều một cân. Cá mập thịt vốn là không thể ăn a, chủ yếu vẫn là muốn nó vây cá. Xác thực, nếm qua một lần, hương vị thực sự không được. Ta liền thích ăn cá mập thịt. Trên lầu bằng hữu, là tư vị gì đây? Đặc biệt anh, các ngươi khẳng định ăn không được, ta cũng khuyên mọi người không nên tùy tiện nếm thử. Làm một phúc kiến người, ta không thích ăn, nhưng trong nhà của chúng ta có người thật thích cái này khẩu vị. 20 phút sau, tại Trung Nguyên không chế giới, thuyền đánh cá rốt cục có thể chậm chạp về tuyến. Dưới tình huống bình thường, cái này cho thấy cá mập đã dần dần đã mất đi lực lượng. Nhưng lại tại Trung Nguyên cho là mình đã nắm giữ quyền chủ động lúc, cá mập đột nhiên lần nữa khởi xướng điên cuồng dãy rủa, vừa thu hồi lại tuyến lại một lần bị toàn bộ bung ra, phát ra chói tai thanh âm. Cũng may thuyền đánh cá bên trên chuẩn bị 500 mét dài dây câu, bằng không đã sớm thả xong báo hỏng. Cá mập bắn vọt 100 mét sau ngừng lại, ngay sau đó Trung Nguyên lần nữa thu hồi dây câu. Mắt thấy quá trình này, Du Bằng phụ thân tán thán nói, Trung đại sư thể lực coi như không tệ, lưu lâu như vậy đều không chút thở mạnh. Trung Nguyên cũng không ngẩng đầu lên đáp lại, dù sao đã câu qua không ít cá lớn, tích lũy một chút kinh nghiệm. Lại nói còn có thuyền đánh cá trợ giúp khống chế, so trực tiếp dùng cần câu dễ dàng hơn nhiều. Tuy nói như thế, nhưng nếu là khuyết thiếu đầy đủ khí lực cùng tính nhẫn nại, cho dù là có thuyền đánh cá trợ giúp chỉ sợ cũng kiên trì không đến bây giờ. Du Bằng ở một bên giải thích nói, cha, ngươi không biết, Trung đại sư đã từng dùng tay can đỏ sức qua một đầu 163 cân lớn cá chấm đen. 163 cân. Tay can đánh ra tới. Du Bằng phụ thân kinh ngạc không thôi. Trung Nguyên, không có chuyện, có người giúp đỡ kéo một cái, nếu là chỉ dựa vào chính ta, khả năng liền làm không được. Du Bằng phụ thân, chậm chậm, dù cho có người hỗ trợ, có thể đem đầu này 163 cân lớn cá chấm đen kéo lên mở, cũng là tương đương chuyện không bình thường. Cá mập lần nữa phát lực thời điểm, Trung Nguyên không tiếp tục đáp lời. Chỉ gặp cá tuyến siêu siêu nhanh chóng ra bên ngoài rồi. Trung Nguyên tại bên bờ cầm thật chặt cần câu, hết sức khống chế cục diện. Qua nửa giờ tả hữu, Trung Nguyên mở miệng nói, giống như cái này cá mập cũng mệt mỏi đến không sai biệt lắm. Mặc dù nói thì nói như thế, nhưng là chỉ bằng con cá lớn này thể trọng, tùy tiện động một chút cái đuôi, Trung Nguyên vẫn không thể phớt lờ. Chỉ có thể tiếp tục cùng nó đọ sức. Ước chừng mười mấy phút sau, một đầu gần 2 mét dài cá mập xuất hiện ở trên mặt nước. Chương 321, lại là cá mập A chương 321, lại là cá mập A Bao Lưu Xuyên tranh thủ thời gian nắm lên camera, ghi chép lại một màn này. Hoa. Wow. Như thế đại điều cá mập thế mà bị Trung ca làm xong. Đơn giản quá nhiều. Có thể làm được cá mập, Trung ca chân thần. Hơn 200 cân cá mập, thế mà cứ như vậy bị chế phục rồi. Một điểm cơ hội phản kháng đều không có sao. Nhìn thời gian đi, thế mà vô dụng đầy một giờ liền đem nó lưu phục. Trung ca, ta thật sự là đối ngươi bội phục không được. Được rồi, trực tiếp đưa cái ngàn thanh khối lễ vật biểu thị kính ý đi. Cá mập nằm tại mặt nước bất động. Du Bằng lao ba về buồng nhỏ trên tàu mang tới bắt cá xiên. Để cho ta tới giúp ngươi vớt lên đi, chú ý một chút. Trung Nguyên lập tức lắc đầu, được rồi, kỳ thật ta chỉ là nghĩ thử chơi một chút, cũng không phải là vì bắt được nó. Như là đã đem nó hao hết thể lực, liền để nó đi thôi. Du Bằng phụ thân hơi kinh ngạc, thật phong sinh. Từ bỏ. Trung Nguyên kiên định nói, ngay từ đầu không có ý định mang đi nó. Thấy tình cảnh này, Du Ba Phụ gật gật đầu, cũng tốt, vậy liền để nó du lịch trở về đi. Sau đó hắn đổi cái kéo đem dây thừng cắt đoạn. Đạt được thả ra cá mập cũng không lập tức biến mất, tại mặt nước lắc lư một hồi lâu, hiển nhiên là đã bị hao hết khí lực. Đối lại nó chậm rãi chìm xuống biến mất lúc, Du Ba Ba đề nghị, thời điểm còn sớm, chúng ta đến đá ngầm một bên khác thử chút vận may thế nào. Vừa rồi kia nháo trò, đoán chừng chung quanh tôm tép đều bị hù chạy đi, đổi được những vị trí khác có lẽ sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch tốt. Đối với cái này đề nghị, Trung Nguyên gật đầu biểu thị đồng ý, được à, chúng ta đổi chỗ tiếp tục cố gắng. Trực tiếp mưa đạn sôi trào, thật cứ như vậy đem cá mập thả chạy. Đây chính là giá trị hơn 1000 đồng tiền đồ bài, nói không cần là không cần. Trên thực tế, ta cảm thấy làm như vậy rất có phong độ. Làm một câu cá kẻ yêu thích, cũng không phải là mỗi một đầu đụng phải cá lớn đều muốn mang về nhà. Mà lại đối Trung lão sư mà nói, còn không bằng nhiều bắt giữ có chút lớn tảng đá ban có ý nghĩa. Theo hắn an bài thế nào đi, dù sao tất cả mọi người chứng kiến lần này khó gặp một lần tình cảnh. Vị huynh đài này trong tay trang bị sát thực lợi hại, lại có thể đối phó được như thế đại mục tiêu. Đúng là đỉnh cấp mặt hàng, giá cả khẳng định không ít. Hơn 10 phút sau, thuyền đỗ tại các đảo khác một bên, tất cả mọi người lại bắt đầu lại từ đầu hoạt động của bọn họ. Vẹn vẹn mấy phút trôi qua, Trung lão sư tuyến liền bị cấp tốc kéo căng, hắn tranh thủ thời gian chuyển động ổ quay nắm chặt dây thừng, quả nhiên là một đầu nặng đến 2-3 cân thạch ban cá được thành công vớt lên. Ngay trong nháy mắt này, hệ thống nhắc nhở vang lên, chúc mừng người sử dụng đặt thành đặc thù khiêu chiến, thu hoạch 5 đôi thạch ban, thu hoạch được tiếp tục hiệu quả, sức chịu đựng tăng lên 40 cái này tăng thêm không nhận hoàn cảnh chế ước, vĩnh cửu hữu hiệu. Không nghĩ tới mình lại vô ý bên trong hoàn thành một cái khác gần tàng thành tựu, đồng thời còn chiếm được càng thêm ra sức ủng hộ, ngoài định mức gia tăng 20 điểm lại lực gia trì. Ý vị này tương lai vô luận đối mặt bất luận cái gì tiêu hao đại lượng thể năng hoạt động, mình lực bền bỉ đều đem tăng cường rất nhiều. Ngẫm lại đều cảm thấy vui vẻ. Đương nhiên, cái này cũng mang ý nghĩa về sau có nhiều thời gian hơn có thể tiêu vào thích sự tình bên trên. Bên cạnh vây xem bạn gái Thẩm Văn trêu chọc nhà mình tiểu nam bạn, nhìn một cái người ta trung lão tài xế đều có thể cầm xuống con thứ 5 thạch lớp, ngươi cũng nên nô đem được đi. Du Bằng hơi có vẻ bất đắc dĩ, ta tại dùng sức nhà, vấn đề là bọn chúng đều không lên ta câu. Trong lúc đó ngược lại là cũng có mấy đầu những chủng loại khác loài cá bị câu đi lên. Hảo Hữu Nguyên Phỉ Phỉ an ủi, đừng nản chí, chúng ta tiếp lấy cố gắng, nói không chừng tiếp theo cán liền có thể trúng thưởng. Bao Soái Ca thì cười bổ sung, tăng tốc tiết tàu à, đừng đợi lát nữa lại có khách không mời mà đến quang lâm nơi này, như thế coi như ngay cả thử tay nghề cơ hội cũng bị mất. Đẹp nữ đồng sự thì cầm giữ nguyên ý kiến, không đến mức a, làm sao có thể nói đến. Lời còn chưa nói hết, lực chú ý của nàng liền bị nơi xa một ít dị dạng cảnh tượng hấp dẫn lấy, bên kia là tình huống như thế nào? Camera ống kính tùy theo chuyển di hướng phương xa mặt biển, nơi đó rõ ràng xuất hiện mấy mảnh chính hướng bên này đến gần bay lưng. Trực tiếp ở giữa vỡ tổ, lại là cá mập a. Nhiều như vậy còn giảm tới. Song con B, tránh mau người A Trung đại sư, bọn chúng là đến tìm phiền toái. Chân linh nghiệp a, vừa đề đầy miệng lập tức liền hiện hình. Ha 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 ha, cười chết rồi, đây là tới gây chuyện sao? Song song, đám người kia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Người đây không phải bạch bạch cho nó cơ hội gọi giúp đỡ a. Chớ sợ, tiếp tục đánh ngã bọn gia hỏa này. Toàn bộ bắt lại cho ta lại nói. Chúng ta đều tin tưởng ngươi có thể giáo huấn bọn gia hỏa này. Trước mắt một màn để Trung Nguyên cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Vốn cho rằng phóng thích trước đó đồng bạn về sau sự tình liền đã kết thúc, không nghĩ tới chuyển sang nơi khác mới câu đi lên một con cá, vấn đề mới lại tìm tới cửa. Nhiều như vậy hung mãnh kẻ săn mồi ở chung quanh hoạt động, cơ bản có thể đoán được tiếp xuống tình huống không sẽ hạnh phúc xem. Đối với chủ động xuất kích bắt giữ ý nghĩ của bọn nó tạm thời cũng không có gì suy nghĩ, dù sao cho dù là bằng vào trên tay cái này cao cấp trang bị miễn cưỡng ứng phó tới, cuối cùng vẫn là sẽ cho người cảm thấy mỏi mệt không chịu nổi. Huống chi lần này xuất hành mục tiêu cũng không phải là như thế cấp tiến. Kinh lịch hôm nay hết thảy về sau, hắn ý thức được mùi nhử hiệu quả có khi phản mà trở thành gánh vác. Vì sao chỗ này đột nhiên tụ tập nhiều như vậy cá mập trắng khổng lồ đâu? Chẳng lẽ vùng biển này gần nhất đặc biệt thích hợp sinh tồn? Du Bằng phụ thân nghi hoặc hỏi nói, đáng tiếc điều kiện nơi này không thích hợp đại quy mô làm việc, không phải thật nghĩ tiếp hảo hảo điều tra một phen. Người trẻ tuổi xin giúp đỡ nhìn về phía Trung Nguyên, chúng ta tiếp xuống làm thế nào? Ra ngoài lo lắng câu được cá sau bị thiệt hồ nguyên nhân, vừa rồi mới bỏ vào trong nước mới mẹ con mồi hiện tại toàn thu hồi khu vực an toàn. Trung lão sư đè lên huyệt thái dương, nếu không ta hôm nay chỉ tới đây thôi, cảm giác mặc kệ như thế nào cũng khó khăn tránh đi loại tình huống này. Chỉ cần có cái kia thần kỳ năng lực tồn tại, vấn đề tương tự liền lại không ngừng xuất hiện. Khán giả thì nghị luận ầm ĩ, ôi uy, người khác gặp được con tôm nhỏ nhiều ổ đều đã đủ nháo tâm, kết quả lão nhân ra ngài lại đụng tới nhóm lớn cá mập tham gia náo nhiệt, thật đúng là đặc biệt đâu. Đội ta sớm bạo cậu, đã dám đến khiêu khích, dứt khoát giống như trước đó hảo hảo giáo huấn một chút. Cùng cá lớn đấu trí đấu dũng, trừ phi hắn là nổi cơn điên mới có thể đi làm loại chuyện này nha. Phúc ha ha ha. Cái này sóng tao nộ có thể xưng sử thượng xa hoa nhất nhiều ổ hành động. Trung đại sư, vẫn là ngoan ngoãn câu cá nước ngọt đi, biển câu thật không thích hợp ngươi. Lần này thật sự là may mắn, lại có cá mập quấy rối, ha ha ha. Đã Trung Nguyên cũng nhận mệnh. Du Bằng phụ thân nói tiếp đi, ta cảm thấy Trung đại sư nói có lý, hôm nay những này cá mập đều tại phụ cận du đãng, coi như đổi chỗ, nói không chừng bọn chúng sẽ còn theo tới. Như vậy, nghĩ an tâm câu cá cũng thành vấn đề. Nguyên Phỉ Phỉ cùng những người khác đương nhiên sẽ không phản đối, nhao nhao biểu thị đồng ý. Chương 322, ngươi làm cho quá đột nhiên. Chương 322, ngươi làm cho quá đột nhiên, dù sao dưới loại tình huống này, đợi ở chỗ này cũng chỉ là sóng tốn thời gian, còn không bằng trở về thổi một chút điều hòa không khí, ăn chút dưa hấu cái gì. Tất cả mọi người không có ý kiến, Du Bằng phụ thân liền khởi động thuyền đánh cá, đi trở về. Trở lại bên bờ sau, Du Bằng phụ thân chủ động đưa ra muốn giúp Trung Nguyên đem câu được cá bán đi, bờ biển đám người đối loại này hoang dại thạch ban cá phi thường yêu thích, chỉ cần có hàng, không lo không ai mua. Nhưng Trung Nguyên lại cự tuyệt, không cần bán, đêm nay mang đến Du Thúc nhà làm dừng lại mỹ vị. Du Bằng phụ thân có chút giật mình nói, nhiều như vậy hoang dại thạch ban, tối thiểu giá trị hơn 1000 nguyên đầu. Trung Nguyên giải thích nói, ăn cơm chiều chỉ cần một đầu, còn lại liền xem như thuê thuyền phí dụng, nếu như không đủ ta lại bổ chút. Du Bằng phụ thân mau nói, đủ rồi, đủ. Tuyệt đối không nên bổ tiền, không phải lần sau không mang theo ngươi ra biển. Trung Nguyên cười nói, đoán chừng về sau sẽ không lại nếm thử biển câu được, ta cái này cái thể chất rất dễ dàng hấp dẫn cá mập. Nghe hắn nói xong câu đó, người ở chỗ này đều nhịn không được bật cười. Sau đó, Du Bằng mời bọn họ đi nhà mình làm khách. Cứ việc thời gian vẫn rất sớm, kỳ thật Trung Nguyên là hy vọng có thể sớm một chút về nhà khách nghỉ ngơi một chút, dù sao ngày mai còn muốn ứng đối một sóng lớn fan hâm mộ, tinh thần phải hào hào đôi. Nhưng là nghe nói Du Bằng người nhà quyết định sớm ăn cơm chiêu đãi mọi người, hắn cảm thấy cũng không ngại tiếp nhận phần hảo ý này. Du Bằng mẫu thân mặc dù sẽ chỉ giảng tiếng địa phương, sẽ không tiếng phổ thông, nhưng nàng làm người đặc biệt thân thiết nhiệt tình. Mặc dù cùng mọi người ngôn ngữ câu thông không tiện lắm, nhưng trên mặt nàng luôn luôn treo tiểu dung. Mặt khác nàng làm đồ ăn cũng rất địa đạo, hương vị cùng tiệm cơm hoàn toàn khác biệt. Sau khi cơm nước xong, Trung Nguyên một nhóm rất nhanh liền cáo tử, cũng không có dừng lại quá lâu. Trở lại khách sạn gian phòng, Nguyên Phỉ Phỉ đi trước tắm rửa một cái, về sau đến phiên Trung Nguyên. Tắm rửa kết thúc, Nguyên Phỉ Phỉ không có lập tức đi nghỉ ngơi, mà là cùng Trung Nguyên thương lượng lên lần trước nâng lên cái kia treo cái cổ thước quạt quảng cáo hợp tác công việc. Hợp tác xưởng đã tìm được, đồng thời sản phẩm phẩm chất cũng không tệ, nhưng chính là hợp tác giá cả còn không có đạt thành nhất chi ý kiến. Bởi vì thả câu kẻ yêu thích quần thể nhỏ bé, chế tạo thương không quá nguyện ý cung cấp quá nhiều mở rộng phí, mà cái khác nguyện ý cho càng nhiều mở rộng phí dụng nhãn hiệu sản phẩm chất lượng lại bình thường, cân nhắc đến giữ gìn tốt Trung Nguyên hình tượng tầm quan trọng, hiển nhiên những này không phải lý tưởng lựa chọn đối tượng. Bất quá còn tốt bởi vì không cần mặt đối mặt câu thông, thông qua chat messenger liên hệ ngược lại cho nàng tốt hơn bản điều kiện cơ hội. Trung Nguyên nghe nàng báo cáo nói, nếu là cuối cùng thực sự không giải quyết được kia liền từ bỏ tốt, dù sao thêm một cái không bao nhiêu không thiếu một cái. Nguyên Phỉ Phỉ đáp lại, thử lại một thanh đi, không được thì thôi. Ngay sau đó tựa hồ nhớ tới chuyện gì đến, Trung Nguyên đề nghị nói bao Lưu Xuyên đã nói với hắn mái nhà có cái bể bơi, ban đêm người không nhiều, cho người phục vụ một chút tiền đoa liền có thể đi vào bơi lội. Ngươi có muốn hay không ban đêm đi nhìn thử một chút? Bơi lội? Nguyên Phỉ Phỉ cúi đầu nhìn dáng người của mình, sau đó có chút đỏ mặt hỏi, nhưng có thể à, bất quá xác định nơi đó chỉ có hai người chúng ta sao? Trung Nguyên cười cười nói ra, đi lại nói, nếu còn có những người khác kia hai ta cũng đừng hạ. Nguyên Phỉ Phỉ ngại ngùng gật đầu. Trung Nguyên lại để một câu, vậy không bằng thừa dịp hiện tại ra mua tới cho ngươi bộ mới đồ tắm à? Ta đã mang theo áo tắm tới á. Nguyên Phỉ Phỉ hồi đáp. Nguyên lai ngươi đã chuẩn bị kỹ càng à nha? Trung Nguyên lộ ra hơi kinh ngạc. Ngươi lại không đã kiểm tra hành lý của ta Dương nha, tự nhiên không biết rồi. Nguyên Phỉ Phỉ nghịch ngợm một cười nói. Trung Nguyên nghĩ nghĩ cũng liền không lại xoắn suýt nơi này, dù sao thường rất nhanh liền có thể nhìn thấy Phỉ Phỉ mặc đồ tắm dáng vẻ, chỉ riêng là tưởng tượng một chút cũng làm người ta kích động không thôi. Ngay tại hai người trò chuyện khởi kinh lúc đột nhiên vang lên điện báo tiếng chuông, nhìn thấy điện báo biểu hiện chính là Hàn Bạc lớn danh tự, Trung Nguyên không khỏi sửng sốt một chút. Kết nối về sau, chỉ nghe thấy đầu bên kia điện thoại trực tiếp cắt vào chính đề dò hỏi, nghe nói ngươi mới từ Phúc Kiến chỗ ấy làm đến một đầu 16 nặng 3 cân cá lớn nha. Đối mặt dạng này một vị đối thủ mạnh mẽ đưa ra khiêu chiến tình cầu, Trung Nguyên đầu tiên là lễ phép tính đáp lại, xin hỏi Hàn đại sư có cái gì chỉ giáo. Hàn Bạc lớn ngữ khí tràn đầy tự tin, nghe nói là đập chứa nước bên trong còn cất giấu nhân vật càng lợi hại, ta rất muốn cùng ngươi so tay một chút hai càng có thể bắt lấy kỳ ngộ. Bây giờ luận đến nhu cầu danh lợi truy đuổi cực hạn cá lấy được người, không phải này quân không ai có thể hơn không thể nghi ngờ, so sánh với nhau thành một tấn thì bởi vì số tuổi quan hệ dần dần phai nhạt ra khỏi giang hồ cạnh tranh vòng tròn. Đối với lại lần nữa tở cờ chuyện này, Trung Nguyên nội tâm cũng không quá tình nguyện. Dù sao người này mỗi lần vung mồi lượng đơn giản kinh người đến cực điểm, hoàn toàn khả năng trực tiếp đem loài cá khẩu bị phong sát rơi. Làm sao? Lại muốn so với thi đấu? Ta đã cầm xuống 163 cân a. Trừ phi ngươi cũng bắt đầu không xê xích bao nhiêu mới có thể tính làm bình đẳng quyết đấu a. Không nghĩ tới lời còn chưa dứt, đối phương lập tức trở về tính, cá nhân ta tốt nhất chiến tích vì 150 cân, cùng ngươi so sánh chênh lệch không lớn. Trên đời này ngoại trừ ta không có người khác có tư cách khiêu chiến đi. Cứ như vậy định ra đến, ai có thể bắt được càng lớn người thắng 10 vạn tiền đánh bạc. Hàn sư phó, xin hỏi ngươi bây giờ chỗ ở phương nào? Đã tại trời cương vị. Nghe đến đó, Trung Nguyên trong nháy mắt minh bạch chuyện gì xảy ra. Quả nhiên, điện thoại một chỗ khác truyền đến không che giấu chút nào thanh âm, đừng giả bộ hồ đồ a, ngươi biết lao tử ngay tại bố cục chờ ngươi vào cục đâu. Nghe xong những này Trung Nguyên lắc đầu bất đắc dĩ. Kết thúc trò chuyện về sau, Nguyên Phỉ Phỉ quan thầm nghĩ, Hàn đại sư có phải hay không đã bắt đầu hành động rồi. Nhìn bên cạnh nữ hải ý cười đầy mặt cho mình an ủi cổ vũ dáng vẻ, Trung Nguyên chỉ có thể cười khổ biểu thị khó giải. Mà giờ khắc này hắn đã ý thức được ngày mai chi chiến chắc chắn dị thường gian nan, hôm nay khẳng định đã có người lần lượt đến cũng bắt đầu tương ứng bố trí. Hoa tử nhiều, cá lớn có thể chọn địa phương liền có thêm. Với lúc bắt đầu, Trung Nguyên khẳng định không có cách nào hấp dẫn cá lớn mắc câu. Có lẽ cái khác câu cá bằng hữu một chút can liền có thể câu đến cá lớn. Mặc kệ là thành công vẫn là chạy, mình lại nghĩ câu liền khó khăn. Nguyên Phỉ Phỉ, ta tin tưởng ngươi có thể làm. Trung Nguyên, tạ ơn lão bà tín nhiệm. Nguyên Phỉ Phỉ trừng to mắt nhìn xem Trung Nguyên. Đột nhiên xưng hô để nàng có chút không quen. Trung Nguyên cười ha ha nói, lần trước không phải nói phải từ từ thích ứng nha, làm sao còn phản ứng lớn như vậy. Nguyên Phỉ Phỉ đỏ mặt nói ra, ngươi làm cho quá đột nhiên. Vì để tránh cho Nguyên Phỉ Phỉ xấu hổ, Trung Nguyên nói một câu để nàng sớm một chút nghỉ trưa về sau, liền về tới gian phòng. 4 giờ chiều, Trung Nguyên từ trên giường nghỉ ngơi mấy tiếng, thể lực đã khôi phục không ít. Cảm giác hiện tại trạng thái phi thường tốt, có thể liên tục vật lộn mấy đầu cá lớn. Trông thấy còn ở bên cạnh ngủ Nguyên Phỉ Phỉ, Trung Nguyên cẩn thận từng ly từng tí rời giường. Rửa mặt xong, ở phòng khách trên ghế salon nhìn điện thoại. Chờ Nguyên Phỉ Phỉ tỉnh lúc, đã là chạm vào tối. Nói thật, nghĩ như vậy nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi, muốn đi câu cá liền đi câu cá, sinh hoạt để Nguyên Phỉ Phỉ tinh thần cũng không tệ. Chương 323, ngươi ép đến đầu ta phát. Chương 323, ngươi ép đến đầu ta phát. Nguyên Phỉ Phỉ cũng rửa mặt xong. Trung Nguyên cho Bao Lưu Xuyên gọi điện thoại. Bao Lưu Xuyên không có nghỉ trưa, tại các hôm nay video. Lần này đọ sức cá lớn tài liệu phi thường đồng, nhất định có thể hấp dẫn không ít fan hâm mộ. Cho nên hắn cần phải nghiêm túc biên tập. Nghe xong là ra đi ăn cơm, Bao Lưu Xuyên lập tức thả tay xuống bên trong công việc. Sau đó tại khách sạn đại sảnh chạm mặt, ba người cùng đi ăn cơm chiều. Trong tiểu điểm có phòng ăn, nhưng ba người đối chỗ ấy đồ ăn cũng không quá cảm thấy hứng thú. Mặc dù cấp cao, nhưng là không có gì đặc sắc. Ăn không được bản địa món ăn hương vị. Đến một nơi xa lạ, lại chỉ ăn khách sạn cơm, kia ra du ngoạn mục đích liền không có đạt đến. Cân nhắc đến một hồi còn muốn cùng Nguyên Phỉ Phỉ tới chống đỡ tầng bể bơi bơi lội, Trung Nguyên ăn đến không nhiều. Ăn đến quá no bụng du lịch bất động, cũng không tốt trong nước chơi bừa. Trở lại khách sạn đã 8 giờ tối. Thời gian coi như vừa vặn. Trung Nguyên tìm tầng lầu nhân viên phục vụ, cho một ít phí, mời hắn mang mình cùng Nguyên Phỉ Phỉ tới chống đỡ lâu bể bơi. Cửa thang máy vừa mở, ra cửa thủy tinh chính là một cái 100m² bể bơi. Không tính quá lớn, bất quá hai người sử dụng xong toàn không có vấn đề. Cứ việc ban đêm, cả tòa thành thị đèn đuốc chiếu lên bể bơi rất rõ ràng. Mặc dù thấy rõ ràng, nhưng cũng có một loại mông lung cảm giác. Các người có thể ở chỗ này du lịch một giờ, ta sau một tiếng về tới kiểm tra. Nhân viên phục vụ thấp giọng nói. Trung Nguyên gật gật đầu, lại cho 500 khối tiền đoa, vất vả. Nhân viên phục vụ cười trả lời, không sao, ta biết, ta lúc này đi. Chờ nhân viên phục vụ rời đi sau. Trung Nguyên nói với Nguyên Phỉ Phỉ, ta trước thử một chút nước lạnh không lạnh. Cởi quần áo ra, trực tiếp nhảy vào trong nước. Bơi hai vòng về sau, hắn nói, nước không lạnh. Quá dương cương xuống núi không lâu, nước đương nhiên sẽ không lạnh. Chờ đến tầm 10 giờ liền không thích hợp, thành thị duyên hải ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày vẫn tương đối đại. Xuống đây đi. Trung Nguyên bơi tới Nguyên Phỉ Phỉ trước mặt, ngẩng đầu nói với nàng. Nguyên Phỉ Phỉ sắc mặt đỏ lên, còn tốt ban đêm tia sáng lờ mờ nhìn không ra. Nàng hơi hoạt động một chút tứ chi, giải khai áo khoác chuẩn bị xuống nước. Gặp dáng người rất tốt Nguyên Phỉ Phỉ đang chuẩn bị xuống nước, Trung Nguyên tranh thủ thời gian một đầu đâm vào trong nước. Lánh tính một chút, không phải cái mũi chảy máu nhiều xấu hổ ai chở Nguyên Phỉ Phỉ xuống nước về sau, Trung Nguyên mới từ trong nước ló đầu ra tới. Trung Nguyên, ta không biết bơi. Nguyên Phỉ Phỉ nhỏ giọng nói. Rõ ràng không biết bơi còn mặc vào áo tắm, Trung Nguyên trong nháy mắt minh bạch nàng tiểu tâm tư, đừng lo lắng, ta dạy cho ngươi. Bất quá dạy trước đó, ta phải ăn trước thứ gì. Nói chuyện, Trung Nguyên đã bơi tới Nguyên Phỉ Phỉ bên cạnh. Mấy phút sau, Trung Nguyên bắt đầu dạy Nguyên Phỉ Phỉ bơi lội. Nàng cũng không phải thật sẽ không, chỉ là tư thế không quá ưu nhã, sẽ chỉ cơ bản nhất bơi cho thức. Thuần túy là tân thủ. Nửa giờ trôi qua, cảm thấy mình học được thật lâu, Nguyên Phỉ Phỉ ghé vào bên bể bơi, nhìn ra xa thành thị cảnh đêm. Phản phất cùng thành thị hòa làm một thể cảm giác để nàng rất vui lòng. Nếu là mang điện thoại đến liền tốt, có thể đem nơi này cảnh đêm vô xuống tới. Nhìn xem cảnh đêm, Nguyên Phỉ Phỉ quay đầu hướng bên cạnh Trung Nguyên nói. Trung Nguyên cười cười, ngày mai còn có thể lại đến lúc đó đưa di động mang đến không được sao? Nguyên Phỉ Phỉ chu mỏ nói, Minh, ngày mai lại đến sao? Trung Nguyên đáp, đương nhiên, ngươi còn không biết bơi đâu. Nguyên Phỉ Phỉ cong lên miệng, vậy ngươi nhất định phải hào hào dạy nha. Trung Nguyên cười hắc hắc, ngày mai nhất định hào hào dạy ngươi. Đã đến giờ, nhân viên phục vụ xuất hiện lần nữa, nhắc nhở về sau liền trở về tiếp tục chờ đợi, miễn cho để khách nhân cảm thấy không được tự nhiên. Về đến phòng, Nguyên Phỉ Phỉ đi tắm rửa. Chờ Nguyên Phỉ Phỉ trở lại phòng ngủ, Trung Nguyên mới đi tắm rửa. Ban ngày nghỉ ngơi qua, ban đêm sớm như vậy khẳng định ngủ không được. Hai người dứt khoát tựa ở đầu giường xem TV. Nguyên Phỉ Phỉ thích xem cổ trang kịch. Mỗi lúc trời tối trước khi ngủ còn muốn dùng di động soát một hồi video. Chỉ là Trung Nguyên đối với mấy cái này cổ trang kịch không có hứng thú gì. Khó được buổi tối hôm nay Trung Nguyên sẽ bồi mình cùng một chỗ xem TV, Nguyên Phỉ Phỉ rất vui vẻ. Trung Nguyên nói, ngươi như thế thích ta cùng ngươi cùng một chỗ nhìn loại này thì ra. Vậy sau này liền đều cùng ngươi xem đi. Nguyên Phỉ Phỉ nói, không cần, ngươi cũng có mình thích làm sự tình, ta không thể như thế tự tư. Biết Trung Nguyên không thích nhìn loại này kịch, Nguyên Phỉ Phỉ đương nhiên sẽ không miễn cưỡng hắn làm mình không thích sự tình. Trung Nguyên cười lấy nói ra, ta thích sự tình chính là nhìn ngươi trầm mê ở phim truyền hình dáng vẻ. Nguyên Phỉ Phỉ gương mặt trong nháy mắt biến đến đỏ bừng. Thật chính là xem TV mà thôi, bọn hắn cũng không có cái gì khác đặc biệt cử động. Mặc dù bình thường không thích xem loại này cổ trang kịch, nhưng cùng Nguyên Phỉ Phỉ cùng một chỗ nhìn xem, Trung Nguyên vẫn cảm thấy thật thú vị. Ngày kế tiếp, sáng sớm, Trung Nguyên bị Bao Lưu Xuyên điện thoại đánh thức. Sau khi cúp điện thoại, Trung Nguyên nhẹ nhàng đánh thức Nguyên Phỉ Phỉ. Nguyên Phỉ Phỉ có chút mở to mắt, đang định đứng dậy. Vừa ngẩng đầu lập tức lại nằm xuống lại, "Trung Nguyên, ngươi ép đến đầu ta phát." Trung Nguyên mau đem tay dịch chuyển khỏi, cũng luôn mồm xin lỗi. Sau đó hai người rời giường rửa mặt. Hôm nay muốn đi cùng fan hâm mộ câu cá lớn, đến sớm một chút đi ra ngoài mới được. nếu như có thể sớm một chút đi, vậy dĩ nhiên tốt nhất. Dù sao, đám fan hâm mộ đã tại kia chờ ở trong, cho nên Trung Nguyên cũng không có trách cứ bao Lưu Xuyên sáng sớm quấy rầy Thanh Ngộng. Ăn sáng xong, một đoàn người tiến về đập chứa nước. Hôm nay là ngày nghỉ, đi làm người đi đường thưa thớt, trên đường cũng không thế nào hỗn loạn. Đuổi tới đập chứa nước thời điểm vừa bảy giờ. Cứ việc đến sớm như vậy, nhưng đã có rất nhiều fan hâm mộ đang đợi. Nhìn qua chỉ ít có hơn 30 người. Nhìn thấy Trung Nguyên từ trên xe bước xuống, đám fan hâm mộ lập tức hơi đi tới chào hỏi. Trung lão sư, chúng ta rốt cục nhìn thấy chân nhân. Ha ha ha, Trung lão sư chân nhân so trực tiếp bên trong còn đẹp trai hơn cùng khỏe mạnh đâu. Trung lão sư dáng vẻ đường đường, xem xét liền không giống như là phổ thông câu cá kẻ yêu thích. Trung lão sư ăn sáng xong sao? Ta chỗ này có chút thịt tống, có cần phải tới mấy cái? Ta nói à, Trung lão sư bạn gái không chỉ có dáng dấp đẹp mắt, dáng người cũng là coi như không tệ. Xác thực, đây thật là tiện sát người bên ngoài. Cái kia chính là Bao Lưu Xuyên đi, xem ra không có ta dáng dấp đẹp trai. Bao Lưu Xuyên, ngươi cái miệng này thật thật lợi hại, hôm qua nói có cá mập liền thật sự có. Không sai, ta cũng nhìn Trung lão sư câu cá mập cá trực tiếp, một chữ, kích thích. A, đây không phải hai chữ sao? Hiện trường đám fan hâm mộ đặc biệt nhiệt tình, cũng lại nói rất trực tiếp, khiến cho Nguyên Phỉ Phỉ đều có chút ngượng ngùng. Nhưng nàng biết đây đều là Trung Nguyên người ủng hộ, vẫn là chào hỏi. Thấy cảnh này, đám người lại bắt đầu nghị luận lên, đều hâm mộ Trung Nguyên phúc khí tốt. Về phần Bao Lưu Xuyên, trong lòng thật bất đắc dĩ. Hắn hôm qua bất quá là lo lắng có thể sẽ có cá mập, ai ngờ thế mà thật gặp. Kết quả, những này fan hâm mộ ngược lại cảm thấy hắn là miệng quả đen. Nghe được người khác tán dương mình hoặc Nguyên Phỉ Phỉ, đối với Trung Nguyên mà nói chỉ là sự thật chân thuận, cũng không khoe khoang. Hắn đối mọi người cười nói, còn có fan hâm mộ không đến sao? Chương 324, đừng nói đến nghiêm trọng như vậy mà chương 324, đừng nói đến nghiêm trọng như vậy mà không rõ lắm, hẳn là còn có khác đi. Cái này rất khó thống kê, chúng ta cũng đoán không được đến tột cùng sẽ có bao nhiêu người tới. Hoặc là chúng ta liền chờ một chút đi, dù sao hiện tại mới 7 điểm, chờ đến 8 điểm cũng không thành vấn đề. Chờ đến 8 điểm liền 8 điểm, đến trễ liền đến trễ thôi, chỉ cần là Trung lão sư fan hâm mộ, mặc kệ lúc nào đến, có thể câu đến cá lớn đều là có hiệu quả. Trung lão sư ngươi cảm thấy thế nào? Trung Nguyên nói ra, ta không có ý kiến, bất kể là ai chỉ cần câu được nặng 50 cân cá, ta liền cho 1 vạn khối tiền ban thưởng, nếu là 100 cân cá lớn thì 2 vạn, không hạn chế nhân số. Đó lấy, Trung Nguyên lại nói một câu, à đúng, chờ một lúc còn có một người muốn tới, trong các ngươi có ít người khả năng biết hắn à. Đám fan hâm mộ lập tức thảo luận. Ngươi nói là Hàn Bạc Lớn a? Đã gặp mặt, thậm chí hắn biết hắn quen thuộc ở đâu khu vực câu cá. Gia hỏa này hôm qua nhưng quá mạnh, một túi tiếp một túi hướng trong nước ném ốc nước ngọt, ta đều không tự chủ được lo lắng lên ta chốt cũ. Nguyên bản vị trí của ta ngay tại Hàn đại sư cách đó không xa, gặp hắn bắt đầu đánh ổ về sau, ta tranh thủ thời gian đổi địa phương. Trong chúng ta rất nhiều người sớm tại hôm qua liền bắt đầu làm chuẩn bị, bất quá đoán chừng tác dụng không lớn, ai có thể hơn được Hàn Bạc Lớn a? Trung lão sư, lần này cùng Hàn Bạc Lớn còn có đánh cược sao? Trung Nguyên hồi đáp, để hắn đánh hắn ổ, như thế lớn cái đập chứa nước, vận khí cũng rất mấu chốt. Tin tưởng trực giác của ta, Hàn Bạc Lớn chưa chắc liền có vận tốt như vậy. Nghe nói lời này, Trung quanh buộc phát ra một mảnh tiếng cười. Ước chừng 7 giờ rưỡi lúc, lại tới mấy fans gia nhập vào. Du Bằng cùng Thẩm Văn cũng theo đó đến. Tăng thêm những người này, hôm nay chuyên tiến về trời cương vị đập chứa nước khiêu chiến cự vật bắt được nhân số đạt đến 40 nhiều. Nếu như tính luôn sắp đạt tới Hàn Bạc Lớn, vậy liền 41 người. Đập chứa nước nhân viên quản lý nhìn thấy như thế hùng vĩ tình cảnh thập phần hưng phấn. Dứt khoát biểu thị không còn thu lấy Trung Nguyên bọn hắn lần này thả câu phí tổn. Hàn Bạc Lớn là cái cuối cùng trình diện. Khi hắn xuất hiện lúc sau đã nhanh đến 7 giờ rưỡi. Theo hắn một nhóm đệ tử cùng nhau xuống xe, phản phất minh tinh ra sân náo nhiệt. Gặp mặt sau Hàn Bạc Lớn giải thích nói, tối hôm qua bổ nổi hơi chậm một chút, ngủ quên, thật có lỗi để mọi người đợi lâu. Trung Nguyên đáp lại, Hàn đại sư, nghe nói ngài hôm qua thả mồi thời điểm kém chút bao phủ người khác tuyển vị, đây là chuyện ra sao? Hàn Bạc Lớn lườm hắn một cái, đừng nói đến nghiêm trọng như vậy nha. Trong đám người lại lần nữa vang lên cười vang. Mắt thấy 8 điểm tướng gần, tất cả mọi người riêng phần mình chuẩn bị kỹ càng đồ đi câu hướng sớm đã xác định rõ câu khu xuất phát. Bởi vì bộ phận câu cá người tuyển vị tương đối khá xa, nhất định phải mượn nhờ thuyền mới có thể qua khứ. May mắn nơi này nhân viên quản lý trên tay thuyền khá lớn, duy nhất một lần liền có thể vận chuyển 20 người không thành vấn đề. Trung Nguyên cũng không có cho mình cố định vị trí, tiến vào đập chứa nước về sau, liền tùy tính chọn lựa một hồi, bỏ ra ước chừng 10 mấy phút sau tìm tới một chỗ tương đối hài lòng. Sau lưng cây xanh râm mát cung cấp râm mát, trước phương thì là một mảng lớn rộng lớn thủy vực. Ngoài ra ngoại trừ Du Bằng cùng Thẩm Văn bên ngoài còn có một tiểu đội tỉnh ngoài chạy tới người ủng hộ cùng đi qua. Mặc dù 10 người đồng thời tại một cái khu vực bên trong hoạt động cảm giác hơi chen chúc, nhưng cái này cũng không có quan hệ gì. Trung lão sư, chúng ta liền toàn bộ nhờ ngài. Cùng ngài một khối ra biển khẳng định thu hoạch tương đối khá. Những kia tuổi trẻ câu tay vậy mà ngồi thuyền chạy đến như vậy chỗ thật xa đi câu cá, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Trung lão sư ngài yên tâm đi, chỗ này ăn uống đều có chuẩn bị lấy, muốn ăn cái gì tùy thời cầm liền tốt. Trung lão sư có thể phân cho ta một điểm con mồi a? Ta không mang, hắc hắc. Xin nhờ huynh đệ, ngươi cái này cũng quá vô sỉ a. Ra câu cá lại không mang theo mình con mồi hỏi Trung lão sư lấy. Gia hỏa này khẳng định là cố ý quên mang theo, ta mới mặc kệ đâu, ta nhất định phải tìm Trung lão sư yếu điểm mồi nhử. Chính đương tất cả mọi người bắt đầu kiểm tra trang bị trước đó, Trung Nguyên trước tiên đem mình một chút dự bị vật tư phân phối cho đám fan hâm mộ sử dụng. Dù sao mọi người chính là chạy hắn mang tới những vật này tới nhà. Thú hổ cũng đều là tại trên thị trường mua được thủ công mồi, cho mọi người chia sẻ cũng không có tổn thất gì. Nói xong a, mặc dù là tự chế phiên bản nhưng là chất lượng tuyệt đối không có vấn đề. Nếu cuối cùng thành tích không lý tưởng, tuyệt đối đừng quấy tại trên đầu ta ha. Phân phối hoàn tất về sau, mấy bị đạt được quà tặng bằng hữu bán tín bán nghi nói ra bọn hắn lo lắng. Trung Nguyên đối với cái này cảm thấy một chút xấu hổ. Không thể nào. Đồng dạng điều kiện vì cái gì lão sư có thể làm được sự tình chúng ta làm không được? Trung lão sư ngài không phải là đang đùa ta nhóm chơi a? Ha ha ha, dù sao ta tin tưởng Trung lão sư tuyệt không phải không có lượt thì sao có khói người, trong này khẳng định giấu có huyền cơ. Nghe trong miệng mọi người tràn ngập tín nhiệm lời nói, Trung Nguyên đành phải bổ sung vài câu làm sáng tỏ sự thật, nhớ kỹ lần trước Trần đại sư cũng dùng cùng khoản con mồi lại không cái gì rõ ràng thu hoạch, cho nên nói cái này thương nghiệp hóa chế phẩm chưa hẳn thích hợp tất cả mọi người. Trước mắt ta tại khảo thí một nhóm mới nghiên cứu phối phương, tương lai biểu hiện ưu tú sẽ gặp hướng thị trường mở rộng, chỉ bất quá hiện giai đoạn còn chưa thuận tiện lộ ra quá nhiều chi tiết thôi. Tất cả fan hâm mộ nhau nhau tỏ ra là đã hiểu cùng tán thành. Biết có một số việc không thể quá mức. Vậy được, hôm nay con cá này mồi nếu là câu không lên cá đến chúng ta cũng không trách cứ Trung đại sư, chỉ là hy vọng Trung đại sư có thể nhanh lên làm ra mới mồi câu, như vậy chúng ta liền có thể dùng tới Trung đại sư đối phó cá lớn đặc chế mồi câu. Ta minh bạch, đây là thương nghiệp bí mật, không nói cho chúng ta biết cũng là bình thường, nhưng là đã Trung đại sư cho chúng ta cái này mồi câu, ta cũng nhất định phải thử một lần. Bất luận kết quả như thế nào, hôm nay đều muốn dùng tới. Ha ha, nói đúng, cũng không thể lãng phí. Nếu như thực sự không được, ta sẽ tìm những bằng hữu khác mượn một chút mồi câu, tuyệt sẽ không trách cứ Trung đại sư, hắn không cần lo lắng. Trực tiếp ở giữa người xem cũng nghị luận ầm ĩ, ta đã cảm thấy Trung đại sư mồi câu có điểm gì là lạ đi, các ngươi còn chưa tin. Mình nghiên cứu mồi câu. Ông trời của ta, thật là châu a. Trung đại sư nếu là muốn tìm hợp tác đồng bạn làm mồi câu, sẽ chọn ai đâu? Cùng Dương Đoạn Can hợp tác, vẫn là Hàn Bạc Lớn, hay là Thành Một Tấn? Ta cảm thấy hợp tác với Quản Liên Dung cũng không tệ, hai người đã từng có ăn ý. Không nhất định à, nói không chừng chính hắn lập nghiệp khai ra công ty, chỉ cần có thành tựu hiệu, rất nhanh liền có thể chiếm lĩnh thị trường. Nếu là thật mở, ta tuyệt đối ủng hộ. Trước đó thử qua cái chủng loại kia mồi câu, thật rất không tệ. So cái khác nhãn hiệu Liên Dung mồi câu thật tốt hơn nhiều. Ta cũng dùng Trung đại sư hợp tác với Quản Liên Dung cái kia mồi câu, bình thường một ngày mới mấy đầu, trước mấy ngày một hơi câu đi lên hơn 20 đầu. Cộng lại đều mấy trăm cân, thật sự là quá sung sướng. Đập chứa nước lão bản đều sầu mi khổ kiểm, ha ha ha. Lợi hại như vậy a, ta còn chưa bao giờ dùng qua, thật sự là lòng ngưỡng ấy. Chương 325, ta nhất định sẽ câu lên cá lớn. Chương 325, ta nhất định sẽ câu lên cá lớn. Mọi người riêng phần mình đi tìm thích hợp câu cá vị trí, mà Trung Nguyên cũng bắt đầu chuẩn bị mình thiết bị. Đầu tiên là điều phối dụ cá đồ ăn, hướng bên trong tăng thêm một loại đặc biệt thảo dược thành phần, dùng cho hấp dẫn càng nhiều con cá. Lần này sử dụng chính là đặc thù điều phối đồ ăn phối phương, đồng dạng cũng gia nhập thảo dược, tăng cường hiệu quả. Đồ ăn cùng con mồi song trọng dụ hoặc, tăng thêm đặc biệt hấp dẫn cá đặc tính, để hấp dẫn hiệu suất tối đại hóa. Nhiều như vậy đồng bạn cùng một chỗ câu cá lớn, nếu là mình ngay cả một đầu đều không làm được, thật đúng là không thể nào nói nổi. Những người khác có thể hay không câu đi lên, mọi người quan tâm cá lớn cũng không tại hắn cân nhắc phạm vi bên trong, cho dù một người một đầu, tối đa cũng chính là 40 vạn tiền thưởng mà thôi. Nhưng đối với trăm cân trở lên cá lớn, Trung Nguyên cho rằng những người này không rất dễ dàng đắc thủ. Ngoại trừ Thành Một Tấn dạng này ngoại lệ. Lắp ráp đến lúc hắn nhìn gương đầu giải thích nói, cân nhắc đến vùng nước này bên trong có rất nhiều hình thể to lớn loài cá, ta sẽ trực tiếp áp dụng số 10 ni lông tuyến là chủ tuyến, cùng sử dụng số 8 ve chất liệu tới làm phó tuyến. Ve tuyến mặc dù chẳng phải mềm mại chịu mài mòn, nhưng kháng sức kéo vượt xa phổ thông ni lông vật liệu. Bắt cá lớn lúc bình thường chọn này chủng loại hình, nhưng nếu toàn bộ đều áp dụng nên chất liệu thì đối cột yêu cầu cực cao. Cho nên ta lựa chọn ni lông thêm ve kết hợp phương thức đến cam đoan trình độ nhất định có giãn, từ đó phòng ngừa bởi vì thụ lực quá lớn mà dẫn đến cần câu hư hao. Số 8 ve. Đây là muốn câu cá mập cá sao? Má ơi, như thế thôi. Thật muốn làm lớn như vậy hình đồ vật sao? Ve tuyến hút nước sau sẽ không bành trướng biến hình a. Camôn, cấp thấp hàng có thể sẽ dạng này, phẩm chất cao sản phẩm sẽ không xảy ra vấn đề. Cảm giác bộ này trang bị hơi cường điệu quá đi, không có biển can căn bản không chịu đựng nổi như thế lớn sức kéo. Lần trước Trung đại sư dùng 86 tổ hợp còn thành công bắt lấy chừng trăm cân nặng cá lớn, không có hư mất. Ta cảm thấy dù cho lần này đụng phải 200 cân tả hữu cũng chưa chắc sẽ thất bại. Công cụ của hắn là đỉnh cấp trình độ, sẽ không có sự tình. Nhưng ta lo lắng kia số 10 ni lông bộ phận có thể hay không gánh bắt được. Trực tiếp ở giữa rất nhiều người chưa thấy qua như thế thô phối hợp, bởi vậy cảm thấy hoang mang. Phổ biến cảm thấy dạng này thiết trí có thể sẽ kinh hại đến bầy cá. Trên thực tế, con cá cũng không biết phân biệt ngươi dùng cái gì chủng loại hoặc kích thước tuyến. Sở dĩ có thời gian hạn định quả chênh lệch, là bởi vì mục tiêu cá thể không đủ lớn hoặc là miệng quá nhỏ khó mà nuốt vào câu đầu, hay là bởi vì so sánh thô tuyến đường ảnh hưởng tín hiệu phản hồi, để ngươi bỏ qua dương can thời cơ tốt nhất. Chân chính thử qua đi bắt cỡ lớn cá người liền biết, chỉ cần cá muốn ăn liền nhất định sẽ cắn, vô luận dùng dạng gì công cụ. Chỉ có đồ ăn xảy ra trạng huống hoặc là cá căn bản không muốn ăn thời điểm mới có thể xuất hiện loại tình huống này. Về phần tuyến đoạn tình huống, tại ngươi sử dụng nhỏ bé quy cách linh kiện lúc cũng sẽ tồn tại không cách nào bắt giữ phong hiểm. Vì thu hoạch được rõ ràng hơn phản ứng biểu hiện, lần này sử dụng chỉ đóng trọng lượng thêm lớn hơn rất nhiều, đơn bên cạnh chiều dài đạt 1 mét nhiều. Làm như vậy có trợ giúp tốt hơn khống chế cục diện, phòng ngừa bởi vì cường độ không đủ dẫn đến không cách nào xếp làm. Bình thường dạng này thiết trí chủ yếu dùng cho phủ lên bắp lô, ốp đồng các loại vật phẩm ném ra ngoài đi. Nhưng chúng ta lần này dùng thương phẩm hình thực phẩm, cho nên chỉ có thể thông qua phổ thông ném phương thức tiến hành, nhắc nhở cánh tay lực lượng hơi yếu bằng hữu không nên tùy tiện bắt trước. Chuẩn bị kỹ càng tất cả bộ phận về sau. Tiếp theo là đem mềm chạm đồ ăn trôi chạy xoa tròn sau đó bắt đầu ném vào trong nước cũng tiếp tục rút lại. Cất đặt đồ ăn xác thực rất trọng yếu, bất quá hợp thời điều chỉnh cũng phi thường mấu chốt. Theo cá ăn chậm rãi giải tại chỉ định khu vực, đương cá tiếp xúc đến sau bọn chúng liền sẽ càng thêm can đảm lên đến ăn. Đặc biệt là những cái kia tính cảnh giác cực cao đại gia hỏa, làm như vậy sẽ đưa đến tốt hơn tác dụng. Trải qua thao tác về sau, Trung Nguyên tiến vào chờ đợi hình thức. Nhờ vào đa trọng thủ đoạn điệp giá hạ lực hấp dẫn tăng cường. Sau đó không lâu liền phát hiện có không ít con cá đến đây kiếm ăn. Mặt nước lơ là bắt đầu có rất nhỏ di động. Nhìn thấy tình huống này hắn lập tức khai thác hành động. Mắc câu rồi. Sau đó không đến một phút bên trong, nặng mười mấy cân một đầu cá chép liền bị nhẹ nhõm kéo tới bên bờ bên trên. Sử dụng loại này trang bị hạng nặng cũng có nhất định tệ nạn, nếu đối tượng hình thể không đủ lớn, động tác tinh tế rất dễ dàng bị xem nhẹ quá khứ. Trễ phản ứng khả năng thắt thất lương cơ. Đem bắt được thành quả bỏ vào hòm đựng lưới sau lại một lần nữa tiến hành đưa lên động tác. Ngoa tạo, 7. Dài 2 mét cắn lại phối hợp ngoài định mức diên mọc ra 1 mét đoạn thế mà có thể ném đến như thế tinh chuẩn, bội phục bội phục. Giống loại phương thức này không ngừng lặp lại rút dẫn trình tự, đội ta khẳng định nửa ngày đều nâng không nổi tay tới, mệt mỏi gần chết. Thoạt nhìn là hướng Dương Đoạn Can bên kia học được kỹ nghệ a. Dương Minh đệ chơi đến to gan hơn chút, ngồi đều có thể vung ra 8.1 mét xa đâu. Loại này khảo nghiệm không giới hạn tại thể lực còn bao gồm độ bền, đại bộ phận người chơi đều không thể nắm giữ, chớ nói chi là học xong. 63 quy cách đối ta tới nói liền đã quá sức, từ bỏ đi. Ha 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 ha, ta còn là quen thuộc tại dùng 4 thức 5 tấc tiêu chuẩn khoản sông sáo giang hồ. Mấy phút sau cách đó không xa một vị khác tuyển thủ dự thi cũng có thu hoạch. Ước chừng 18 cân lớn nhỏ thanh hoa ban đầu cũng được thành công bắt được. Thần Văn sau khi thấy hưng phấn chạy tới muốn chụp chung lưu niệm. Đây cũng là bọn hắn ở chỗ này lần thứ nhất câu được như thế một đầu lớn cá chấm đen. Sau khi chụp hết ảnh xong, Thần Văn đi đến Trung Nguyên bên kia, nhìn thấy Nguyên Phỉ Phỉ đang ngồi ở dưới bóng cây nhàn nhã nghỉ ngơi, không khỏi cảm thán nói, Phỉ Phỉ tỷ, ngươi cũng rất thư thái đi, một bên thổi gió mát, còn vừa có thể nhìn bạn trai ngươi câu cá. Nguyên Phỉ Phỉ cười đáp lại, ngươi cũng có thể a, nếu không ta lấy cho ngươi cái ghế tới. Thần Văn lắc đầu, nhà ta vị kia kỹ thuật, ta còn là nghĩ mình câu đầu cá lớn, nếu là thật có thể câu đi lên, còn phải mời Trung đại sư cho điểm bàn thưởng đâu. Nguyên Phỉ Phỉ nói, vậy ngươi cố lên, nếu như câu mệt mỏi liền đến cùng ta cùng một chỗ ngồi nghỉ ngơi một chút, ta chỗ này còn có rất nhiều đồ uống lại nha. Thẩm Văn lòng tin tràn đầy nói, ta nhất định sẽ câu lên cá lớn. Nguyên Phỉ Phỉ vì nàng cổ động mà, cố lên á. Thời gian một chút xíu trôi qua. Nửa giờ sau, Thẩm Văn cuối cùng có chút thu hoạch. Là một đầu ước chừng 13 cân tả hữu cá trắng cỏ. Mặc dù là một mình hoàn thành chiến tích, lại làm cho nàng hưng phấn không thôi, tại mình câu vị bên trên kích động đến trừ bính. Cách Thẩm Văn vị trí không xa Trung Nguyên thấy thế nhắc nhở, đừng nhảy loạn, vạn nhất ném tới trong nước coi như nguy rồi. Thẩm Văn hướng hắn phất phất tay, dù sao ngài ở bên cạnh, có thể trước tiên đem ta cứu ra. Trung Nguyên cười lên, khẳng định cứu ngươi, bất quá đến lúc đó ngươi còn phải thay quần áo khác, hôm nay đoán chừng cũng chỉ có thể sớm kết thúc công việc. Thẩm Văn nghĩ nghĩ sau quyết định từ bỏ kế hoạch này, cũng là à, thay quần áo quá phiền toái, tính toán ta không nhảy chính là. Một bên một loạt câu cá kẻ yêu thích bên trong cũng lần lượt có người thành công, không chỉ có cá trắng cỏ, còn có 3-4 cân lớn biên cá. Càng có một vị cao thủ thế mà câu lên một đầu hơn 20 cân cá chép lớn. Chương 326, mới điểm ấy phân lượng a. Chương 326, mới điểm ấy phân lượng a. Đi theo Trung đại sư học quả nhiên khác nhau, chỉ cần đại sư xuất thủ, chúng ta bên này thật nhiều cơ hội, đám người nhao nhao nghị luận, không giống những cái kia chạy tới địa phương khác bằng hữu hiện tại không biết là tình huống gì. Có người thậm chí tiếc nuối phàn nàn vừa rồi dùng chính là số 6 giây câu trực tiếp bị cắt đứt, ai biết được, ta còn tại bên cạnh câu vừa nhìn video giáo trình đâu. Anh em ngươi cái này là đáng đợi. Người ta đại sư cũng đã sớm nói phải dùng 10 thêm 8 phối hợp mới có thể đối phó đại gia hỏa. Đang lúc đoàn người náo nhiệt giao lưu lúc, đột nhiên Trung Nguyên Phao đột nhiên chìm xuống, cấp tốc dương cán về sau, chỉ gặp gậy tre đứng lên đồng thời gây nên kinh người đường cong. Mau nhìn, lập tức liền nếu không gánh được. Thật là một cái kỳ tích. Như vậy lực mạnh đều không có bẻ gãy. Nguyên lai Trung Nguyên có hệ thống gia trì hạ chuyên dụng trang bị đủ để ứng đối 100 cân cấp bậc mục tiêu, bởi vậy hắn đối trước mắt tình trạng tràn ngập lòng tin. Chỉ muốn trang bị đáng tin cậy lại thêm hợp lý kỹ xảo vận dụng liền có thể nhẹ nhõm trưởng không toàn trường, nhưng mà hiện thực luôn luôn so lý luận phức tạp rất nhiều, dù sao hình người có thể có hạn, cũng không phải là tất cả đột phát tình trạng đều có thể thông qua đơn giản thủ đoạn hóa giải. May mà trước mắt đầu này cự vật cũng không phải là đúng nghĩa quái thú, trải qua hẹn 10 phút đọ sức nó dần dần lộ ra mặt nước. Sau đó, từ bằng hữu hiệp trợ hoàn thành đến tiếp sau công việc, trước mặt mọi người cân nặng kết quả là 68 cân cả. Mới điểm ấy phân lượng a. Những người vây xem trêu chọc, đối với chúng ta mà nói xác thực rất nhỏ, đặc biệt là cùng trước đó cái kia cá mập so sánh đơn giản trò trẻ con. Cứ như vậy vây quanh con cá này triển khai một trận nhiệt liệt thảo luận. Ai nha, các ngươi có thể hay không đừng đem Trung đại sư thổi đến như vậy thần, hắn cũng thường xuyên tay không mà về a. Ha ha, không sai, nếu là ngày nào Trung đại sư cũng cái gì đều không có câu được, kia được nhiều xấu hổ. Trung đại sư cũng sẽ không thu hoạch được gì. Thật hay giả? Ai lừa ngươi a? Không tin chính ngươi đi tìm trước kia giả video nhìn xem, liền biết ta nói chính là thật thị phi. Ha ha. Ngay tại Trung Nguyên định đem cá bỏ vào lưới cá thời điểm, Thẩm Văn buông xuống mình cần câu chạy tới, Trung đại sư chờ một chút, trước cùng ta hợp cái ảnh đi. Trung Nguyên bất đắc dĩ nhún nhún vai, đành phải cùng Bao Lưu Xuyên cùng một chỗ nâng lên cá để Thẩm Văn chụp ảnh. Thẩm Văn đập xong còn chưa đủ, còn gọi Nguyên Phỉ Phỉ cùng đi chụp ảnh chung. Nguyên Vị Phỉ lại lắc đầu, chờ đến Trung đại sư câu được 200 cân cá lớn, ta lại đi cùng hắn chụp ảnh chung cũng không muộn. Coi như cá đã trên 100 cân, Nguyên Vị Phỉ đều không có muốn chụp ảnh chung. Hiện tại đầu này mới 68 cân cá lớn, tự nhiên càng không gây nên hứng thú của nàng. Đợi đến Trung Nguyên đem cá thuận lợi bỏ vào lưới cá sau, Thẩm Văn Hâm mộ nói, ta nếu có thể câu được như thế một đầu lớn cá tốt biết bao nhiêu à? Trung Nguyên hồi đáp, muốn câu cá lớn liền cần có kiên nhẫn chờ đợi, giống như ngươi chạy loạn khắp nơi không thể được. Thẩm Văn cười cười nói, Du thúc thúc đều nói ta là câu cá mèo con. Sau đó nàng liền chạy trở lại vị trí của mình đi. Hoàn toàn chính xác giống như là như mèo nhỏ câu cá. Chính quy câu cá không nên như thế đi lại. Đang lúc Thẩm Văn ngồi trở lại câu vị không bao lâu lúc, Du bằng thế mà câu ở một đầu cực lớn cá. Một mình hắn kéo không lúc đích. Bao Lưu Xuyên liền vội vàng tiến lên hỗ trợ. Hai người cùng cá vật lộn tốt mấy phút, nhưng kết quả lại là dây câu gãy mất. Ta đều dùng tốt nhất cá tuyến a, làm sao lại như thế mà mất? Du bằng một mặt thất lạc, ta cho rằng con cá kia chí ít sẽ không nhỏ hơn 50 cân, ngươi cảm thấy thế nào Khải ca? Bao Lưu Xuyên cười nói, cụ thể nhiều ít ta không xác định, nhưng đoán chừng không sai biệt lắm có 40 cân tả hữu. Du bằng cảm thán, dù cho chỉ là 40 cân cũng không tệ a, mặc dù không thể so sánh được Trung đại sư ghi chép, nhưng cũng coi là ta người đột phá. Đáng tiếc, thật sự là thật là đáng tiếc. Thẩm Văn hướng nàng bạn trai nói ra, nhanh đi theo học một ít Trung đại sư phương pháp đi. Lại để cho nó chạy ngươi liền xong rồi, một tuần không cho phép tới gần ta. Du bằng nghe xong một trận trầm mặc. Nguyên Phỉ Phỉ, Bao Lưu Xuyên còn có Trung Nguyên cũng đều ngây ngẩn cả người. Trực tiếp thời gian người xem cũng là trợn mắt hốt mồm, nghĩ thầm cô bé này nói chuyện quá trực tiếp a. Nhìn thấy tất cả mọi người bị sợ ngây người dáng vẻ, Thẩm Văn lúc này mới ý thức được mình nói lời gì không nên nói, ai nha không có ý tứ mọi người, ta nói một tuần không cho phép tới gần ta là chỉ không cho phép dắt tay, tuyệt đối không phải ý tứ gì khác ha. Chúng ta còn không có tiến triển đến trình độ kia đâu. Mọi người miễn cưỡng nhẹ gật đầu. Nhưng điểm ấy đầu rõ ràng tràn đầy qua loa chi ý, thậm chí xa xa một chút câu bạn cũng tại ồn ào, giải thích tương đương che giấu á tiểu cô nương. Chúng ta lý giải ngươi ý tứ a, tạm thời lý giải. Bất quá chờ hạ còn có tác dụng hay không liền khác nói. Ha ha, cái này muội tử thật là một cái vui vẻ quả. Tiểu cô nương cố lên a, tranh thủ sớm một chút để ngươi bạn trai ngoan ngoãn. Thời khắc này Thẩm Văn khắp khuôn mặt là xấu hổ, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào. Không có cách, đối với những này ngày thường khó được nhìn thấy như thế sáng sủa thẳng thắn nữ hài tử câu cá kẻ yêu thích tới nói, dù sao cũng phải cầm nàng nói sự tình giải buồn nha. Còn tốt tất cả mọi người phân tốc nắm chắc rất khá, không có quá phận. Gặp bạn gái bởi vì vô tâm chi ngôn mà lọt vào chế giễu, Du bằng đứng lên thì nói, chờ một lúc ta nhất định phải câu đi lên một đầu 50 cân cá lớn cho mọi người nhìn một cái. Những người vây xem nhau nhau động viên, được, tin tưởng ngươi có thể làm. Có người bổ sung, thực sự làm không được cũng không quan hệ, câu hai đầu cộng lại đạt tới mục tiêu là được. Còn có dứt khoát mở lên cho đùa, tiểu hòa tử, nếu không cho ngươi thêm câu một đầu 50 cân tả hữu cá lớn trợ trợ hứng, hoặc là trêu chọc hắn vài câu lấy tăng thanh thế. Cứ như vậy, cứ việc nhận nho nhỏ đả kích, Du bằng vẫn là một lần nữa về tới chỗ ngồi của hắn bên trên bắt đầu chuẩn bị công cụ. Trung Nguyên sử dụng 18 cá tuyến phối trí không tệ, thế nhưng là chiều dài phương diện cũng không thích hợp tất cả mọi người sử dụng. Cho nên hắn lựa chọn phối hợp 7. Dài 2 mét cần câu cùng đối ứng quy cách hơi nhẹ dây câu đi thử một chút nước. Cho dù làm điều chỉnh, ở trước mặt đối khá lớn 7 cá lúc vẫn có chút phí sức. Nhưng là rất nhanh, Trung Nguyên lại câu được một đầu tiếp cận nặng 20 cân cá trắng cỏ, tiếp tục đếm thử mấy lần ném mồi sau lại lần có thu hoạch. Theo Trung Nguyên không ngừng bắt được mới thành quả, người chung quanh không ngừng hâm mộ. Các ngươi nhìn Trung đại sư bắt cá tốc độ đơn giản giống chơi đùa giống như nhẹ nhàng như thường. Có người tán thưởng, hôm nay cái này ngày kế chỉ bằng vào chính Trung đại sư liền có thể chống đỡ qua 10 cái phổ thông thả câu người thành quả. Chất vấn người hỏi, về phần lợi hại như thế sao? Lập tức liền có phản bác thanh âm xuất hiện, không phục ngươi liền đi hỏi một chút những cái kia chuyên môn bắt ốc đồng người, chỉ sợ đến bây giờ ngay cả nửa cái cá cũng còn chưa đi đến con nét. Kết quả là dẫn tới càng nhiều người trêu chọc lên những cái kia bất hạnh chọn sai đối tượng chuyên chọn độ khó cao những người khiêu chiến. Hơn 10 phút sau, Thần Văn bên này đột nhiên tới đầu thật lớn ra hỏa cá câu. Nhưng một mình nàng căn bản khống chế không nổi trạng diện, thấy tình cảnh này Trung Nguyên tranh thủ thời gian thả ra trong tay chính bận rộn đồ vật chạy đến trợ giúp. Chương 327, nó ghé chết chương 327, nó ghé chết không đến 8 phút, bọn hắn đồng tâm hiệp lực rốt cục đem đầu này trọng lượng hẹn 30 mấy cân lớn cá chấm đen cho bớt lên. Lên bờ về sau, khi mọi người trông thấy quái vật khổng lồ này xuất hiện tại túi lưới bên trong lúc, Thẩm Văn nhịn không được đối lúc trước chào phúng các bằng hữu của nàng lớn tiếng nói ra, thế nào? Ta hiện tại có phải hay không cũng có thể tính nửa cao thủ rồi. Ngoại trừ trước đó vị kia hơn 60 kg cấp tuyển thủ bên ngoài, tại giai đoạn hiện nay còn không ai có thể siêu việt nàng. Mặc dù là chính ngươi phát hiện ra trước mục tiêu, mà dù sao đại bộ phận thao tác đều là từ người khác trợ giúp hoàn thành, a những người khác thì nhao nhao biểu thị bất mãn, nghiêm ngặt tới nói làm tranh tài người tham dự tới nói làm như vậy có chút vi phạm công bằng tinh thần nha. Trung Nguyên nguyện ý hiệp trợ ngươi là chuyện của hắn, cũng không có nghĩa là ngươi hẳn là đơn độc chiếm dụng loại cơ hội này, nếu như nhất định phải so đo điểm số lời nói, đề nghị về sau hoặc là để đồng đội toàn bộ hành trình cùng đi tham dự quá trình cho đến thu cản mới thôi. Nghe xong những lời này về sau Thẩm Văn tức giận, bất quá suy nghĩ kỹ một chút đúng là đạo lý này. Dù sao cả chẳng quá trình bên trong cơ hồ toàn là người khác cố gắng kết quả mà thôi. Cuối cùng nàng cũng chỉ có thể hờn dỗi trả lời nói, tốt à, lần tiếp theo nhất định lôi kéo nam một nhóm bạn bên trên trận cho các ngươi bộc lộ tài năng. Chính là vừa nói xong câu đó, liền có người câu được cá. Thật sự chính là đầu đại gia hỏa, cần câu đều cong thành nguyệt nha hình dạng. Thẩm Văn tranh thủ thời gian hô, cẩn thận, gậy tre nhanh đoạn mất. Lời con chưa dứt, chỉ nghe bột một tiếng, cây kia cần câu liền đứt gãy thành vài đoạn. Dây câu cùng cần câu một bộ phận trong nháy mắt bị cá kéo vào trong nước không thấy bóng dáng. Ha ha ha, nhìn ngươi còn trò cười ta không, hồi này biết sự lợi hại của ta đi. Đối phương Dương Dương đắc ý nở nụ cười. Vừa rồi bạo can cái kia câu cá người không có để ý Thẩm Văn. Hắn ảo não nói, ai? Con cá này tối thiểu có nặng 70 cân. Ta không có lừa các ngươi. Thật sự là thật là đáng tiếc. Trực tiếp ở giữa khán giả cũng bắt đầu nghị luận ầm ĩ, tất cả câu cá người đều là như thế này, chạy mất luôn luôn cá lớn, cuối cùng chỉ có thể câu được cá con. Còn không phải sao, dù sao là cá lớn đều chạy. Lời này có chút đạo lý, dù sao cũng chỉ có cá lớn có thể tránh thoát câu tuyến chạy trốn. Nhưng đối Trung đại sư tới nói giống như không có đơn giản như vậy, vô luận lớn nhỏ, hắn đều có thể làm được. Nhớ kỹ Trung đại sư mấy lần ném cá số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đây là việc cần kỹ thuật con a. Ở đâu ra cái gì kỹ thuật? Người ta đây là có tuyệt chiêu. Anh em chớ nói nữa, mỗi ngày đều nói Trung đại sư bật học, ngươi chẳng lẽ không cần làm việc sao? Lúc này, Trung Nguyên bên này lớn là có động tĩnh. Động tác phi thường nhỏ bé. Trung Nguyên chờ không nổi cá hoàn toàn cắn hoặc là xuất hiện lớn bỗng nhiên miệng, trực tiếp xé can. Bá dây câu bay ra mặt nước, tiếp lấy một đầu hẹn nặng một cân cá chấm cỏ bay ra xa 10 mấy mét, vừa vặn nện ở Nguyên Phỉ Phỉ bên chân. Nguyên Phỉ Phỉ giật nảy mình, sau đó nàng cầm lấy con cá kia, nói với Trung Nguyên, nó té chết. Trung Nguyên lau chán nói ra, thật không nghĩ tới loại này cá con cũng sẽ cắn câu. Trung đại sư lợi hại, trực tiếp để cá con mất mạng. Cá con mà thôi, không ngã chết còn có thể kiểu gì. Nói không chừng là vì cho bạn gái một kinh hỉ đâu. Ta cảm thấy hẳn là kinh hãi đi, kém chút nện vào bạn gái. Nếu là thật đập phải người, Trung đại sư sẽ xin lỗi thế nào? Quỳ xuống nhận lầm đi, đoán chừng cũng chính là làm như vậy. Nhiều người nhìn như vậy, đoán chừng sẽ không tại chỗ quỳ xuống, trở về khẳng định phải phạt quỳ. Khả năng trong một tuần lễ đều không cho hắn đụng nàng. Ha ha, đây là tại khôi hài a. Cái kia gọi Thẩm Văn nữ hài không nhìn trực tiếp, nghe được các ngươi nói như vậy khẳng định biết mắng người. Trung Nguyên rơi vào đường cùng đành phải đem đầu kia đã ngã chết cá trước bỏ vào cá hộ bên trong. Một lần nữa điều chỉnh tốt con mồi, ném can, tiếp tục chờ đợi cá cắn câu. Tiếp xuống nửa giờ bên trong, hắn lại câu đi lên ba đầu rước chừng một cân cỏ nhỏ cá. Chẳng lẽ là những này cỏ nhỏ cá tới quấy rối sao? Nếu như là dạng này liền phiền toái. Trung Nguyên bất đắc dĩ nói một mình, cỏ nhỏ cá quấy rối, không tồn tại. Đổi dễ gậy tre dùng sức vung, giống rút tiểu bạch đầu như thế, vung xong bọn chúng, liền có thể câu đến cá lớn. Nguyên lai ngay cả Trung đại sư cũng sợ cỏ nhỏ cá náo sự, thật sự là ra ngoài ý định. Đừng quản những cái kia cá con, ta nghĩ nói cho các ngươi biết chính là, ta vừa mới câu lên một đầu 5-60 cân lớn cá chấm đen. Hỏi các ngươi châu không châu, triệu triệu. Trực tiếp thời gian thảo luận càng thêm kịch liệt, khoác lác ai đều biết, ai mà tin đâu. Nói đến giống như thật, ngươi nói hơn 50 cân chính là hơn 50 cân sao? Hắn là thật câu được một đầu 5-60 cân lớn cá chấm đen, ta lúc ấy cũng ở tại chỗ, ta có thể chứng minh. Ta hiện tại ngay tại trời cương vị đập chứa nước bên cạnh câu cá. Vừa rồi hoàn toàn chính xác nghe nói có người câu được cự hình loài cá. Không phải là thật câu được như thế đại gia hỏa. Như vậy Trung đại sư chẳng phải là thua lỗ một vạn khối tiền bán thưởng. Huynh đệ, ngươi kiếm lợi lớn, đầu này lớn cá chấm đen nói ít cũng có thể bán 1000 khối, lại thêm Trung đại sư tiền, tương đương với 2 tháng tiền lương. Bao Lưu Xuyên mở ra trực tiếp ở giữa, đem những tin tức này truyền đạt cho Trung Nguyên. Trung Nguyên nhìn xem ống kính nói ra, 2 giờ trôi qua, mới câu đi lên một con cá lớn. Thêm chút sức mà đi, hôm nay ta chuẩn bị xuất ra chí ít 10 vạn tiền thưởng cho các ngươi. Hy vọng có 10 người bằng hữu mỗi người có thể câu 10 đầu 50-60 cân cá lớn, đừng khiến ta thất vọng a. Hắn dừng lại một chút, nói bổ sung, 10 vạn con là thấp nhất mức, bên trên không giới hạn. Trực tiếp ở giữa mưa đạn lập tức sôi trào, quá bá khí. Đây chính là Trung đại sư. Bá khí cái gì a, còn không phải cảm giác được các ngươi không được. Ha ha, đúng là cho rằng như vậy, luôn cảm thấy các ngươi làm không được. Chúng ta nơi này câu cá kẻ yêu thích không phục, chờ Trung đại sư tới lại nói, ta cam đoan chỉ bằng vào lực lượng một người liền có thể thắng đi số tiền kia. Từ khi nhìn Trung đại sư trực tiếp về sau, mọi người tựa hồ càng ngày càng có lòng tin rồi. Còn một người thắng đi 10 vạn. Chỉ riêng câu lên một đầu 50 cân cá liền phải lưu hơn 1 giờ, ngươi muốn liên tục lưu bên trên 10 giờ. Mệt mỏi không chết ngươi cũng quá sức. Nói chuyện trước tiên cần phải nghĩ rõ ràng, không phải ai đều cùng Trung đại sư có một dạng khí lực cùng sức chịu đựng. Xác thực, ngươi cho rằng cá là bạn tốt của ngươi, chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng liền sẽ ngoan ngoan trên mặt đất câu. Đối phó cỡ lớn loài cá, tuyệt không phải một chuyện dễ dàng. Đại bộ phận câu bạn nhóm hàng năm có thể câu được 2-3 đầu đúng nghĩa cự vô phách liền đã rất tốt. Dù sao cũng không phải là tất cả mọi người giống Trung Nguyên dạng này có đặc biệt kỹ năng. Cùng câu bạn nhóm bắt chuyện qua về sau, hắn chợt nhớ tới một sự kiện, đúng rồi, ai biết Hàn đại sư có thu hoạch hay không. Hàn bạc lớn là từ trên thuyền rời đi, cũng không biết đi nơi nào, giấu ở cái nào một nơi lặng lặng thả câu. Lý lao sư tại ta đối diện bên kia giống như câu được thứ gì, bất quá cách quá xa thấy không rõ lắm cụ thể bao lớn. Chương 328, còn có phiền phức sự tình chương 328, còn có phiền phức sự tình hắn trước kia chỗ đứng ngay tại phía trước ta chỗ không xa, nếu như Trung đại sư có hứng thú có thể đi xem một cái. Ta tin tưởng Hàn đại sư khẳng định còn không có gặp đến cá lớn, nếu là thật có sớm nên gọi điện thoại khoe khoang một phen. Đúng vậy à, nếu thật là một đầu vượt qua 50 cân cá hắn khẳng định nhịn không được khoe khoang, đã hiện tại không có động tĩnh vậy liền đại biểu còn không có thu hoạch. Đập chứa nước không có thủy triều thời điểm Hàn đại sư hẳn là cũng không có cách nào tùy tiện bổ ổ a. Nơi này căn bản không có thuyền có thể cung cấp sử dụng, người phụ trách cũng không thể là vì nhu cầu của hắn tùy ý hành động. Ai nói Hàn bạc lớn không có làm ổ? Hôm qua hắn liền đem đồ vật chuyển tới, vừa mới lại bổ một chút xuống dưới. Chơi ạ, lại là một túi tiếp một túi dưới mặt đất. Bao Lưu Xuyên lần nữa hướng Trung Nguyên biểu hiện ra liên quan tới Hàn Bạc Lớn tình huống bình luận. Trung Nguyên gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Hắn nói rất đúng. Như Hàn Bạc Lớn thật bắt được cái gì hiếm lạ bảo bạc cổ định đã không kịp chờ đợi cùng mọi người chia sẻ. Mà dưới mắt không có bất kỳ cái gì điện thoại đánh tới, như vậy cơ bản có thể xác định Hàn Bạc Lớn đến nay vẫn là tay không mà về. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cũng không thể hoàn toàn bài trừ hắn đang yên lặng nỗ lực khả năng. Lại cố ý không gọi điện thoại đến quét quang, nghĩ cho mình một kinh hỉ. Vì dự phòng loại tình huống này, Trung Nguyên cảm thấy mình vẫn là đến câu được một con cá lớn mới bảo hiểm. Xoa con mồi, vung ra cần câu. Tiếp xuống một giờ bên trong, hắn câu được vẫn là một chút cỏ nhỏ cá. Lúc đầu cứng rắn mồi chính là vì tránh đi những tiểu tử này, không nghĩ tới ngược lại hấp dẫn không ít. Chỉ có thể nói cái này tam trọng dẫn cá hiệu quả quá mạnh, cái gì cá đều sẽ tấn câu. Đến lúc này, muốn đổi cũng không kịp, đành phải chậm rãi chờ. Còn tốt nhanh đến giữa trưa, những cái kia cỏ nhỏ cá rốt cục không còn tấp nập mắc câu, bắt đầu có bình thường thu hoạch, mười mấy cân, 20 cân cá chấm cỏ lớn cùng 30 cân cá chấm đen cũng câu được một đầu. Hiện tại cá lấy được cộng lại tiếp cận 300 cân. Mặc dù không tính quá nhiều, chủ yếu là tại những cái kia cỏ nhỏ thân cá bên trên lãng phí rất nhiều thời gian. Đang lúc Trung Nguyên muốn Bao Lưu Xuyên cho mình mang một ít ăn tới lúc, bên người Thẩm Văn đột nhiên giơ lên cao cao cá của nàng can, bên trong cá. Thẩm Văn hô, chỉ gặp dây câu căng cứng, cần câu không dừng lại chìm, cho dù Thẩm Văn dùng hết toàn lực cũng vô pháp kéo về cá. Sát mặt nàng đỏ lên, nắm chặt cần câu không buông tay. Trung Nguyên lập tức đứng dậy đi hỗ trợ, một cái tay giúp Thẩm Văn nắm chặt cần câu, một cái tay khác thì ý đồ đem nàng kéo về phía sau, tránh cho bị cá kéo vào trong nước. Lúc này Du Bằng cũng buông xuống mình cần câu chạy tới trợ giúp. Bởi vì là tình lữ quan hệ, hắn động tác càng thêm lớn gan trực tiếp ôm lấy Thẩm Văn về sau kéo. Thế là Trung Nguyên buông ra bắt lấy Thẩm Văn tay, toàn tâm toàn lực khống chế cần câu. Ba người chung sức hợp tác dưới, tình huống dần dần đạt được trưởng khống, trên thực tế là Trung Nguyên gánh chịu đại bộ phận lực lượng. Hắn hướng phía Thẩm Văn nói, nắm chặt cần câu, đừng buông tay. Thẩm Văn gật đầu biểu thị cảm tạ. Từ xúc cảm phán đoán con cá này đại khái 50 cân tả hữu, nếu là một mình tác chiến đoán chừng mười mấy phút có thể giải quyết. Nhưng từ ở hiện tại có người hiệp trợ không tốt lắm thi triển kỹ xảo chỉ có thể chọi cứng chờ đến cá lớn mình hao hết thể lực mới thôi. Quả nhiên, tại giữ vững được hẹn 20 phút sau đầu kia đại gia hỏa bắt đầu hiện lộ ra xem ra là đã sức cùng lực kiệt. Trung Nguyên gọi tới Bao Lưu Xuyên để hắn phụ trách cuối cùng thu lưới động tác. Cứ việc đối phương còn đang giãy giụa, nhưng đối với kinh nghiệm phong phú Bao Lưu Xuyên tới nói, dạng này thể trọng căn bản không thành vấn đề. Rất nhanh liền đem cá lớn bớt. Khi nhìn thấy cá an toàn rơi vào chép trong lưới sau, tất cả mọi người thở dài một hơi, tiếp lấy hai người hợp lực đem cá kéo tới trên bờ, trực tiếp trong phòng người xem nhau nhau nhắn lại biểu thị tán thưởng. Thẩm Văn Phi thường kích động mời Trung đại sư hỗ trợ ước lượng trọng lượng, biết được kết quả vì 51 cân lưu hành một thời phấn nhảy dựng lên, sau đó hướng cái khác ngư dân khiêu khích biểu hiện ra tư thái thắng lợi. Hiện trường các nam sĩ mặc dù ngoài miệng nhận thua, nội tâm vẫn như cũ bình thản, thậm chí điều khản bài câu, nhưng tổng thể thái độ thân mật tích cực cổ vũ lẫn nhau, tiếp tục cố gắng tranh đoạt vinh dự. Chúc mừng xong, Thẩm Văn trước cùng mình chiến lợi phẩm chụp ảnh chung, lại bỏ vào cá rổ cũng hướng Trung đại sư biểu đạt lòng biết ơn. Mà cái sau thì biểu thị chờ mong lần nữa phát huy tiềm năng, ngay sau đó tiến về Nguyên Phỉ Phỉ chỗ, làm sơ nghỉ ngơi bổ sung thể lực. Cái khác câu bạn cũng đồng dạng bắt đầu ngắn ngủi cơm trưa nghỉ ngơi, chuẩn bị buổi chiều tái chiến, hy vọng có thể đền bù trước đó tiêu hao. Đồng thời thắng được càng nhiều ban thưởng, cải thiện câu cá thiết bị điều kiện, mà đối với sắp đến thiêu chiến, song phương đều lộ ra phá lệ thận trọng không dám lười biếng. Ngoại trừ vấn đề này, còn có phiền phức sự tình. Đó chính là Trung Nguyên cần câu, nàng không giải quyết được. Để nàng dùng 7, 2m cần câu phối hợp 8, 2m tuyến tổ, nàng đều không biết được làm sao ném ra ngoài đi. Mặc dù Nguyên Phỉ Phỉ không muốn mình chơi, nhưng Trung Nguyên cũng không có lập tức đi ra. Hắn ngồi ở bên cạnh nhỏ giọng nói, ta mới vừa rồi giúp Thẩm Văn lưu cá, ngươi không có sinh khí à? Nguyên Phỉ Phỉ nhịn không được cười lên, sau đó nói với Trung Nguyên, ngươi nghĩ gì thế? Ta là cái loại người này sao? Ta sẽ có nhỏ mọn như vậy sao? Nguyên Phỉ Phỉ minh bạch, Trung Nguyên đây là tại chiếu cố cảm thụ của nàng, sợ nàng bởi vì hắn mới vừa rồi cùng Thẩm Văn hố động mà ghen ghét. Hiển nhiên, Trung Nguyên quá lo lắng, nàng căn bản không phải loại kia lòng dạ hẹp hòi người, lại nói cũng không cần thiết ghen ghét Thẩm Văn. Thẩm Văn chính là loại kia tùy tiện tính cách, mặc dù nàng cũng rất bội phục Trung Nguyên, nhưng nói nàng thích Trung Nguyên, đoán chừng ngay cả chính nàng đều sẽ cảm giác thật tốt cười. Vậy là tốt rồi, hắc hắc. Trung Nguyên yên tâm cười cười. Nguyên Phỉ Phỉ bĩu môi nói, Thẩm Văn không tính, nếu là cô gái khác, ta có thể sẽ ăn dấm. Trung Nguyên nói ra, yên tâm đi, không có cái khác nữ hải nhi. Nguyên Phỉ Phỉ, kia cũng khó mà nói. Hiện tại Trung Nguyên nổi danh như vậy, không chừng sẽ hấp dẫn nữ hải tử khác chú ý làm một nữ nhân, Nguyên Phỉ Phỉ có dạng này lo lắng cũng không kỳ quái. Trung Nguyên đứng lên, hết sức chăm chú nói với Nguyên Phỉ Phỉ, ta cam đoan không có khả năng. Nguyên Phỉ Phỉ ngượng ngùng nói, được rồi, ta tin tưởng ngươi, đừng lớn tiếng ồn ào. Nếu để cho người khác biết nàng cùng Trung Nguyên nói chuyện trời đất nội dung, không chừng còn tưởng rằng nàng rất cường thế đâu. Kỳ thật, tại Trung Nguyên trước mặt, Nguyên Phỉ Phỉ hoàn toàn là ý như là chim non nép vào người bộ dáng, cái gì đều nghe Trung Nguyên. Mà lại đối với nàng mà nói, cũng không có gì cường thế lý do. So sánh Trung Nguyên khả năng rời đi nàng, nàng sợ hơn chính là mình sẽ mất đi Trung Nguyên. Trung gặp nàng xấu hổ dáng vẻ, liền không tại cái đề tài này bên trên tiếp tục dây dưa. Cầm bình nước khoáng, trở lại câu cá địa phương. Bóp mồi, vung can, động tác một mạch mà thành. Trung đại sư cái này ném can kỹ thuật, đến có bao nhiêu năm câu cá kinh nghiệm a? Nghe nói Trung đại sư chân chính câu cá thời gian cũng liền hơn một tháng, có thể có kỹ thuật như vậy, hẳn là bởi vì thiên phú đi. Câu cá cũng muốn thiên phú. Nói nhảm, câu cá đương nhiên là có thiên phú, không phải chỉ riêng buộc lưỡi câu phương pháp ngươi cũng học không được. Nói đúng, ngươi biết chỉ là buộc lưỡi câu liền có mười mấy loại phương pháp sao? Còn có bát tự vòng làm sao buộc mới có thể tiếp nhận lớn nhất sức kéo, câu cá lớn thời điểm muốn làm sao điều chỉnh cần câu. Chương 329, câu không nổi ngươi câu cái gì đâu. Chương 329, câu không nổi ngươi câu cái gì đâu. Xem xét cũng không phải là câu bạn, chỉ là tham gia náo nhiệt, không cần cùng hắn giải thích quá nhiều. Ha ha ha, bọn này chỉ biết là câu cá người thật sự là phế vật, còn dám nói mạnh miệng. Wow, gia hỏa này đến gây sự a. Phế vật cần câu so ngươi một tháng tiền lương đều cao, ngươi còn phách lối như vậy. Gia hỏa này khả năng bị câu bạn đoạt bạn gái, cho nên như thế hận câu bạn a. Đừng để ý đến hắn, Bao Lưu Xuyên trực tiếp phong tài khoản của hắn. Bao Lưu Xuyên quả quyết phong cái kia nói hiệu nói vượn tài khoản, không cho hắn nói những này lời quá đáng. Câu cá trực tiếp ngẫu nhiên cũng sẽ có tranh luận. Bao Lưu Xuyên bình thường chọn xem nhẹ, nhưng là đụng phải loại này nói chuyện quá phận, hắn liền trực tiếp phong hảo. Vừa mới xử lý xong trực tiếp thời gian cái này quấy rối người, Trung Nguyên lại trúng một con cá. Cần câu bốn lượn thành một đường cong hoàn mỹ. Từ cần câu bên trên truyền đến kéo kẹt thanh âm. Con cá này đủ lớn. Trung Nguyên ôm cần câu, từ bình đài đi xuống, hai chân chống đỡ trên mặt đất, thân thể ngửa ra sau, miệng bên trong vẫn không quên nói chuyện. Đang Trung Nguyên chân bị cá kéo lấy một bước, cắn chặt răng, Trung Nguyên còn tiếp tục cùng trong nước cá vật lộn. Đang lại bị cá kéo một bước, nhanh đến giúp đỡ. Cuối cùng, Trung Nguyên hướng Bao Lưu Xuyên phát ra tín hiệu cầu cứu. Bao Lưu Xuyên tranh thủ thời gian chạy tới, ôm chặt lấy Trung Nguyên trở về đẩy. Siêu siêu dây câu ở trên mặt nước không ngừng đong đưa, vừa đi vừa về giãy giụa. Khí lực như vậy hiển nhiên không phải phổ thông cá lớn có thể làm được. Được sự giúp đỡ của Bao Lưu Xuyên, Trung Nguyên lại lui một bước. Tư tư cần câu đỉnh cơ hồ đều nhanh muốn vào nước. Sẽ không lại là so với hôm qua kia 163 cân càng lớn cá chấm đen a. 163 cân cá chấm đen đã đủ kinh người, đừng nói cái gì siêu cấp đại cá chấm đen, siêu cấp cá chấm đen chỉ có thể đại biểu 100 cân trở xuống 60 cân trở lên cá chấm đen. Lúc này mới bao lâu a, liền đối cá chấm đen lớn nhỏ có như thế quy định nghiêm chỉnh. Trước đó 50 cân trở lên cá chấm đen đều tính đại, bây giờ lại đều không phải là cá lớn cấp bậc, kia muốn bao nhiêu nặng mới gọi cá lớn. Rất rõ ràng a, 50 cân cá chấm đen chỉ có thể coi là đại gia hỏa, 30 cân tả hữu chính là phổ thông cá chấm đen, 20 cân trở xuống hết thảy đều là tiểu gia hỏa. Ta câu được nhất một đầu lớn cũng mới 20 cân, xem ra thật không đáng chú ý. Về sau không có câu qua 50 cân trở lên cá chấm đen người, đừng nói mình câu được quá lớn cá. Ai nha, nói như vậy phần lớn người đều muốn bị tước đoạt câu cá lớn xương hào đi. Đương Trung Nguyên không còn bị túm lúc, Bao Lưu Xuyên hỏi, Trung đại sư, ngươi cảm thấy con cá này nặng bao nhiêu? Trung Nguyên trả lời, không rõ ràng, khẳng định không thua kém 100 cân. Nghe được Trung Nguyên nói con cá này chí ít có 100 cân, phụ cận câu bạn nhóm lập tức thu lại mình ngư cụ chạy tới vây xem Trung đại sư như thế nào lưu cái này 100 cân cự vật. Bọn hắn nhìn qua so Trung Nguyên còn muốn sốt sắng. Trung đại sư, nếu như cần muốn giúp đỡ liền nói một tiếng. Hôm nay nơi này câu bạn rất nhiều, không cần lo lắng bị cá kéo vào trong nước. Ha ha, Trung đại sư ngươi một câu, ta lập tức xuống nước giúp ngươi mò cá. Huynh đệ, nhiệt tâm như vậy, chẳng lẽ muốn để Trung đại sư đem con cá này tặng cho ngươi? Nếu như Trung đại sư nói ai bắt lên đến liền đưa cho ai, ta hiện tại liền xuống đi bắt. Câu bạn nhóm các nói các. Trung Nguyên cùng Bao Lưu Xuyên thì phụ trách lưu cá. Trung Nguyên sức chịu đựng bởi vì hoàn thành hệ thống nhiệm vụ ẩn gia tăng đến 40 nhưng là khí lực không có biến hóa. Đối phó đầu này hơn 100 cân lớn cá chấm đen, Trung Nguyên vẫn là đến dựa vào Bao Lưu Xuyên trợ giúp. Xác thực không có cách, như thế đại điều cá, bất kỳ người nào một mình xử lý đều sẽ cảm thấy phí sức, đặc biệt là tại vừa mới bắt đầu trận kia. Đơn dựa vào tự mình một người, rất khó hoàn toàn khống chế lại lớn cá chấm đen cường đại lực trùng kích. Qua hơn 10 phút về sau, đợi đến lớn cá chấm đen lực lượng hơi giảm bớt một chút, Trung Nguyên nói với Bao Lưu Xuyên, tiếp xuống ta một người chậm rãi lưu nó, hẳn là không có vấn đề gì lớn. Bao Lưu Xuyên gật gật đầu, buông tay ra, đứng ở một bên đi. Hiện trường fan hâm mộ câu bạn đối với Trung Nguyên một mình lưu dạng này một đầu chừng 100 cân đại gia hỏa biểu thị 10 phần chấn kinh. Trung lão sư cũng đừng gượng chống a, vạn nhất chạy liền đáng tiếc. Ta cảm thấy đâu, Trung lão sư tốt nhất lại tìm người trợ giúp ổn thỏa một chút, an toàn đệ nhất a. Nếu để cho ta đơn độc lưu 100 cân cá lớn, liền xem như đã lưu nửa giờ lại cho ta, ta cũng khống chế không được. Lưu nửa giờ cũng còn khống chế không được, kia ngươi tới nơi này làm gì đâu? Không biết 100 cân cá có thể đạt được 2 vạn nguyên ban thưởng sao? Câu không nổi ngươi câu cái gì đâu? Không có ý tứ, ta là hướng về phía 50 cân cá lớn tới. Có thể câu lên như thế đại cá chấm đen ta liền rất hài lòng. Ngoại trừ tại trên bờ nói chuyện, câu bạn nhóm còn nhao nhao cầm điện thoại di động lên quay chụp. Bọn hắn cũng không có ý tứ gì khác, chỉ là muốn đem đoạn này thu hình lại phát đến mình câu bạn bảy bên trong, để mọi người cùng nhau thưởng thức cái này 100 cân cự vật lên bờ tình cảnh. Đại khái nửa giờ trôi qua, Trung Nguyên đã lui lại đến cách bờ bên cạnh ước chừng 5 mét vị trí. Lúc này, trong nước đầu kia đại gia hỏa cũng bắt đầu dần dần nổi lên mặt nước. Mọi người thấy đạo thân ảnh màu đen kia, nhao nhao phát ra tán thưởng thanh âm. Trực tiếp ở giữa fan hâm mộ chỉ có thể thông qua màn hình cảm nhận được cỗ này rung động lực lượng. Ai, không thể đích thân tới hiện trường tận mắt thấy Trung lão sư lưu cá thật sự là tiếc nuối. Nếu là ngày nào Trung lão sư đến chúng ta bên này câu cá, ta nhất định đi vây xem. Nhất định. Không riêng gì đi xem Trung lão sư câu cá, ta còn mời hắn ăn cơm. Ta không có ý khác, chỉ muốn đi theo Trung lão sư bên cạnh hỗn cái vị trí cùng một chỗ câu cá. Hắc hắc hắc. 40 phút tả hữu. lớn cá chấm đen đã bắt đầu hiện ra mọi mệt, du động tốc độ rõ ràng trở nên chậm rất nhiều. Trung Nguyên chuyển hướng Bao Lưu Xuyên, có cơ hội tranh thủ thời gian chép lưới kéo lên đi, ta không muốn lại tiếp tục lưu. Nếu như muốn triệt để lưu lật còn cần nhiều thời gian hơn. Trước mắt xem ra đã có thể trực tiếp kéo lên. Có thể chép liền chép, không cần kéo dài thời gian. Bao Lưu Xuyên lấy ra cực lớn kéo lưới, đứng tại bên bờ chuẩn bị bắt đầu mò cá. Theo lớn cá chấm đen bị vớt tiến trong lưới, chung quanh fan hâm mộ câu bạn nhóm tự động vỗ tay chúc mừng. Quá lợi hại. Chúng lão sư vậy mà chỉ dùng 40 phút liền đem quái vật khổng lồ này làm xong. Thật là lớn mật. Trực tiếp cứng rắn, đổi lại là ta không có tuyệt đối năm chắc tuyệt sẽ không dễ dàng độc thủ. Đây chính là đại sư cùng người bình thường khác nhau đi. Đối chung lão sư tới nói loại này trọng lượng cấp khiêu chiến sớm liền không lại nói hạng, dù cho không cẩn thận chạy mất cũng sẽ không để ý. Có người xen vào nói, lời này liền không đúng, bên kia còn có vạc lớn lão sư tại đến thử, vạn nhất hắn câu đi lên so chung lão sư trước đó càng lớn cá làm sao bây giờ? Một vị khác phụ hòa nói, ai biết tiền đặt cược lớn bao nhiêu, nhưng ta khẳng định có thể đánh bạc. Một người khác nói tiếp, bằng không chung lão sư làm sao có thể tiếp nhận khiêu khích của hắn. Đầu này cự hình cá chấm đen rốt cục bị mang lên mở. Đầu tiên muốn làm dĩ nhiên chính là cân nặng. Chương 330, khả năng chỉ có giải rác mấy cái chương 330, khả năng chỉ có giải rác mấy cái khoảng chừng 108 cân. Trung Nguyên báo ra con cá này chuẩn xác trọng lượng. So với hôm trước lần kia bắt được 163 cân cá lớn tới nói nhỏ không ít. Trung lão sư, mời trước giúp ta chụp tấm hình chiếu đi. Thẩm Văn vội vội vàng vàng hướng Trung Nguyên đề nghị. Trước sớm ngay cả 68 cân nhỏ một chút cá chấm đen nàng đều có chụp ảnh chung, lần này càng lớn, đương nhiên cũng muốn lưu niệm một chút. Thế là để Thẩm Văn cùng bạn trai của nàng Du Bằng cùng một chỗ tới chụp ảnh, mình thì lui sang một bên vì hai người ảnh lưu niệm. Đối với một cái yêu quý câu cá người mà nói có thể ôm một đầu lớn như thế cá chụp ảnh là phi thường kinh nghiệm có được. Ai còn quan tâm cái gì mùi tanh? Về đi tắm là được rồi, bỏ lỡ cơ hội như vậy nhưng là rất khó bù đắp. Thẩm Văn hai người bọn họ hợp xong ảnh về sau, chung quanh cái khác câu bạn nhóm cũng đều tranh nhau chen lấn yêu cầu cùng lớn thanh chụp ảnh chung. Cứ như vậy đầu kia trăm cân cấp lớn cá chấm đen thành rất nhiều người trong tay bà bối. Cuối cùng để vào hộ lưới lúc cơ hồ không động đậy, lại nhiều đợi một hồi sợ là muốn ngạt thở chết tại trên bờ. Xem ra có đầu này giữ gốc, đối diện Hàn tiên sinh muốn siêu việt chỉ sợ rất không có khả năng. Đánh ổ kỹ xảo cố nhiên trọng yếu, nhưng cuối cùng còn phải xem thực tế thao tác a, giống chung lão sư loại này cấp bậc mới thật sự là cao thủ. Cũng không thể nói như vậy nha, tranh tài còn không có kết thúc nói không chừng người ta còn có thể tuôn ra càng kinh người biểu hiện đâu. Xác thực tồn tại khả năng này, bất quá suy nghĩ kỹ một chút đã chung lão sư đều không thể làm được như vậy, những người khác làm được cơ hội lại có thể lớn bao nhiêu đâu. Hiện tại đã khoảng 1 giờ rưỡi chiều còn lại không đến 4 giờ bên trong có lẽ còn sẽ xuất hiện vui mừng lớn hơn. Chung lão sư cảm thấy cho dù thật gặp được 200 cân cấp bậc quái thú có thể hay không đem nó chinh phục cũng không phải chuyện chắc như linh đóng cột dù sao điều kiện nhận hạn chế rất nhiều. Huống hồ người phụ trách đã từng tiết lộ qua, nơi đây xác thực từng bắt được vượt qua 167 cân đại quái vật, cụ thể số lượng thì không được biết, khả năng chỉ có giải rác mấy cái thôi. Đập chứa nước như thế lớn, ai có thể bảo chứng hôm nay nhất định có thể gặp được kỳ tích phát sinh. Tóm lại, hiện tại Trung Nguyên trong lòng cũng không lo nghĩ quá nhiều, cho dù xuất hiện cực đoan tình huống cũng phải đầu tiên có năng lực khống chế mới được, chỉ dựa vào trang bị còn thiếu rất nhiều. Theo đầu kia cự bật quý vị, đám người xung quanh lần lượt trở lại riêng phần mình câu điểm không còn ôm lấy quá cao chờ mong vẹn vẹn hy vọng chí ít thu hoạch một đầu ra dáng chiến lợi phẩm liền có thể thỏa mãn tâm nguyện. Cứ như vậy thời gian từng giây từng phút trôi qua, mỗi người đều đang lặng lặng chờ đợi lấy kế tiếp người may mắn sinh ra. Mười mấy cân, hai mươi mấy cân cá chấm cỏ cùng cá chấm đen câu không ít. Khoảng 4 giờ chiều, mọi người câu được cả ngày, đều hơi mệt chút. Đã có người bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi. Đối với bọn hắn tới nói, cả ngày đều không có đụng tới đại gia hỏa, còn lại hơn 1 giờ đoán chừng cũng quá sức, không bằng sớm đi thu quán về nhà. Nhưng cũng có chút người không cam tâm, kiên trì muốn câu được một khắc cuối cùng. Đến đúng 5 giờ, đập chứa nước nhân viên công tác liền sẽ lái thuyền tới đón người. Trung Nguyên lúc này mới thu can. Trông thấy Trung đại sư đều thu can, Thẩm Văn cũng bắt đầu thu lại mình trang bị tới. Một bên thu cán, nàng còn nói với Trung Nguyên, ta còn tưởng rằng Trung đại sư buổi chiều còn có thể lại câu đầu trên 100 cân cá lớn, không nghĩ tới ngươi hôm nay thế mà không có thể đụng tới. Trung Nguyên cười cười, hồi đáp, hôm nay thật nhiều câu bạn đều đánh ốc nước ngọt đương ngồi, những này cá lớn đều bị phân tán ra tới. Dưới loại tình huống này ta có thể có một đầu thế là tốt rồi. Xác thực, chính hắn dùng câu cá pháp hoàn toàn chính xác lợi hại, thế nhưng là nước này kho quá lớn. Hấp dẫn cá hiệu quả cũng không có khả năng bao trùm cả cái khu vực, tối đa cũng chỉ khả năng hấp dẫn phụ cận. Nếu là có đi ngang qua cá lớn đó là đương nhiên tốt, nhưng là xác suất không lớn. Huống chi hôm nay tới câu bạn rất nhiều, nhất là rất nhiều đều là dùng ốc nước ngọt đánh ổ. Nếu như cá lớn đều tại những vị trí khác hưởng thụ lấy ốc nước ngọt thì yến, làm sao có thể sẽ còn bơi tới phía bên mình đến? Mấu chốt nhất là hàn bạc lớn bên kia, cái kia loại đánh ổ phương thức, nói không chừng đã sớm đem những cái kia cá lớn cho ăn no. Chỉ cần trông coi hắn ổ điểm, căn bản không cần tốn sức tìm ăn, đương nhiên sẽ không qua đến bên này. Trung đại sư liền chớ kiêm nhường, chúng ta cái này sắp xếp mười mấy trong đám người, chỉ có ngươi câu lên hơn 100 cân, những người khác lớn nhất mới 20-30 cân mà thôi. Nói đến không đúng à, Trung đại sư bên cạnh vị nữ sĩ này không phải cũng câu được hơn 50 cân lớn cá chấm đen à, ngươi tính thế nào đều không nên chỉ tính hơn 20 cân à. Ha ha, không sai không sai, nhưng chớ xem thường các nữ sĩ, hôm nay chúng ta những người này thật đúng là thua thảm rồi à. Ai nha, không có ý tứ không có ý tứ, thật không có chú ý tới nữ câu bạn còn có như vậy một đầu đại gia hỏa tại. Nghe được các đồng bạn ca ngợi, Thẩm Văn đắc ý cười cười, kỳ thật ta lần này là vận khí tốt ta, còn phải cảm ơn Trung đại sư giúp ta một tay. Không có trợ giúp của hắn, ta con cá này cũng không dễ dàng như vậy câu đi lên đâu. Có cái trung niên câu bạn mở miệng hỏi, vừa rồi ngươi còn khiêm nhường như vậy, hiện tại nói thế nào thay đổi nói đâu? Thẩm Văn, ha ha, cái này không tính là gì khiêm tốn không khiêm tốn sự tình, ta chẳng qua là cảm thấy thắng mọi người về sau nên có chút người thắng dáng vẻ nha, không thể tổng một bộ vẻ không phục. Một đồng bạn khác thì trêu chọc nói, cái gì tư thái thắng lợi, rõ ràng chính là đang an ủi chúng ta những này người thua mà thôi, chúng ta còn không đến mức nhìn không ra. Thẩm Văn, lời này cũng có mấy phần đạo lý đi, nhưng chủ yếu vẫn là bởi vì ta cao hứng quên hết tất cả, ha 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 ha. Vốn đang tại làm bộ Thẩm Văn trong nháy mắt khôi phục nguyên hình. Mọi người thấy nàng lại trở nên đắc ý, cũng đều cười theo. Chờ tiếng cười quá khứ, có vị câu bạn hỏi, Trung đại sư, chúng ta hôm nay nhiều thu hoạch như thế nên làm cái gì bây giờ? Cũng không thể toàn mang đi a. Ngài có thể hay không liên hệ hạ trước đó hàng cá đến xem có thể hay không đem những này bán đi. Mặc dù hôm nay loại cực lớn loại cá thu hoạch không nhiều, nhưng mỗi người vẫn là câu một chút lớn nhỏ không giống nhau cá. Cho dù là ít nhất một cái, đại khái cũng mò được 5-60 cân tả hữu. Nhiều cá như vậy khẳng định không có cách nào tất cả đều mang về. Cần phải xử lý rơi một bộ phận mới được. Lúc này Du Bằng đề nghị nói, nếu không để cha phái người đến thu. Trước đó cái kia người mua ra giá khả năng coi như hợp lý, nhưng hắn cho xương trọng lượng thường xuyên có vấn đề, đối mọi người không quá công bằng. Trung Nguyên gật gật đầu, có thể, vậy liền phiền phức Du tiên sinh tìm người đến lấy đi nhóm này cá tốt. Thế là đoàn người một vừa sửa sang lại mình thiết bị, còn phải đem bắt được cá thu được bờ. Đợi đến Du cha an bài người mua đến thu mua lúc, cũng không phải ngồi ở chỗ đó làm chờ lấy là được rồi, mà là kéo lấy riêng phần mình cá lấy được đi vào tới gần bên bờ một chỗ nuôi cá ao. Đem cá đều để ở đó bên trong chờ giao dịch. Bởi vì vị trí tương đối gần một chút nguyên nhân, chúng đang một đoàn người là sớm nhất đạt tới cái kia tiểu đội. Mà còn lại một chút đồng bạn thì cần phải chịu trách nhiệm người phân lượt chậm rãi trở tới đây. Đi theo thời điểm không giống. Chương 331, cùng Trung lão sư nhất định có canh uống. Chương 331, cùng Trung lão sư nhất định có canh uống. Lần này trở về bởi vì mọi người đều mang chịu nặng cá túi, nhất định phải bảo đảm có đầy đủ không gian an toàn trên dưới thuyền. Vì phòng ngừa chen chúc tạo thành an toàn sự cố, dạng này tách ra vận chuyển là nhất biện pháp ổn thỏa. Đương nhóm đầu tiên đội ngũ trở lại bên bờ, cơ hồ mỗi cái trên mặt thần sắc đều viết đầy vẻ bại cùng bất đắc dĩ. Trung Nguyên nhìn xem những cái kia dầu dĩ không vui gương mặt hỏi, chuyện ra sao? Làm sao từng cái nhìn đều thấp như vậy rơi? Liền ba đuôi nho nhỏ cá chấm cỏ, ai, không đề cập tới cũng được, tất cả đều là lòng chua xót xử à. Cái này đập chứa nước là có hàng không sai, nhưng có phải thế không mỗi người đều có thể nhẹ nhõm câu được, phía trước có tiền bối liền đã cảnh cáo. Hiện tại xem ra người ta thật đúng là không mù nói. Muốn dựa vào câu cá phát tài loại này mộng tưởng, đối chúng ta những người này thật sự mà nói là có chút khó khăn quá lớn chút. Về sau vẫn là thành thành thật thật đi làm mà sống, nhàn rỗi sau khi già chơi đùa câu cái hưu nhàn là được. Về sau nhìn trực tiếp giải thèm một chút cũng là lựa chọn tốt. Tuyệt đối là tuyên chỉ vấn đề, hoặc là nói là ta con ngồi chọn sai, không phải cũng không trở thành bi thảm như vậy đi, liền một đầu a. Chờ bọn hắn đều lên xong thuyền, có người tò mò nghe ngóng Trung Nguyên đoàn người này thành quả. Bị hỏi đến vị này ca môn lưỡng ngực ngẩng đầu kiêu ngạo mà nói, chúng ta mấy cái cộng lại kỳ thật cũng không nhiều, ít cũng liền nặng 60, 70 cân. Đối diện vị kia nghe đơn giản không thể tin được, ngươi nói cái gì đồ chơi? Nhẹ nhất đều có nặng như vậy. Các ngươi làm sao làm được? Trả lời tiếng người khí tràn đầy tự hào, cái này còn không phải theo sát Trung đại sư đằng sau học kỹ thuật kết quả. Bên cạnh một người phụ hòa nói, liền biết cùng Trung lão sư nhất định có canh hát. Lại một vị huynh đệ nhà rảnh, vậy ngươi ngay từ đầu làm sao không hãy cùng tại hắn phía sau đâu? Cái trước cười khổ một tiếng đáp lại, ta lúc ấy sợ đoạt vận may của hắn nha. Một đám người cười vang không thôi, hiện tại dễ chịu đi, không chỉ có không có thưởng lớn ngay cả nước canh cũng không có lưu lại. Đi theo Trung đại sư cùng nhau thả câu một hàng kia câu bạn giờ phút này nhao nhao lộ ra nụ cười thỏa mãn. Dù cho nhỏ nhất ghi chép đều có 6-70 cân nhiều, nhiều nhất một người càng là thẳng bức 300 cân. Mặc dù không đến mức tất cả đều là có thanh loại hình quý báu loài cá, nhưng so sánh địa phương khác tình huống đã là ngày đêm khác biệt. Tiếp xuống, tất cả mọi người lại gần vây xem Trung Nguyên bọn này may mắn chiến quả. Ai nha, thật nhiều. Đấu kỵ muốn chết. Sớm biết ta liền đem cá trực tiếp trả về, liền kia một con cá, mang về cũng thật mất thể diện. Không biết khác câu cá bằng hữu thế nào, có thể hay không giống như chúng ta không có gì thu hoạch. Đoán chừng không thể nào, nghe nói có người câu được 50 cân cá lớn. Thật chẳng lẽ chính là chúng ta chọn không đúng chỗ sao? Khẳng định đúng vậy, chọn vị trí không tốt, hối hận muốn chết ta. Lần sau lại có cơ hội, nhất định phải đi theo Trung đại sư cọ điểm kinh nghiệm. Cũng không lâu lắm, lại có một nhóm khác câu cá bằng hữu bị đập chứa nước nhân viên quản lý dùng thuyền trả lại. Cùng trước đó cái đám kia khác biệt, trong những người này có mấy cái trên mặt tràn đầy nụ cười vui vẻ. Trung đại sư, chúng ta bên này thế nhưng là có ba đầu vượt qua 50 cân cá lớn a, ngươi chuẩn bị kỹ càng 3 vạn khối tiền phần thưởng đi. Ha ha ha. Mặc dù ta không có câu được lớn như vậy cá, nhưng cái này cũng đổi mới ta dị vãng nhất thành tích tốt, bốn đầu 20 mấy cân cá chấm đen đâu. Ta tương đối, liền hai đầu 30 cân cá chấm đen. Ta lần này dùng con mồi coi như không tệ, câu đi lên hơn 40 cân cá trích cùng biển cá, còn có mấy đầu cỏ nhỏ cá. Sớm nhất tới các bằng hữu, các ngươi đều câu được nhiều ít đâu. Trở lại trên bờ về sau nhóm này câu cá người bắt đầu kiểm tra những người khác ngày kế thành tích. Nhìn thấy có người thế mà một ngày chỉ có 1-2 đôi cá, tất cả mọi người cảm thấy phi thường kinh ngạc. Các ngươi chuyện gì xảy ra a? Làm sao ít như vậy cá? Cứ như vậy bình thường câu thôi, có thể làm sao? Đừng nản chí, lần sau cố lên, ha ha ha. Các ngươi cũng không cần cao hứng quá sớm, hôm nay đi theo Trung đại sư mấy người đều đoạn cán nữa nha. Thật hay giả? Đã sớm nên đi tham gia náo nhiệt. Nhìn, muốn câu cá lớn vẫn là phải theo sát lấy Trung đại sư mới được a. Mặc kệ như thế nào so đối bọn hắn thành quả, tất cả mọi người cuối cùng vẫn là không nhịn được đi xem một chút Trung Nguyên đầu kia kinh người 108 cân cá lớn. Đối với phần lớn người tới nói, tự mình nhìn thấy loại này quái vật khổng lồ là cực kỳ hiếm thấy kinh lịch. Chờ cuối cùng một nhóm câu bạn lên mở, nơi này lập tức trở nên phá lệ huyên áo. Tất cả mọi người đang nhiệt liệt thảo luận cần câu, câu kỹ, con mồi cùng làm sao lưu cá loại hình. Cho chuyện chủ đề đều chăm chú vây quanh câu cá, phi thường đơn thuần. Cùng một ít vòng tròn sẽ chỉ đàm kiếm tiền hoặc là như thế nào theo đuổi con gái hoàn toàn khác biệt. Trực tiếp thời gian khán giả cũng đồng dạng tích cực tham dự thảo luận, tựa hồ hôm nay biến thành cỡ lớn ngư dân tụ hội. Nguyên bản còn rất đắc ý Thẩm Văn, tại nhìn thấy 6 cái cùng nàng đồng dạng bộ hoạch hơn 50 cân cá lớn người về sau, không còn như vậy tự hào. Nhẹ giọng đối bạn trai nàng Du Bằng nói, những người bạn này đều thật lợi hại nha. Du Bằng lên tiếng, không lợi hại cũng không có khả năng tới chỗ như thế khiêu chiến như thế lớn. Mắt thấy nhân viên quản lý đem thuyền cập bờ, cũng không cố ý đón thêm đưa bất luận kẻ nào lúc, Trung Nguyên hỏi, lão bản, không ai rơi xuống à? Nhân viên quản lý trả lời nói, hẳn là sẽ không, trên đường đi theo trình tự tiếp trở về tất cả trên thuyền hạ can bằng hữu. Lại nói tất cả mọi người có ta phương thức liên lạc, cho dù bỏ sót 2 triệu định cũng sẽ gọi điện thoại cho ta à, trước mắt còn chưa thu được tin tức, chứng minh không ai bỏ lỡ. Trung Nguyên háng giọng nói, vị kia Hàn Bạc lớn lao sư biết không? Hôm qua chính là dùng thuyền của ngươi vung liệu kia người chuyên gia. Hắn hiện tại ở đâu? Nghe được cái tên này, nhân viên quản lý lập tức nghĩ tới, à đúng, Hàn lao sư nói mình còn muốn chờ lâu mấy giờ, đã dạng này ta liền để hắn tiếp tục lưu lại nơi đó. Hiện trường lập tức buộc phát ra một trận tiếng cười. Vị lao sư này lại không phục sao? Không rõ vì cái gì rõ ràng câu không đến nhất định phải cứng rắn đòn kia đâu, có phải hay không coi là đổi cái hoàn cảnh liền có thể thắng Trung đại sư? Thua không nổi đương nhiên không tốt lắm, nhưng cái này cần có cái độ, một vị kiên trì khả năng liền lộ ra quá quật cường. Đánh cược này kim ngạch rất cao a. Không phải làm sao lại để Hàn lão sư không nguyện ý rời đi? Trung Nguyên đáp lại nói, trên thực tế mới 10 bạn, đối với hai bọn hắn tới nói cũng không tính quá nhiều. Đám người nhao nhao lắc đầu tỏ ra là đã hiểu. Ta cảm thấy không phải vấn đề tiền, mấu chốt vẫn là mặt mũi sự tình. Nói không sai. Nếu như trước đó còn có thể nói là bởi vì thiếu khuyết điều kiện mới không cách nào thắng nổi Trung đại sư, nhưng hôm nay tại trong hồ này, ngay cả nặng hơn 200 cân vật đều tồn tại. Nếu như như cũ chưa có thể đánh bại Trung đại sư, cái này thật rất khó tiếp nhận. Cho nên ra ngoài lòng tự trọng cân nhắc, Hàn lão sư chí ít cũng cần câu lên hơn 100 cân mới có thể từ bỏ ý đồ. Nếu không thể thành công đâu, kia sẽ làm sao?